Chương 176. Đại sảnh chính của Bắc gia. Đệ tử Lăng gia và đệ tử Bắc gia đứng thành hai bên, đều đồng loạt mắt to trừng mắt nhỏ về phía đối phương, không khí càng lúc càng căng thẳng, chỉ có nước chưa rút kiếm ra chém nhau mà thôi. Dần dần, Thái Dương đệ tử Bắc gia chảy mồ hôi không ngớt, giống như trên đầu bị cả một quả núi đè nặng, khuôn mặt của họ trông thật dữ tợn, đến cả đứng cũng phải cố hết sức. Đệ tử Lăng gia thấy phía đối phương bị uy áp do tu sĩ cao giai của Lăng gia đè tới đứng không muốn nổi, không khỏi mỉm cười châm chọc. Đúng lúc này, hơn 10 vị trưởng lão của Bắc gia chậm rãi đi vào đại sảnh chính, ngồi xuống vị trí chủ thượng. Không khí nháy mắt cũng theo đó thay đổi, đệ tử Bắc gia đều thở phào một hơi, hai chân bủn rủn nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Đệ tử Bắc gia thấy các trưởng lão nhà mình thì lập tức tươi cười mừng rỡ, tuy nhiên khi bắt gặp Âm Tế Thiên cũng theo phía sau, tức khắc nét cười nhạt đi rõ rệt. Nhờ các vị trưởng lão đến mới có thể vớt vát được chút mặt mũi, nhưng cớ gì Âm Tế Thiên cũng đi theo ra đây. Còn ngại Bắc gia bọn họ chưa đủ mất mặt chắc. Đã không có linh căn thì thôi, lại còn khiến thiếu gia vì hắn mà đắc tội ngự thú sư cấp 9. Quả đúng là tai họa của Bắc gia. Đệ tử Bắc gia chỉ cần nghĩ tới việc Bắc Minh vì Âm Tế Thiên mà đắc tội Ngục Tuyền lão tổ, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Bọn họ phẫn hận trừng Âm Tế Thiên, nếu bây giờ có thể mở miệng chen ngang, bọn họ đã sớm cản hắn lại, không cho hắn ra khỏi Minh Thăng viện để tránh rước thêm xấu hổ. Bắc Vũ Phong cùng một vài vị trưởng lão trông thấy bọn người chấp pháp trưởng lão ra đến, cũng nhẹ nhẹ thở phào một hơi. Uy áp của tu sĩ cao giai quả thật không dễ chịu chút nào, chỉ kém chút nữa đã khiến bọn họ bất tỉnh. Chấp pháp trưởng lão vừa nhìn thấy gia chủ Lăng gia lập tức tươi cười, ngọn gió nào đã thổi gia chủ Lăng gia đến đây vậy? Gia chủ Lăng gia Lăng Uy Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nghe nói Bắc gia xuất hiện một ngự thú sư cấp 10, vì tò mò nên mới tới đây. Chấp pháp trưởng lão hỏi, sao gia chủ Lăng gia lại khẳng định Bắc gia xuất hiện một ngự thú sư cấp 10? Chẳng nhẽ ngài không sợ kia chỉ là tin thất thiệt, khiến ngài đi một chuyến uổng công à? Tầm nhìn của Lăng Uy Dương đảo qua các trưởng lão một lượt rồi cuối cùng dừng lại ở trên người Âm Tế Thiên đang đứng giấu mình sau đám người, đôi mắt ông ta hơi nheo lại, cười đầy thâm ý nói, khả năng bói toán của Bách Lý Chân Nhân rất chuẩn xác, việc nhìn sai quẻ hầu như không có. Hôm nay ta đến Bắc gia, cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Ông ta không nhìn Âm Tế Thiên nữa mà quay sang chấp pháp trưởng lão, đúng rồi. Lúc đến Bắc gia, ta có đặc biệt mang theo một món lễ vật, ban nay đã giao cho vạn tổng quản của thú viên rồi. Các trưởng lão đồng loạt nhìn về phía Bắc Vạn Trọng đang đứng cạnh Bắc Vũ Phong. Bắc Vạn Trọng lập tức nói, là một con yêu thú cấp 10. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Không ngờ Lăng Uy Dương lại hào phóng như vậy, cho dù Lăng gia không có ngự thú sư cấp 10 đi chăng nữa thì cũng có thể giết con thú đó để lấy yêu đan hoặc là dùng các bộ phận trên người nó để đấu giá, chắc chắn kiếm được ít nhất cũng mấy trăm viên linh thạch tuyệt phẩm. Thế mà cư nhiên đem nó đi tặng cho người khác, hơn nữa còn là gia tộc không đội trời chung với mình. Chấp pháp trưởng lão lấy lại ba thần, cười nói, gia chủ Lăng gia thật là khẳng khái hào phóng, vừa đến đã tặng bọn ta một con yêu thú cấp 10, thật không khỏi kinh ngạc. Có thể tận mắt nhìn thấy ngự thú sư cấp 10 thì một con yêu thú nhỏ nhoi có đáng là gì? Nhóm trưởng lão Bắc gia nghe Lăng Uy Dương dùng từ có đáng là gì để nói về một con yêu thú cấp 10 thì sắc mặt khẽ biến. Câu này chẳng khác gì vả mặt bọn họ nói bọn họ quê mùa rốt nát chưa được nhìn thấy yêu thú cấp 10. Chấp pháp trưởng lão vẫn mỉm cười. Liếc thấy trên bàn của Lăng Uy Dương không có nước trà cũng không có trái cây, đáy mắt trầm xuống, bác hạ. Khách quý đến nhà, sao lại không biết bưng trà rót nước? Thật không biết phân biệt tôn ti trật tự. Bác hạ vội nói, tiểu nhân đi chuẩn bị ngay. Lăng Uy Dương cũng chẳng để ý tới chuyện bác gia có chuẩn bị trà bánh cho mình hay không, ánh mắt lại đảo qua Âm Tế Thiên một lần nữa, nói, chấp pháp trưởng lão, chuyện trà nước xin thôi miễn. Bọn ta chỉ cần nhìn thấy ngự thú sư cấp 10 là sẽ đi ngay. Đệ tử bác gia đầy mặt nghi hoặc. Lăng Uy Dương cứ mở miệng là nhắc tới ngự thú sư cấp 10, chẳng nhẽ Bắc gia thật sự có kẻ như vậy sao? Mà nếu có, cớ gì bọn họ là người Bắc gia mà không hay biết? Lúc này, Bắc Hạ mới vừa rời khỏi đại sảnh để chuẩn bị trà nước lại bỗng dưng quay ngược trở vào. Trưởng lão, Thuần Chân Phái, Thiên Tiêu Điện, Lạc Vân Tông cùng với các vị trưởng môn của các đại môn phái đến bái phỏng. Còn có cả các vị tà tu lão tổ nữa. Bọn họ đều nói rằng muốn gặp mặt ngự thú sư cấp 10. Trưởng lão Bắc gia nghe thấy thế đều giật mình, không ngờ chuyện này lại lan truyền nhanh đến như vậy. Chấp pháp trưởng lão lạnh nhạt liếc sang Lăng Uy Dương, thầm nghĩ có lẽ chính ông ta đã phát tán tin tức Bắc gia có ngự thú sư cấp 10, bằng không cớ gì ông ta vừa tới Bắc gia thì người của các môn phái khác cũng lần lượt nhau kéo đến đây. Còn có, chính bọn họ cũng chẳng dám khẳng định Âm Tế Thiên là ngự thú sư cấp 10, tuy nhiên Lăng Uy Dương lại tự tin dẫn người tới Bắc gia đòi gặp mặt, thậm chí còn dùng yêu thú cấp 10 làm lễ vật tặng Bắc gia. Có thể thấy được trong này chắc chắn có âm mưu gì đó. Để bọn họ vào.
Dạ.
Hư không nghe thấy năm vị tà tu lão tổ cũng tới liền lặng lẽ lùi vào trong đám đệ tử Bắc gia để tránh bọn họ phát hiện ra mình. Bắc Hạ rời đi không lâu thì đã dẫn vào hơn cả ngàn người. Người hầu của đại sảnh chính bận đến túi bụi để chuẩn bị trà nước cho khách tới. Các trưởng môn của các đại môn phái đều nói ngắn gọn, bày tỏ bọn họ muốn gặp mặt ngự thú sư cấp 10. Này chấp pháp trưởng lão khó xử nhìn qua Bắc Vũ Hành. Tịch Thiên không chủ động đứng ra, lão lại không tiện chỉ vào Tịch Thiên mà nói hắn chính là ngự thú sư cấp 10. Bắc Vũ Hành cũng lực bất tòng tâm. Tịch Thiên đã chịu theo chân bọn họ tới đại sảnh chính rồi, còn về phần hắn có muốn đứng ra hay không thì tùy thuộc vào hắn cả. Nếu như hắn không muốn, ép buộc hắn chỉ tổ khiến hắn chán ghét, lỡ như hắn có chết cũng không thừa nhận mình là ngự thú sư cấp 10, thế chẳng phải khiến Bắc gia trở thành trò cười sao? Lăng Uy Dương thấy bọn họ mắt đi mày lại, mãi mà không đưa ra câu trả lời. Dần dần kiên nhẫn của Lăng Uy Dương cũng mất, thản nhiên mở miệng nói, đừng bảo là các trưởng lão Bắc gia cũng không biết ngự thú sư cấp 10 là ai đó chứ. Các đại trưởng môn, trưởng lão và năm vị tà tu lão tổ đều sửng sốt. Lập tức, yêu quái lão tổ cả giận nói, không biết ngự thú sư cấp 10 là ai mà các ngươi dám thả ra tin tức nói người đó ở trong Bắc gia. Hiện giờ chúng ta tới Bắc gia thì các ngươi nói rằng không biết, có phải cố tình đùa bỡn chúng ta hay không? Lăng Uy Dương nói, yêu quái lão tổ, ngài đừng nóng giận. Người truyền tin ra chưa chắc đã là người Bắc gia. Hơn nữa Bắc gia không biết trong nhà có ngự thú sư cấp 10 hầu cũng đúng lý hợp tình. Dù sao Bách Lý Chân Nhân đâu thể tùy tiện gặp ai cũng nói. Yêu quái lão tổ nhìn về phía Lăng Uy Dương, nghe ý tứ của gia chủ Lăng gia thì Bách Lý Chân Nhân có nói ngự thú sư cấp 10 là ai cho ngài biết. Lăng Uy Dương khoát tay áo, Bách Lý Chân Nhân không miêu tả tỉ mỉ chuyện là như thế nào, chỉ bảo người này ở giữa mày có một viên chu sa trí. Sau đó ta lại nghe thấy tin ngự thú sư cấp 10 đó ở trong Bắc gia, liền bỏ hết chuyện trong nhà để tới đây. Nghe đến đó, đệ tử Bắc gia đều khó tin đổ dồn mắt về phía một người. Trừ bỏ cái tên phế vật ở Minh Thăng viện có nốt chu sa trí giữa mày thì còn ai vào đây? Các trưởng lão phe chi thứ cũng trừng lớn mắt, sao ngự thú sư cấp 10 có thể là Tịch Thiên được chứ? Thế nhưng nếu không đúng, vậy chuyện xảy ra ở Minh Thăng viện ban nãy, phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ khiến yêu thú thoát khỏi thú túi, khiến bọn nó chặt đứt liên hệ ba thần rồi còn làm bọn họ không thể khế ước với yêu thú khác đều là năng lực của ngự thú sư cấp 10? Bác Tiềm cảm thấy lời Lăng Uy Dương vừa nói như tắt một phát vào mặt gã. Trước đó gã vì lấy lòng ngự thú sư cấp 9 mà đi đắc tội với ngự thú sư cấp 10. Trên đời này còn có ai ngu hơn gã không? Âm Tế Thiên nghe vậy, không khỏi nhíu chặt mày. Bác Minh che Âm Tế Thiên trong ngực, khiếp mắt nhìn chằm chằm Lăng Uy Dương. Dĩ nhiên, Huyền Ngọc trưởng lão đứng trong đám người thuần trần phái cũng khó có thể tin mà ngó thiếu niên ở trong ngực con trai mình. Một nửa đại sảnh lập tức trở nên im phăng phắc. Người không biết chuyện thì đều liếc nhìn xung quanh, tìm xem trong đại sảnh có ai có chu sa trí giữa mày hay không. Yêu quái lao tổ dường như nghĩ ta cái gì không dám tin mà kêu lên, đó không phải là bạn lữ của Minh thiếu gia sao. Chính là đệ tử Tịch Thiên của con lừa ngốc hư không ở Vạn Phật tự. Chương 177, quả thật tinh mắt. Tiếng kêu bén nhọn của yêu quái lao tổ cũng khiến đám người Bắc gia tỉnh táo trở lại. Đúng một cái, ánh mắt của bọn họ đồng loạt nhìn về phía Âm Tế Thiên, những người khác cũng quay sang theo. Lập tức cả đại sảnh trở nên ồn ào huyên náo. Cái tên phế. Minh thiếu phu nhân sao có thể là ngự thú sư cấp 10? Ha ha. Nếu hắn thật sự có năng lực như vậy, cớ gì lại làm trò cười cho người khác? Có nhầm lẫn gì hay không? Dù sao tu chân giới cũng rất lớn, người có chu sa trí ở giữa mày đâu phải chỉ một mình hắn. Đệ tử Bắc gia thế nào cũng không thể tin được cái tên phế vật luôn bị bọn họ khinh thường, đông dưng có một ngày lại biến trở thành ngự thú sư cấp 10 mà người người đều phải tranh đua nhau nịnh bợ. Bắc Vạn Trọng đứng bên cạnh Bắc Vũ Phong thì sắc mắt đen đến không thể đen hơn. Chức vụ mua đồ ăn cho yêu thú bị Âm Tế Thiên chiếm mất khiến cho gã không thể ăn trận linh thạch được nữa. Hiện giờ lại còn biến thành ngự thú sư cấp 10, thế chẳng khác nào muốn cướp luôn vị trí tổng quản của gã hay sao? Trường môn thuần trần phái Tư Đồ Túc nhìn Âm Tế Thiên đang nép trong ngực Bắc Minh, tủm tỉm nhỏ với Huyền Ngọc trưởng lão. Huyền Ngọc trưởng lão thật có phúc khí, nhi tử là đốc sư cấp 10, tài phùng sư cấp 10 lại còn là luyện đan sư cấp 10. Giờ bỗng dưng có thêm một con dâu là ngự thú sư cấp 10 trong truyền thuyết, từ nay về sau ắt không cần lo lắng chuyện khế ước yêu thú nữa. Huyền Ngọc trưởng lão thấy Tư Đồ Túc tỏ vẻ hâm mộ với mình cho nên không khỏi đắc ý trong lòng, khoe miệng cũng hơi nhếch lên, nhưng chỉ chốc lát sau sắc mặt liền tái nhợt, cảm thấy xấu hổ cùng cực. Ban sáng còn ghét bỏ nói Âm Tế Thiên chỉ là một người bình thường, vừa không trợ giúp được gì cho năng lực của Minh Nhi, mà còn chẳng môn đăng hộ đối. Cho nên nàng bảo Bắc Vũ Hành phải hủy bỏ cuộc hôn sự này. Thế nhưng nàng cũng không ngờ tới, chỉ ngắn ngủn một buổi trưa, tên hòa thượng thối kia lại trở thành ngự thú sư cấp 10 trong truyền thuyết. Sau này nàng biết nhìn mặt Bắc Vũ Hành làm sao đây? Tư Đồ Túc cười nói, sau này thuần trần phái còn phải dựa vào con dâu của Huyền Ngọc trưởng lão để khế ước yêu thú. Huyền Ngọc trưởng lão chỉ cười không nói, trong lòng vừa khó chịu lại vừa cảm thấy quá miệng ai. Vì sao cảm thấy khó chịu thì không cần nói. Nhưng châm chọc ở chỗ là khi Bắc Gia và Lang Gia đối địch với nhau, thuần trần phái chẳng có đến một người đứng ra giúp đỡ Bắc Gia, hiện tại vừa xuất hiện ngự thú sư cấp 10, đã lập tức muốn nhờ Tịch Thiên giúp bọn họ khế ước, có khả năng sao? Huyền Bạch trưởng lão đứng một bên hừ lạnh một tiếng, trưởng môn nói thế chẳng phải còn quá sớm sao? Tịch Thiên có phải là ngự thú sư cấp 10 hay không vẫn còn chưa chắc chắn mà. Tư Đồ Túc vẫn tủm tỉm cười nhưng cũng không phản bác lời Huyền Bạch trưởng lão nói. Lúc này, có người hô lớn, mọi người yên lặng một chút. Theo đó, mọi người cũng dần dần không thảo luận nữa, quay đầu nhìn người vừa nói. Chỉ thấy Ly Chí lão tổ mỉm cười ta mị, bước từ trong nhóm lão tổ đi ra, rồi nhanh tay lấy trong nhẫn không gian ra một viên yêu đan nói. Muốn biết Minh thiếu phu nhân có phải ngự thú sư cấp 10 hay không thì chỉ cần một viên yêu đan cấp 10 là biết. Âm Thế Thiên híp mắt lại. Đúng vậy. Sao chúng ta không nghĩ ra chuyện này chứ? Những người khác cũng đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Ly Chí lão tổ. Ly Chí lão tổ cũng nhìn về phía Âm Thế Thiên nở nụ cười đầy ý tứ. Minh thiếu phu nhân, ý của ngươi như thế nào? Bắc Vũ Hành và chấp pháp trưởng lão thấy Ly Chí lão tổ tới gần Âm Thế Thiên thì không khỏi đề phòng. Thân mình nhoáng một cái đã chắn trước người Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên nhíu nhíu mày, lúc làm thí nghiệm ở Hoa Gia, cả hai lần đều hiện lên màu xanh. Hắn không biết bây giờ nếu thử lại, nó sẽ ra màu gì nữa. Ánh mắt Âm Thế Thiên xuyên qua bả vai của Bắc Vũ Hành và chấp pháp trưởng lão, quan sát viên yêu đan cấp 10 trong tay Ly Chí lão tổ, cũng nhìn thấy Lăng Uy Dương ngồi ở phía sau Ly Chí lão tổ, khóe miệng ông ta đang nết lên nụ cười cáo giả. Ấn đường của Âm Thế Thiên nhăn tít. Rốt cục cái tên gia chủ Lăng gia này là có ý gì? Chẳng nhẽ chỉ đến để xem Bắc gia bị chê cười? Bắc Minh thấy Âm Thế Thiên không động thì nghĩ hắn không muốn làm thí nghiệm liền ôm siết hắn vào ngực, thấp giọng hỏi, có phải không muốn làm thí nghiệm không? Âm Thế Thiên không trả lời Bắc Minh mà trực tiếp nói với Ly Chí lão tổ, không cần thí nghiệm. Ta quả thật có thể thuần phục yêu thú cấp 10. Hắn vừa dứt câu liền thấy nụ cười của Ly Chí lão tổ và Lăng Uy Dương tươi thêm vài phần. Sau đó cả đại sảnh lại một lần nữa nổ tung. Không thể nào. Hắn thật sự là ngự thú sư cấp 10 sao? Nhìn bộ dạng tự tin của hắn. Xem ra là thật rồi. Nếu không phải thì Bắc gia không chỉ mất hết mặt mũi mà chỉ sợ sau này cũng không sống yên ổn được. Nói cũng đúng. Các trưởng lão phe trực hệ của Bắc gia tuy cũng đã nghĩ đến trường hợp Âm Thế Thiên có thể là ngự thú sư cấp 10 thế như sau khi nghe hắn chính miệng thừa nhận, bọn họ vẫn lộ ra vẻ khó tin. Mà Bắc Tiểm vừa nghe Âm Thế Thiên nói xong, sắc mặt lập tức đen sì khó coi vô cùng. Gã nhớ rõ ngày đó Tịch Thiên có nói hắn tránh thoát được 5 tên tu sĩ luyện hư kỳ đuổi giết. Cũng không phải chỉ nhờ may mắn. Chẳng nhẽ lúc đó trong người hắn có yêu thú cấp 10. Tư Đồ Túc cười nói, Bắc Minh cưới được một đạo lữ thật tốt. Huyền Ngọc trưởng lão sợ cứng. Mắt yêu quái lao tổ sáng lên, khẽ thì thào, phu quân, phách nhi của chúng ta có ánh mắt thật tốt. Quỷ quái lao tổ và yêu quái lao tổ đã ở chung với nhau có đến hơn ngàn năm, sao lại không hiểu ý tứ của phu nhân nhà mình, khoe miệng nết lên đầy thâm ý nói, đúng thế. Tà Hàng lão tổ và Ưu Vực lão tổ cũng tham lam nhìn chằm chằm Âm Thế Thiên. Bắc Minh nhận ra có rất nhiều tầm mắt nhìn người trong ngực mình với rất nhiều toan tính, y không khỏi lại siết mạnh vòng tay hơn một chút, giữ chặt hắn trong lòng. Đương nhiên Âm Thế Thiên cũng để ý thấy, hắn vỗ vỗ mu bàn tay của Bắc Minh tỏ vẻ y không cần quá lo lắng. Đúng lúc này, có người nói ra, nói miệng không bằng chứng, ai biết thiếu phu nhân đây là lời thật hay giả vờ. Nhỡ đâu ngươi không phải ngự thú sư cấp 10. Mà chỉ lợi dụng uy danh đó để trục lợi thì sao? Mọi người liên tục gật gù, nói có lý. Âm Thế Thiên nhìn người đàn ông trung niên vừa nói chuyện kia, gã có khuôn mặt rất bình thường, tựa như cố ý không muốn cho mọi người biết gã là đệ tử của môn phái nào cho nên trên người chỉ mặc quần áo rất phổ thông. Tuy nhiên lúc hắn nhìn qua, mắt người kia liền toát lên vẻ sợ hãi. Tên đàn ông trung niên kia là có người cố ý phái tới làm khó ngươi, nhìn tình huống thì rõ ràng gã đang muốn ngươi bày ra năng lực của ngự thú sư cấp 10. Bắc Minh nói nhỏ với Âm Thế Thiên. Gã đàn ông kia lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, ngươi đã nói là có thể thuần phục được yêu thú cấp 10 thì ngươi cũng nên ở trước mặt mọi người bày ra năng lực của mình. Như vậy chúng ta mới tâm phục khẩu phục. Mọi người cũng gật đầu tán thành, đúng vậy. Âm Thế Thiên nói nhỏ với Bắc Minh, ngươi đoán không rồi. Tiếp nối, ta đoán đây vốn là chủ ý của Lăng Gia. Còn yêu thú cấp 10 ban nãy không chỉ đơn giản là quà gặp mặt, và mục đích chính là bọn họ chuẩn bị nó cho ta. Trong con ngươi xinh đẹp của Bắc Minh hiện lên vẻ tán thưởng. Âm Thế Thiên nhìn tên kia hỏi, ngươi có yêu thú cấp 10 để ta bày ra năng lực của mình sao? Tên nam tử kia nhất thời nghẹn lời, ánh mắt lặng lẽ liếc sang Lăng Uy Dương một cái. nhóm trưởng lão Bắc gia và các đệ tử cũng không biết Âm Tế Thiên muốn làm gì, sợ sẽ làm hỏng chuyện của hắn cho nên không có mở miệng nói. Lăng gia vừa mới tặng cho Bắc gia một con yêu thú cấp 10. Đệ tử Lăng gia cũng liên tục liếc về phía Lăng Huy Dương, thấy gia chủ và trưởng lão không nói lời nào nên bọn họ cũng không dám hé răng. Những người khác hai mặt nhìn nhau, mục đích của bọn họ đến Bắc gia đơn thuần là chỉ muốn xem Bắc gia có phải là thật có một ngự thú sư cấp 10 hay không thôi. Chứ chẳng nghĩ đến chuyện thí nghiệm năng lực của ngự thú sư cấp 10. Cho dù có nghĩ đến, chưa chắc đã có ai có năng lực bắt được yêu thú cấp 10. Đến ngay cả năm vị tà tu lão tổ cũng không thể bắt sống được một yêu thú cấp 10 nhốt trong thú túi. Âm Thế Thiên đảo mắt nhìn những người khác, cuối cùng lại đảo qua đảo lại trên người Lăng Huy Dương rồi thản nhiên nói, nếu tất cả mọi người không có yêu thú cấp 10 như vậy đành lấy yêu đan của Ly Chí lão tổ để thí nghiệm cấp bậc của ta vậy. Lăng Huy Dương vừa nghe thế, không khỏi có chút buồn chồn chột dạ. Ông ta nghiêng đầu ra giấu cho tên trưởng lão ngồi bên cạnh một cái. Lăng gia trưởng lão vừa nhận được ám chỉ của Lăng Huy Dương, vội vàng đánh động cho đệ tử Lăng gia. Mấy tên đệ tử hiểu ý, lập tức nói, Minh Thiếu Phu Nhân, chẳng phải trước đó gia chủ của chúng ta có tặng cho Bắc gia một con yêu thú cấp 10 sao? Ngươi có thể dùng nó để phô diễn năng lực của mình. Đáy mắt Âm Tế Thiên lập tức lóe lên, khóe miệng nết lên nụ cười diễm lệ. Quả nhiên hắn đoán không có sai. Chương 178, Tuyết Sư. Người đàn ông trung niên kia vừa nghe thấy thế, vội vã tiếp câu, nếu đã có yêu thú cấp 10 ở đây, vậy mong Minh Thiếu Phu Nhân hãy biểu diễn năng lực bản thân, cho bọn ta có cơ hội nhìn ngắm phong thái của ngự thú sư cấp 10. Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên gật đầu ra dấu với chấp pháp trưởng lão, ý bảo lão cứ sai Bắc Vạn Trọng đem yêu thú cấp 10 ra đây. Chấp pháp trưởng lão ra lệnh cho Bắc Vạn Trọng, Vạn Tổng Quản, ngươi hãy đem yêu thú cấp 10 ra cho Tịch Thiên đi. Bắc Vạn Trọng lập tức đáp, hồi bẩm trưởng lão, lúc Vạn Trọng nhận lấy lễ vật từ gia chủ Lăng gia, do trên người không có thú túi có thể chứa yêu thú cấp 10 cho nên Vạn Trọng đã đem nó tới thú viên, nhốt vào trong trận pháp. Nghe vậy, chấp pháp trưởng lão nhìn về phía Bắc Vũ Phong đang đứng bên cạnh Bắc Vạn Trọng, thấy Bắc Vũ Phong gật đầu, liền nói, vậy ngươi đến thú viên mang nó lại đây. Vâng. Bắc Vạn Trọng bước nhanh ra khỏi đại sảnh. Đệ tử Lăng gia canh giữ ở tiền sảnh thấy Bắc Vạn Trọng đi ra, đáy mắt lóe lên tia khinh thường. Sau đó cùng các đệ tử bên cạnh thảo luận một cách chẳng e dè, ngươi biết Bắc Vạn Trọng canh giữ thú viên của Bắc gia không? Bắc Vạn Trọng nghe thấy đệ tử Lăng gia thảo luận về mình, bèn thả chậm bước chân. Biết. Làm sao vậy? Đệ tử Lăng gia châm biếm một tiếng, sáng nay, lúc Hoa gia đặc biệt mở một cửa hàng để thử nghiệm các ngự thú sư không môn không phái, Vạn Tổng Quản của Bắc gia lại mặt dày mày dạn tới đó tham dự. Cuối cùng, ngươi biết có chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì? Tên đệ tử Lăng gia đó cười nhạo. Bị quản sự của Hoa gia đuổi ra ngoài. Ha ha. Ông ta chắc vì phần thưởng mới đến, đúng không? Ha ha. Chắc không đâu. Thế nhưng, không phải gã là tổng quản của cả một thú viên hay sao? Cớ gì lại vì mấy trăm viên linh thạch tuyệt phẩm mà đánh mất mặt mũi như vậy? Nguyên bản gã ta cũng là một người rộng rãi, nhưng từ sau khi Minh Thiếu Phu Nhân gả đến Bắc gia thì số tiền ăn trận được từ việc mua thức ăn cho yêu thú đã rơi vào tay Thiếu Phu Nhân hết. Bây giờ Bắc gia lại có thêm một ngự thú sư cấp 10. Xem ra vị trí tổng quản kia gã cũng ngồi không được lâu. Bác Vạn Trọng nghe đến đó, sắc mặt không khỏi trầm xuống, đáy mắt lóe lên một tia ác độc nham hiểm, tăng nhanh tốc độ dưới chân, đi thẳng đến thú viên. Tên đệ tử Lăng gia kia thấy Bác Vạn Trọng đi xa, lập tức cùng các đệ tử khác cười lớn. Lúc Bác Vạn Trọng trở lại đại sảnh chính, đã là hai khắc sau. Trong lúc đó, Bác Minh vì thân thể vẫn chưa phục hồi như cũ, cho nên cùng Âm Tế Thiên sang một gian phòng nhỏ nghỉ ngơi. Những tu sĩ đang chờ ở trong đại sảnh nhìn thấy Bắc Vạn Trọng mang theo yêu thú cấp 10 đi vào, hai mắt liền sáng lên, đến. Vạn Tổng Quản đến rồi. Chấp pháp trưởng lão thấy Bắc Vạn Trọng trở về, lập tức phân phó đệ tử đi mời Âm Tế Thiên ra đây. Đến khi Âm Tế Thiên và Bắc Minh có mặt, ở giữa đại sảnh đã đặt một chiếc bàn bằng đá rất lớn, cùng với một chiếc ghế dài có phủ nệm bên trên, hiển nhiên kia là để cho Âm Tế Thiên ngồi. Âm Tế Thiên vừa đến, mọi người lập tức nép sang hai bên chừa ra một lối đi nhỏ, để hắn và Bắc Minh cùng ngồi vào ghế đệm lớn. Âm Tế Thiên ngồi xuống, đầu tiên là đánh giá yêu thú cấp 10 đang bị nhốt trong ba dê. Đó là một con tuyết sư màu trắng, do thân thể bị co rút nhỏ lại cho nên nhìn nó có đôi phần giống một chú chó lông xù nhỏ nhắn dễ thương. Tuy nhiên con chó nhỏ này lại rất hung hãn. Từ lúc Âm Tế Thiên bước vào đại sảnh đến giờ, tuyết sư không ngừng điên cuồng gào thét với những người xung quanh, sau đó dùng răng nanh bén nhọn cắn phá thanh sắt của ba dê thú, thậm chí còn dùng móng đuôi sắc lẻm cào mạnh vào đế ba dê dưới chân nó. Nhất thời phát ra một âm thanh rít rít rất chói tai. Âm Thế Thiên lập tức nhận ra được, con tuyết sư này có gì đó không thích hợp. Thoạt nhìn thì nó rất sợ hắn, đầu tiên là vừa không ngừng gào thét vừa lui về phía sau. Lúc không thể lui được nữa, nó lại hung ác tiến về phía trước, dùng sức cắn phá ba dê sắt, một bộ muốn lao ra khỏi ba dê thú để cắn xé Âm Tế Thiên. Đám tu sĩ vây quanh thấy Âm Tế Thiên vẫn không hề có động tác, dần dần bắt đầu nảy sinh nghi ngờ năng lực của hắn, cho rằng hắn là đang nói dối để lừa gạt bọn họ. Người đàn ông trung niên ban nãy mở miệng đầu tiên, Minh Thiếu Phu Nhân, rốt cuộc ngài có làm được không? Nếu như không được thì cứ việc nói thẳng, không cần lãng phí thời gian của chúng ta. Lời này ngay lập tức dấy lên sự bất mãn của các tu sĩ xung quanh, đương nhiên đối tượng để bất mãn là Âm Tế Thiên. Ly Chí Lao Tổ lập tức trừng tên trung niên kia, ngoan lệ nói, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm. Còn có ngươi không nhìn thấy con yêu thú cấp 10 kia thực không đúng sao? Tên trung niên kia thấy người vừa lên tiếng là Ly Chí Lao Tổ, sắc mặt nhất thời chuyển trắng, sau đó cũng không dám lên tiếng nhiều lời thêm. Những người khác nghe thấy lời Ly Chí Lao Tổ nói, liền sôi nổi quan sát nhất cử nhất động của con yêu thú cấp 10 này, quả thật so với những con yêu thú bình thường thì nó có phần điên cuồng hơn rất nhiều, tựa hồ đã hoàn toàn mất lý trí. Có người hỏi, con yêu thú cấp 10 này bị sao vậy? Một đệ tử Bắc Gia nói, thật kỳ lạ, lúc gia chủ Lăng Gia đưa nó cho vạn tổng quản rõ ràng vẫn còn rất tốt mà, như thế nào mới chỉ một hồi, liền trở nên điên cuồng như thế này. Âm Thế Thiên vừa nghe, lập tức đưa mắt về phía Bắc Văn Trọng, vừa kịp nhìn thấy đáy mắt ông ta lóe lên một tia chột dạ. Chấp pháp trưởng lão xoay người hỏi Bắc Vũ Phong, có thật là như vậy không? Bắc Vũ Phong gật đầu, lúc gia chủ Lăng Gia đưa nó đến, có thể do bị gia chủ Lăng Gia đánh bị tương rất nặng cho nên rất thiên phận nằm trong ba dê, không điên cuồng như hiện tại. Chấp pháp trưởng lão lập tức hỏi Bắc Văn Trọng, vạn tổng quản, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Bắc Văn Trọng vội vã lắc đầu, lúc ta trở lại thú viên, con yêu thú cấp 10 này đã như vậy rồi, nếu trưởng lão không tin, có thể tìm hỏi các đệ tử trông coi thú viên. Đệ tử Lăng Gia nói, có thể vết thương của con yêu thú cấp 10 này đã tốt hơn cho nên mới điên cuồng như vậy, hòng phá được ba dê sắt mà trốn ra bên ngoài. Xem ra do nó chưa bị ma hợp qua nên không chịu ngoan ngoãn, cách duy nhất bây giờ là phải nhờ ngự thú sư thuần phục nó thôi. Những người khác đều cảm thấy tên kia nói rất có đạo lý, đều nhất nhất gật đầu. Âm Thế Thiên nhìn vào tên đệ tử Lăng Gia kia, sau đó đảo sang Lăng Huy Dương. Khi hắn nhìn thấy nụ cười trên môi Lăng Huy Dương, đột nhiên mơ hồ phán đoán rằng Lăng Huy Dương và Bắc Vạn Trọng đã sớm có qua lại. Bây giờ bọn họ khiến con yêu thú này điên cuồng như vậy, chắc muốn mượn tay nó diệt trừ hắn. Tuy nhiên, có vẻ không hợp lý lắm. Âm Thế Thiên cảm thấy hôm nay Lăng Huy Dương đến Bắc Gia là có hai mục đích. Thứ nhất, ông ta thật sự cho rằng hắn là ngự thú sư cấp 10, cho nên mới tặng con yêu thú này, sau đó nhân cơ hội buộc hắn ra tay thuần hóa nó, sau khi hắn thuần hóa xong liền ra tay đoạt lại, để nó khế ước với chính ông ta. Thứ hai, trong lòng Lăng Huy Dương cũng không tin hắn là ngự thú sư cấp 10 cho lắm. Nhưng mặt ngoài vẫn thừa nhận hắn là ngự thú sư cấp 10. Kế tiếp, nhân lúc hắn đang thuần phục yêu thú liền khiến yêu thú diệt trừ hắn. Nếu như vậy, Lăng Huy Dương không thể cùng Bắc Vạn Trọng có qua lại được. Bởi vì mục đích của Lăng Huy Dương là muốn hư không cùng Bắc Gia trở mặt thành thù. Cho nên tất nhiên Lăng Huy Dương sẽ đem mọi việc làm đến hoàn hảo, tuyệt đối không để người khác phát hiện ra một chút dấu vết nào cả, bởi vậy cũng sẽ không tự tay đưa con yêu thú điên cuồng này tới Bắc Gia. Nếu Lăng Huy Dương đã không tham gia, thì rất có khả năng Bắc Vạn Trọng bị thiết kế, bị lợi dụng. Đệ tử Bắc Gia thấy Âm Tế Thiên không chịu ma hợp yêu thú, trong lòng không khỏi sốt ruột. Nếu không thể thuần phục được nó, tức khắc mặt mũi Bắc Gia sẽ thật sự mất hết. Bắc Minh biết Âm Tế Thiên đang lâm vào trầm tư, cho nên không có ý định gọi hắn hoàn hồn, bởi vì trong lòng y chẳng chút lo lắng Âm Tế Thiên sẽ làm không được. Lúc này, có một người chẳng nhịn nổi, lên tiếng hỏi, Minh Thiếu Phu Nhân, rốt cuộc ngươi có thể thuần phục con yêu thú này không vậy? Nếu thật sự không được thì cứ trực tiếp nói ra đi, để tránh bị con yêu thú cấp 10 này làm bị thương. Bắc Vũ Hoành cùng Bắc Vũ Phong nghe được lời cuối kia, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Âm Thế Thiên lấy lại ba thần, niệm ai nhìn đám người xung quanh nói, ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc các vị đây có muốn ta thuần phục được con yêu thú này không? Hay là chỉ ngồi chờ ta không làm được, sau đó chê cười Bắc Gia? Tất cả mọi người tức khắc im phăng phắc. Trong đại sảnh, phần lớn người đều hy vọng Âm Thế Thiên có thể thuần phục con yêu thú cấp 10 kia. Nếu thế trong tương lai mình cũng có thể có cơ hội khế ước với yêu thú cấp 10. Mà phe đối đầu với Bắc Gia, hoặc những người đã từng khinh thường Âm Tế Thiên thì lại không muốn hắn thuần phục được nó. Âm Tế Thiên thu hồi ánh mắt, một lần nữa tập trung nhìn chiếc ba dê, sau đó nâng tay phải lên đưa vào bên trong. Mọi người xem đến đây, không khỏi ngừng thở, chỉ sợ mình lỡ chớp mắt một cái liền bỏ lỡ hình ảnh đặc sắc khi Âm Tế Thiên thuần phục yêu thú. Lúc tay Âm Tế Thiên tới gần, yêu thú cấp 10 liền sợ run cả lên. Từng bước một lui về phía sau, tựa như gặp phải thứ gì còn hung dữ hơn tà ác hơn cả nó, hoảng sợ đến nỗi bộ lông trên người cũng xù cả lên. Đáy mắt mọi người lấp đầy nghi hoặc. rốt cục con yêu thú này bị làm sao vậy, một hồi thì cực kỳ điên cuồng, một hồi thì nhút nhát như thỏ đế. Lúc ngón tay âm tế thiên chạm vào đỉnh đầu của tuyết sư, đông vụt một cái ánh mắt sợ hãi kia biến đổi, nó đột nhiên há miệng cắn về phía âm tế thiên. Chương 179, khinh người quá đáng. Mọi người thấy tuyết sư chồm tới muốn cắn xé âm tế thiên, có kẻ thì vui sướng, cũng có kẻ thì hoảng sợ, còn có người nén không được hô lên một tiếng. Nhưng bỗng nhiên bịch một cái, tuyết sư té sụp xuống đất, sau đó vừa run rẩy vừa co quắp cứ ý ỉa như một chú chó nhỏ đáng thương. Mọi người sửng sốt. Lúc nhìn thấy bàn tay trắng trẻo tựa bạch ngọc trên đỉnh đầu nó, đáy lòng lại dâng lên từng đợt khiếp sợ. Minh thiếu phu nhân đã ra tay như thế nào vậy? Sao bọn họ chẳng hề nhìn thấy động tác của hắn? Chẳng nhẽ khi bọn họ chớp mắt đã bỏ lỡ hình ảnh thiếu niên kia đè đầu con tuyết sư xuống à? Này! Mọi người bốn mắt nhìn nhau, ý hỏi đối phương có nhìn thấy âm tế thiên đã làm như thế nào không? Mà Ly Chí lao tổ bắt gặp bộ dáng tuyết sư quỳ rạp xuống đất cứ như một con chó thì miệng không khỏi nết lên nụ cười xảo quyệt. Lăng Uy Dương cũng bắt đầu ngồi không yên, ông ta không tự chủ được mà đứng lên, bước lên trước hai bước để nhìn cho rõ. Các trưởng lão phe trực hệ của Bắc gia hưng phấn tột độ, còn các trưởng lão phe chi thứ lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn âm tế thiên. Âm tế thiên ấn đầu tuyết sư xuống, xoa xoa nhúm lông mềm trên đầu nó. Đột nhiên, một loạt hình ảnh chui vào trong đầu hắn, cứ như một thước phim đang không ngừng chuyển động. Âm tế thiên không khỏi kinh ngạc, vì sao trong đầu của hắn lại xuất hiện hình ảnh của Lăng Uy Dương. Lúc này, Lăng Uy Dương kia nói với một trưởng lão Lăng gia rằng, đã truyền tin tức ra ngoài chưa? Vị trưởng lão ấy trả lời, đã truyền ra rồi, khẳng định không đầy một chén trà nhỏ, tất cả mọi người trong Bắc Hoàng Thành đều sẽ biết Bắc gia có một ngự thú sư cấp 10. Lăng Uy Dương cười nói, tốt. Giờ thì đến Bắc gia xem kịch vui thôi. Vị trưởng lão Lăng gia ấy lộ ra vẻ chần chừ, gia chủ, ta không hiểu một việc, mong gia chủ chỉ giáo. Nói đi. Ta không hiểu sao gia chủ lại đem tuyết sư tặng cho Bắc gia. Như thế không phải quá hời cho bọn họ à? Ngươi tưởng ta sẽ thật sự tặng cho Bắc gia sao? Lăng Uy Dương cười lạnh, ta đưa nó cho Bắc gia cũng là có mục đích. Nếu tên hòa thượng kia quả thật là ngự thú sư cấp 10, ngươi nghĩ hắn sẽ giúp Lăng gia chúng ta khế ước yêu thú à? Vị trưởng lao ấy không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu. Cho nên, mang danh là tặng lễ vật để cho tên hòa thượng kia thuần phục nó. Nếu hắn thật sự là ngự thú sư cấp 10, vậy ngay khi hắn vừa ma hợp xong, chúng ta lập tức nhảy ra cướp nó về. Sau đó ta sẽ khế ước với nó. Còn nếu tên hòa thượng kia không phải ngự thú sư cấp 10, thì chúng ta cứ nhân cơ hội này diệt trừ hắn. Tiếp đó, ông ta kể ra kế hoạch lợi dụng sự ghen tị của Bắc Vạn Trọng, làm cho gã đối phó với âm tế thiên. Cứ như thế, Lăng gia chỉ việc đứng ngoài xem, không bị liên lụy vào. Bởi, nếu Tịch Thiên có chuyện chắc chắn hư không sẽ không bỏ qua. Hình ảnh vừa đến đây thì chuyển đổi. Âm Tế Thiên nhìn thấy Bắc Vạn Trọng đang mạnh tay nhét một viên thuốc kích thích khiến yêu thú trở nên điên cuồng vào miệng tuyết sư, sau đó còn làm bị thương cổ họng của nó để nó không thể phát ra tiếng. Tới đây mọi thứ bắt đầu mờ dần rồi biến mất. Âm Tế Thiên lấy lại ba thần, bắt gặp tuyết sư khổ sở mà ghé đầu vào lòng bàn tay hắn, tuy nhiên hai chân lại không ngừng cào loạn lên, thế nhưng chẳng dám thương tổn đến hắn dù chỉ mảy may. Khoe miệng Âm Tế Thiên nở nụ cười lạnh lùng, nếu hắn đoán không sai. Có lẽ những hình ảnh vừa rồi là do tuyết sư chứng kiến sau đó nó chuyển sang đầu hắn. Âm Tế Thiên rũ mắt xuống, che đi vẻ hiểm ác trong đó. Hắn dùng sức xoa xoa đầu tuyết sư, lập tức cả thân mình nó lóe lên ánh sáng vàng. Mọi người đều đưa tên lên rủi rủi mắt, nhỏ giọng thảo luận, hình như vừa rồi ta thấy tuyết sư phát ra kim quang. Ta cũng nhìn thấy. Ta còn tưởng là mình hoa mắt. Xuyệt. Mau nhìn xem, tuyết sư dần dần trở nên yên tĩnh rồi kìa. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Quả nhiên con tuyết sư đã ngoan ngoãn hơn, không còn cào loạn xung quanh nữa. Mọi người không khỏi kinh ngạc trước cảnh này, chẳng lẽ con tuyết sư này đã bị Minh thiếu phu nhân thuần phục rồi? Hai mắt Bắc Vạn Trọng hằn lên tơ máu. Rõ ràng là chính tay gã đã nhét thuốc kích thích vào miệng nó rồi, vì sao chỉ nhoáng một cái nó liền yên tĩnh trở lại? Chẳng lẽ do dược hiệu không nhạy? Trong lòng Lăng Uy Dương cũng rất nghi hoặc. Rõ ràng con yêu thú kia bị ông đánh tới trọng thương, vì cớ gì bây giờ xem ra rất bình thường. Quá kỳ lạ. Thật sự kỳ lạ. Âm Tế Thiên liếc thấy Lăng Uy Dương vẫn đang nhìn chằm chằm tuyết sư, bèn chậm rãi thu hồi bàn tay lại. Đồng thời còn nhân cơ hội đó, lặng lẽ gỡ bỏ pháp trận của bao phủ trên ba dê, kế tiếp quay sang nói với Bắc Minh, có thể khế ước được rồi. Mọi người sửng sốt lần thứ hai. Chỉ như vậy thôi sao? Từ lúc Âm Tế Thiên vươn tay vào đến giờ cùng lắm chỉ mới qua một chén trà nhỏ, sao lại có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà thuần phục được yêu thú cấp 10? Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên nháy nháy mắt. Con người đen lấy cong lên ý cười rất nhạt. Bất quá, để tỏ vẻ tôn trọng các vị trưởng lão của Bắc gia, y quay sang hỏi bọn họ một tiếng, văn bối khế ước con yêu thú cấp 10 này, các vị trưởng lão sẽ không phản đối chứ? Các trưởng lão phe trực hệ đều không hề suy nghĩ mà trả lời, không hề. Bọn họ dám phản đối sao? Trừ phi sau này không muốn khế ước với yêu thú cấp 10 nữa. Đương nhiên cũng đừng hòng yêu cầu Bắc Minh luyện đan, luyện pháp khí. Còn mấy vị trưởng lão phe chi thứ tuy không hài lòng nhưng cũng không dám ý kiến, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Bắc Minh làm khế ước. Bắc Minh thấy bọn họ không lên tiếng ngăn cản, bèn đưa tay vào trong ba dê thú. Mọi người lại bắt đầu khẩn trương. Mặc dù nhìn Tuyết Sư có vẻ ngoan ngoãn, thế nhưng chưa tận mắt nhìn thấy nó trở thành khế ước thú, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy nghi ngờ chuyện ngự thú sư cấp 10. Bắc Minh học theo Âm Tế Thiên xoa xoa đầu con thú một cái, sau đó áp lòng bàn tay vào hai bên đầu nó, cực chậm rãi mà rót lực lượng ba thần đi vào. Mọi người lại bắt đầu nín thở. Ngay khi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Bắc Minh và Tuyết Sư thì mắt Lăng Huy Dương đảo một cái, ông ta đột nhiên xuất thủ đánh một chưởng về phía Bắc Minh. Âm Tế Thiên vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Lăng Huy Dương, cho nên kịp thời kéo Bắc Minh ra, bởi thế liên hệ ba thần giữa Bắc Minh và Tuyết Sư bị cắt đứt. Lăng Huy Dương nhân cơ hội đó, cướp đi ba dê thú. Các trưởng lão phe trực hệ của Bắc gia lấy lại ba thần, đưa mắt nhìn ba dê thú trong tay Lăng Huy Dương, sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, nhanh chóng bảo vệ xung quanh Bắc Minh và Âm Tế Thiên. Chấp pháp trưởng lão lạnh lùng chào phúng, đường đường là gia chủ của một đại gia tộc, cư nhiên lại làm ra hành vi tiểu nhân đê tiện như vậy. Nếu việc truyền ra ngoài, chỉ sợ danh tiếng của Lăng gia sẽ chẳng được hay ho. Một nữa tu sĩ chính phái cũng rất khinh thường hành vi của Lăng Huy Dương, phần tu sĩ còn lại tuy không đồng ý với hành vi của gã nhưng lại chẳng lên tiếng phản đối. Về phần năm vị tà tu lão tổ, có lẽ cũng đoán được Lăng Huy Dương sẽ không chịu ngồi yên, cho nên cũng không có vẻ gì là giật mình, chỉ châm chọc nói một câu, nhân sĩ chính phái là như vậy sao? Bọn họ cũng rất muốn cướp lấy con yêu thú kia, nhưng dù sao đây cũng là Nam Bộ, tu sĩ nhiều hơn tà tu. Để tất cả cùng chạy đi an toàn là không có khả năng. Lăng Huy Dương chẳng thèm để ý tới, cầm ba dê thú cười nói, chấp pháp trưởng lão, sao ngươi lại tỏ vẻ nghiêm trọng vậy? Ta chỉ là sợ Minh thiếu phu nhân chưa thuần phục tốt Tuyết Sư, sợ nó đã thương Minh thiếu gia, cho nên mới cướp lấy để thử trước, xem có thể thực sự khế ước được với nó không. Sao là hành vi tiểu nhân được chứ? Nhóm trưởng lão Bắc gia đều cả giận nói, vô sỉ. Lăng Huy Dương cũng chẳng muốn nhiều lời. Khinh miệt liếc bọn họ một cái rồi xoay người cùng đám trưởng lão và đệ tử Lăng gia rời khỏi đại sảnh. Âm Thế Thiên đang trong lòng ngực Bắc Minh, nhìn bóng lưng Lăng Huy Dương cầm ba dê thú đi mà không khỏi nết mép lên cười. Thật khinh người quá đáng. Chấp pháp trưởng lão thấy bọn người Lăng gia sắc sược như thế, giận dữ giống, không thể để bọn họ cứ như vậy mà bỏ đi. Mở trận pháp của chủ viện ra. Cho dù bọn họ không có khả năng đánh thắng đám người Lăng gia nhưng cũng chẳng thể để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy được. Bằng không về sau Bắc gia không thể nào sống yên ổn ở Bắc Hoàng Thành này. Chấp pháp trưởng lão vừa mới dứt lời, các trưởng lão khác còn chưa kịp mở trận pháp ra, đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, kế tiếp là đến tiếng hét thảm thiết của Lăng Huy Dương, liền sau đó thân mình ông ta như con diều đứt dây, từ cửa đại sảnh bị đánh bay ngược trở vào, bịch một cái té xuống đất. Khu một tiếng, Lăng Huy Dương hộc ra một búng máu tươi. Mọi người đều sửng sốt. Gia chủ. Các trưởng lão Lăng gia cả kinh, cuống quýt quay lại đại sảnh. Vội vàng nâng Lăng Huy Dương dậy. Lăng Huy Dương bưng ngực ngồi dậy, khó tin mà nhìn chằm chằm con yêu thú ở cửa, làm sao có thể? Mọi người cũng trông theo tầm mắt của ông ta, chỉ thấy chú chó nhỏ vừa rồi nay đã biến thành một con sư tử hung hãn, ánh mắt bén nhọn đầy ác độc kia đang ngoan lệ chằm chằm nhìn Lăng Huy Dương. Mọi người đều cả kinh, sao Tuyết Sư lại thoát ra khỏi ba dê thú được ba? Chương 180, dùng hành động chứng minh. Lăng Huy Dương thấy Tuyết Sư vốn ngoan ngoãn nay bỗng trở nên cực kỳ hung bạo, như nghĩ tới điều gì, đảo ánh mắt ngoan lệ, nhìn sang Âm Tế Thiên đang được Bắc Minh ôm vào trong ngực, tức giận nói, ngươi, căn bản ngươi chẳng thuần phục được nó, ngươi không phải là ngự thú sư cấp 10. Lăng Huy Dương cho rằng Âm Tế Thiên đã thuần phục được Tuyết Sư, mới không có ý đề phòng. Hơn nữa, Tuyết Sư còn bị chính ông ta đánh trọng thương, sao lại có khả năng phá được trận pháp của ba dê thú? Mọi người không tin được mà ồn ào bàn cãi. Rõ ràng bọn họ tận mắt nhìn thấy Tuyết Sư từ điên cuồng biến trở thành dịu ngoan, sao lại chưa thuần phục cơ chứ? Âm Thế Thiên lạnh lùng liếc Lăng Huy Dương một cái, sau đó xoay người hướng Tuyết Sư thản nhiên ra lệnh, trở về. Tuyết Sư to lớn đầy hung hãn kia lập tức như một chú cún trung thành, thân thể to lớn xịu xuống, hưng phấn chạy về phía Âm Thế Thiên, sau đó thuận tiện ngồi xổm trước mặt hắn. Mọi người giật mình nhìn Tuyết Sư chỉ còn kém chưa vẫy đuôi mừng chủ với Âm Thế Thiên, xem thế nào cũng không giống một con yêu thú cấp 10, mà tựa hồ cứ như chú cún được nuôi dưỡng trong nhà. Âm Thế Thiên xoa đầu Tuyết Sư chỉ đứng tới eo của mình. Nhìn Lăng Huy Dương đầy giễu cợt, sở dĩ ngươi bị nó đả thương, là do ngươi xứng đáng. Ngươi Lăng Huy Dương tức giận cực kỳ, vừa mới nói được một chữ đã ho khan không ngừng. Nhóm trưởng lão Lăng gia lập tức ép hỏi, Minh thiếu phu nhân, ý ngươi là gì hả? Có ý gì sao? Âm Thế Thiên chế nhạo, nếu các ngươi không có ý định cướp đi yêu thú cấp 10 thì sẽ bị nó công kích sao? Như vậy không đáng đợi à? Lúc đó, kỳ thật Bắc Minh cố ý truyền linh lực vào thân thể Tuyết Sư một cách cực kỳ chậm rãi, mục đích là để câu Lăng Uy Dương tới cướp Tuyết Sư đi. Như vậy khi ông ta chưa kịp phòng bị, mới có cơ hội cho Tuyết Sư đánh ông ta. Âm Thế Thiên nhàn nhạt đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại trở về trên người Lăng Uy Dương, cười lạnh, không có sự cho phép của ta, ngươi tưởng ngươi bắt lấy nó thì sẽ khế ước được sao? Thật là ngu xuẩn. Đám người Lăng gia cả kinh, lời này của ngươi là có ý gì? Âm Thế Thiên thản nhiên đáp, ý trên mặt chữ. Tuyết Sư khinh thường liếc Lăng Uy Dương một cái, hừ lạnh nói, nhân loại ngu xuẩn. Bác Vạn Trọng nghe Tuyết Sư có thể nói chuyện, sắc mặt trắng bệch, trong lòng cảm giác có chuyện không ổn sắp xảy ra. Âm Thế Thiên vuốt nhẹ đỉnh đầu Tuyết Sư. Tuyết Sư xoay người một cái, liền biến thành một nam tử mặc áo trắng. Nó bước lên đến trước mặt Bắc Minh, quỳ một gối xuống, cung kính nói, thỉnh chủ tử ký khế ước. Một màn này, đừng nói những người khác mà ngay cả Bắc Minh biết rõ Âm Thế Thiên không phải là ngự thú sư cấp 10 bình thường, đều cảm thấy giật mình. Đây là năng lực ngự thú sư cấp 10 sao? Cư nhiên có thể khiến yêu thú cấp 10 một lòng một dạ nghe theo chỉ lệnh của mình. Âm Thế Thiên thấy Bắc Minh không núp ních, lặng lẽ kéo áo y đi. Bắc Minh thu hồi sự kinh ngạc, vươn tay đặt lên đỉnh đầu của Tuyết Sư, nhanh chóng truyền lực ba thần vào, chỉ tích tắc đã lập được liên hệ ba thần. Tuyết Sư chính thức trở thành khế ước thú của y. Khi mọi người cảm giác thấy liên hệ ba thần giữa Bắc Minh và Tuyết Sư, thật lâu sau mà vẫn chưa hoàn hồn lại. Bắc Minh đã ký kết khế ước với yêu thú cấp 10, tức là y sẽ có một hộ vệ ngang cơ với tu sĩ cảnh giới đại thừa. Từ đây về sau còn có ai dám chọc vào y nữa. Không biết qua bao lâu, mới có người thì thào một câu, thật sự xuất hiện ngự thú sư cấp 10. Lăng Uy Dương lấy lại ba thần, không muốn ở lại Bắc gia chịu nhục thêm nữa, đứng lên trừng Âm Tế Thiên một cái rồi nghiến răng nghiến lợi nói, đi. Năm vị tà tu lão tổ đã biết ngự thú sư cấp 10 là ai, cũng không tính ở lại lâu, liền theo sau đám người Lăng gia rời khỏi Bắc gia. Lăng gia vừa đi, các đệ tử Bắc gia lập tức hoan hô vui sướng, cảm giác cứ như đánh thắng một hồi chiến, châu đầu nhau sôi nổi thảo luận trò hề của Lăng Uy Dương. Các ngươi có nhìn thấy sắc mặt của gia chủ Lăng gia không? Quả thật đen như than luôn. Các đệ tử khác lùa theo cười như điên. Chấp pháp trưởng lão lập tức ho nhẹ, ý bảo họ đừng quên quy củ mà làm sùm lên như vậy. Dù sao trong đại sảnh ngoài người Bắc gia ra thì cũng còn người của các gia tộc, môn phái khác nữa. Thế nhưng lúc các đệ tử Bắc gia ngừng tiếng cười, thì nhóm Bắc trưởng lão nhớ tới bộ dạng chật vật của Lăng Uy Dương lúc rời đi, không thể nín cười nổi, phụt một cái cười ra tiếng. Tư Đồ Túc lấy lại ba thần, mang theo Huyền Ngọc trưởng lão đi đến trước mặt Bắc Vũ Hoành, mỉm cười nói, thực sự chúc mừng Hoành trưởng lão. Chúc mừng Hoành trưởng lão, có thể lấy được một người con dâu tốt như vậy. Bác Vũ Hoành nghe nói thế, ôn hòa cười, Tư Đồ trưởng môn quá khen rồi. Huyền Ngọc trưởng lão đứng bên cạnh nhẹ kêu một tiếng, Vũ Hoành. Bác Vũ Hoành nhìn nàng khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi đón tiếp các gia tộc, môn phái khác, nếu các vị đã đến Bắc gia, vậy ngồi lại uống chén trà tán gẫu vài câu, không biết ý các vị như thế nào. Huyền Ngọc trưởng lão thấy Bác Vũ Hoành không thèm để ý đến mình. Sắc mặt khẽ đổi một chút nhưng không dám đem khó chịu trong lòng lộ rõ ra bên ngoài. Nếu Hoành trưởng lão đã nói vậy, sao bọn ta có thể từ chối cho được? Những người ở lại đều muốn cùng Bắc gia tạo mối quan hệ tốt, hy vọng về sau Bắc gia có thể giúp bọn họ ký khế ước với yêu thú cấp 10. Huống chi hôm nay bọn họ bị từ kinh ngạc này đến kinh ngạc kia, quả thật cũng nên uống chén trà tĩnh tâm lại. Đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Mọi người cả kinh, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy Tuyết Sư đã biến thành hình thú, đang đạp lên người một đệ tử Bắc gia. Nhóm trưởng lão Bắc gia khẽ biến sắc, đồng loạt nhìn về phía Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên không chút hoang mang cùng Bắc Minh đi tới chỗ Tuyết Sư, rồi ra lệnh cho Bắc Đầu đang đứng phía sau đỡ kẻ bị Tuyết Sư đạp ngồi dậy, cho mọi người thấy rõ mặt kẻ đó. Trưởng lão Bắc gia và Bắc Vũ Hoành đi tới, nghi hoặc nhìn hai người họ, người này là ai thế? Âm Thế Thiên và Bắc Minh đang định nói rõ nguyên do cho chấp pháp trưởng lão, nhưng Tuyết Sư không hiểu đạo lý làm người. Liền lớn tiếng nói, thằng nhãi này đem bản. Tuyết Sư ngừng lại, nghĩ đến mình giờ là khế ước thú của Bắc Minh, liền lập tức sửa miệng, trước khi đem ta ra đại sảnh, thằng nhãi này đã âm thầm ép ta ăn thuốc điên, mục đích là mượn ta để ám hại phu nhân của chủ tử. Chấp pháp trưởng lão và Bắc Vũ Hoành ngẩn ra, cái gì? Nghe thế sắc mặt của bọn họ đống cực kỳ giận dữ, lập tức sai người nâng Bắc Vạn Trọng đem nốt, sẽ thẩm tra sau. Bắc Vạn Trọng vừa mới nghe các trưởng lão muốn đem mình nốt lại, cuống quýt quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chấp pháp trưởng lão, Vạn Trọng chỉ là nhất thời nổi lên lòng gánh tị, cho nên mới đánh mất lý trí mà muốn ám hại thiếu phu nhân. Cầu chấp pháp trưởng lão niệm tình tiểu nhân nhiều năm trung thành tận tâm với bác gia, tha tội cho tiểu nhân một lần. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, phạm sai lầm tức sẽ bị xử phạt. Tha cho ngươi thì sau này ngươi cũng sẽ tái phạm thôi. Bác Vạn Trọng cuống quýt giữ chặt góc áo chấp pháp trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, sẽ không. Chắc chắn sau này tiểu nhân sẽ không tái phạm nữa đâu. Chấp pháp trưởng lão không để cho mọi người chê cười bác gia, nhanh chóng rút áo ra. Kêu hai hộ pháp của mình áp giải Bác Vạn Trọng rời khỏi đại sảnh. Các trưởng lão phe chi thứ đứng ở góc phòng nhìn Bác Vạn Trọng bị lôi đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiêm trưởng lão, hiện giờ Bắc Minh có thêm một con yêu thú cấp 10, kế hoạch của chúng ta có khi nào không thực hiện được không?
Đúng vậy.
Hơn nữa tiểu hòa thượng Tịch Thiên còn có thể khế ước yêu thú cấp 10 nữa, xem ra Bắc gia càng ngày sẽ càng có thêm nhiều yêu thú cấp 10, như thế đối với chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi. Bác Tiềm cười lạnh, ngươi tưởng yêu thú cấp 10 dễ bắt lắm sao? Bác gia được mấy người có năng lực vào vạn yêu xâm lâm để bắt yêu thú cấp 10 hả? Các trưởng lão phe chi thứ nghe vậy, sắc mặt hơi buông lỏng, nói cũng phải. Bác Tiềm lại nói, cho dù Bắc Minh có một con yêu thú cấp 10 đi chăng nữa cũng không ngăn cản được hành động của chúng ta. Ý của Tiềm trưởng lão là, Bác Tiềm thâm ý cười, sẽ có người giúp chúng ta đối phó bọn họ. Chấp pháp trưởng lão đứng ở cửa không hề hay biết mưu đồ lén lút của bọn người phe chi thứ, lão đang suy nghĩ xem phải xử lý Bác Vạn Trọng ra sao. Bác Vũ Huỳnh và chấp pháp trưởng lão mới bàn tính được phân nửa thì thấy Huyền Ngọc trưởng lão đi về phía bọn họ, lập tức dừng miệng lại, quay sang nói với Bác Minh, Minh Nhi, ta thấy sắc mặt con tái nhợt, mau mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Âm Thế Thiên cũng thấy Huyền Ngọc trưởng lão đi về phía bọn họ, lập tức ôm lấy cánh tay của Bác Minh, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Bác Minh không muốn hắn quá lo lắng cho thân thể mình, khàn khàn giọng đáp, thân thể ta tốt lắm. Âm Thế Thiên nguyết y kìa, tốt hay không cũng không phải chỉ do miệng nói. Mầu quang Bắc Minh lóe lên, thâm ý nói, đã vậy ta sẽ dùng hành động để chứng minh cho ngươi thấy. Nói xong, Y Y cũng không thèm quay đầu lại mà kéo Âm Tế Thiên rời khỏi đại sảnh. Chương 181, hành vi tìm chết. Bắc Minh mới kéo Âm Tế Thiên đi ra ngoài sân, liền đụng phải Hiên Viên Duật đang trở về Bắc gia tìm Âm Tế Thiên. Lúc Hiên Viên Duật nhìn thấy Âm Tế Thiên, đôi mắt sâu thăm thẳm kia như sáng lên, nhanh chân bước đến trước mặt Âm Tế Thiên để xác định hắn không có việc gì, rồi nhẹ thở một hơi nói, ta còn tưởng ngươi bị tên tiểu nhị đó bắt đi mất. Ách! Sau khi Âm Tế Thiên vạch trần thân phận của thôn phách, hắn đã hoàn toàn đem Hiên Viên Duật ném ra sau đầu, nếu không phải y tới Bắc gia tìm người, chắc hắn cũng quên mất mình đã từng đến trà lâu uống trà với Hiên Viên Duật luôn. Hiên Viên Duật nhướng mày kiếm lên, ban nãy ngươi có bị. Thời điểm y quay trở lại gian phòng kia đập vào mắt là những lỗ hổng rất lớn trên vách tường. Y còn tưởng Tịch Thiên gặp chuyện bất chắc gì nữa chứ, cũng may là hiện trường không có thi thể của Tịch Thiên. Cho nên y đoán rất có thể Tịch Thiên đã bị tên tiểu nhị đó bắt đi. Kế tiếp, y tìm xung quanh trà lâu một hồi nhưng vẫn không thấy tung tích gì, đành vội vã trở về Bắc Phủ. Vốn định thông chi cho Bắc Minh để Bắc Minh phái người đi tìm, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Tịch Thiên đã trở lại Bắc Phủ từ sớm. Trong lúc nhất thời Âm Tế Thiên cũng không biết trả lời Hiên Viên Duật như thế nào. Lúc hắn đang định tìm lý do để đánh lừa Hiên Viên Duật, Bắc Minh đột nhiên chen vào đứng giữa hai người bọn họ. Hiên Viên Sư Minh, ngươi tới thật vừa lúc. Như vậy ta cũng tiết kiệm được nhân lực, không cần phải phái người đi đưa thiệp mời cho ngươi. Bác Đẩu đang đứng phía sau lập tức bước lên, chia tấm thiệp cưới màu đỏ chữ vàng cho Hiên Viên Duật. Bác Minh tiếp tục nói, khi đại hội đấu giá kết thúc chính là ngày cưới của ta và Tịch Thiên, hoan nên ngươi đến tham gia lễ thành hôn của bọn ta. Nói xong, ý kéo Âm Tế Thiên đi thẳng ra khỏi sân viện. Hiên Viên Duật nhìn chữ vàng lóng ánh trên thiệp mời, khoe miệng bớt chợt lên, cười nói, thiệt tình, sợ ta cướp mất Tịch Thiên đến vậy sao? Thuần Chân Phái đã sớm nhận được thiệp mời của Bắc gia, sao lúc đó không nhân tiện gửi thiệp cho Y Y luôn đi? Xem ra, Bắc Minh cố tính làm thế để có thể tự tay đưa thiệp mời cho Y Y, hòng khiến Y Y biết khó mà rút lui có trật tự. Hiên Viên Duật nhẹ ha một tiếng, ta mà dễ dàng bỏ qua như vậy thì không gọi là Hiên Viên Duật nữa rồi. Vừa bước ra đại sảnh chính, Âm Tế Thiên lập tức giải thích với Bắc Minh, ta tình cờ gặp Hiên Viên Duật trong tiệm thuốc Bắc, sau đó nghe Y Y nói có cách chữa khỏi cho ngươi nên ta mới theo Y Y đến trà lâu. Bắc Minh nghe tới đây lập tức dừng bước chân lại, ngước nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy lo lắng, không kìm lòng được mà ôm hắn vào trong ngực, khàn khàn nói, đồ ngốc. Mặc dù hai chữ đồ ngốc này nghe giống như là mắng người, nhưng từ giọng nói của Y Y cũng có thể nhận ra một nỗi vui sướng khó kềm nén. Bắc Minh không có trách Tịch Thiên lén lút gặp mặt Hiên Viên Duật, Y Y chỉ là đố kỵ đến phát cuồng. Thế nhưng, Y Y lại càng hận bản thân mình hơn, chẳng những không thể cùng Tịch Thiên đi dạo khắp nơi. Lại còn khiến Tịch Thiên ngày ngày đều phải lo lắng cho thân thể của Y Y. Đúng vậy. Ta là đồ ngốc. còn ngươi là đại đồng đốc, bằng không sao có thể xứng với ta, có thể làm phu quân của ta. Âm Thế Thiên cảm thấy mình rất ngốc, hắn và Hiên Viên Duật đi trà lâu chứ đâu có vào khách ba thuê phòng, hơn nữa bọn họ cũng không có làm gì khác người, việc gì phải vội vàng giải thích cơ chứ. Đôi môi mỏng của Bắc Minh tràn ra tiếng cười khẽ, rốt cuộc ngươi cũng chịu thừa nhận rồi à? Âm Thế Thiên ngẩng đầu, tức giận lườm Y Liễu một cái, thừa nhận cái gì? Thừa nhận mình là đồ ngốc. Ngươi rốt cục cũng chịu thừa nhận ta là phu quân của ngươi. Âm Thế Thiên trừng Y Liễu, phản bác, sao ta lại không thừa nhận, ngươi vốn đã là phu quân của ta mà, còn ta chính là nam nhân của ngươi. Hừ. Bắc Minh mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở phì phò vì tức giận, không đùa hắn nữa, chúng ta ra Bắc phủ dạo chơi vài ngày đi. Lại nói, Tịch Thiên được gả qua Bắc gia cũng đã hơn 4 tháng, nhưng bản thân mình lại chẳng dẫn hắn ra ngoài dạo chơi lần nào cả, bạn lữ như ý quả thật thiếu trách nhiệm. Hiện giờ mọi người đều biết Tịch Thiên là ngự thú sư cấp 10, đoán chừng không quá nửa ngày sẽ có rất đông tu sĩ kéo tới làm thân. Đến lúc đó, chắc chắn Tịch Thiên sẽ phải vướng vào không ít rắc rối. Xem ra cứ dẫn Tịch Thiên trốn đi chơi một chút, vừa được giải phóng ba thần, lại nhân tiện tránh mặt những người tới cửa cầu kiến. Âm Thế Thiên vừa nghe Bắc Minh nói muốn dẫn hắn đi ra ngoài đi chơi, ánh mắt sáng lên, đi đâu? Bắc Minh ra vẻ thần bí, đi tới một nơi mà các trưởng lão Bắc gia không tìm thấy. 3. Hai người trở lại Minh Thăng Viện, Bắc Minh bàn giao công tác chuẩn bị hôn sự cho Bắc Thận cùng hai bà vú, sau đó mới yên tâm mang theo Âm Thế Thiên, bắt đầu cùng Tuyết Sư ra khỏi Bắc Phủ. 4 người đi thẳng một đường về phía Nam, ước chừng khoảng một canh giờ sau bọn họ tới một chỗ có những dãy núi lớn trùng trùng điệp điệp, bốn phía non xanh nước biếc cảnh sắc mê người. Quả thật là một nơi thích hợp để tu luyện. Bất quá, tuy nơi này khá đẹp nhưng linh khí xung quanh lại rất ít, thậm chí còn có chút vẩn đục. Âm Thế Thiên tò mò hỏi, đây là đâu? Tại sao linh khí nơi này lại ít đến như vậy? Có lẽ không nên dùng từ ít để hình dung, bởi vì họ càng đi sâu vào bên trong linh khí càng cạn kiệt hơn, hầu như không còn sót lại một chút gì. Cách Đoạn Sơn. Bắc Đầu trả lời thay cho Bắc Minh đang nhắm mắt dưỡng thần. Âm Thế Thiên nghi hoặc hỏi, cách Đoạn Sơn? Bắc Đầu không nói tiếp, đẩy nhanh tốc độ của pháp khí vọt vào sâu bên trong núi, sau đó dừng lại trước một tòa phủ đệ nằm trên một mặt đất bằng. Lúc hai tên hộ vệ canh giữ trước cửa nhìn thấy Bắc Minh đến, lập tức giật mình kinh ngạc, sau đó một trong số hai người vội vàng chạy vào bên trong phủ báo tin cho tổng quản. Tên hộ vệ còn lại nhanh chóng tiến lên, cung kính hành lễ, bái kiến Minh thiếu gia. Âm Thế Thiên thấy tên hộ vệ mặc trang phục của Bắc gia, nên suy đoán đây có thể là một phân viện của Bắc gia. Bắc Minh vẫn như thường lệ, hỏi: mọi việc ở đây vẫn tốt chứ? Tên hộ vệ đó tức khắc đem những chuyện xảy ra gần đây từng cái một bẩm báo lên, những năm gần đây người ra vào phàm giới ngày càng nhiều, bất quá đa số đều là các tu sĩ có tu vi tương đối thấp, cho nên cũng không có dám làm gì bậy bạ trong địa phương mà Bắc gia cai quản. Lúc này, có hai lão giả vội vã chạy từ trong phủ ra, ngay khi nhìn thấy Bắc Minh, liền kích động tiến lên hành lễ, Bắc Hoài, Bắc Tập bái kiến Minh thiếu gia. Bắc Minh kéo Âm Thế Thiên đến bên cạnh, đây là phu nhân của ta. Bắc Hoài và Bắc Tập sửng sốt, vội vàng hành lễ với Âm Thế Thiên, Bắc Hoài, Bắc Tập bái kiến thiếu phu nhân. Sau đó, Bắc Tập lập tức tán dương, thiếu phu nhân lớn lên đúng là quốc sắc thiên hương, y hệt như tiên nữ hạ phàm, cùng thiếu gia quả thật là một đôi trai tài gái sắc. Tuy nhiên, làm ông ta cảm thấy nghi hoặc là sao thiếu phu nhận lại mặc đồ nam. Âm Thế Thiên nghe mỗi từ mà ông ta ca ngợi mình thì khỏe mắt rượt một cái, cuối cùng hỏi, ngươi là đang nói ai? Bắc Tập sửng sốt. Tất nhiên là nói thiếu phu nhân. Âm Thế Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta là nam. Phắc. Hắn để tóc dài, liền xem hắn là đàn bà. A. Bắc Hoài cùng Bắc Tập đồng thời sửng sốt. Đôi mắt đen xinh đẹp của Bắc Minh hiện lên ý cười. Bắc Đầu lập tức tiến lên nói mục đích của chuyến đi lần này cho bọn họ. Hôm nay chúng ta đến đây là muốn xuống nhân gian ở vài ngày, làm phiền hai vị tổng quản chuẩn bị một chút. Vâng. Hai vị tổng quản nhanh chóng lui xuống. Âm Thế Thiên tò mò hỏi. Chúng ta sẽ tới nhân gian sao? Khó trách Bắc Minh hô rằng tới một nơi mà các trưởng lão Bắc gia không thể tìm được, nếu thế quả thật nhân gian là một nơi khá lý tưởng. Ừm. Khuôn mặt ba xảo của Âm Thế Thiên ánh lên sự vui vẻ, sau khi đến nhân gian, ta muốn đi gặp Hoàng đế. Bắc Minh nghi hoặc, tại sao ngươi lại muốn nhìn thấy hắn ta? Ta chỉ muốn xem rốt cuộc Hoàng đế có bộ dạng ra sao, có phải đế vương nào cũng có khí phách vai hùng như lời người đồn đãi hay không? Bắc Minh nghe thấy hắn muốn đi nhìn khí phách vai hùng của nam nhân khác, sắc mặt liền tối sầm, không được đi. Âm Thế Thiên nghe ra ngữ khí của Bắc Minh tựa hồ không hài lòng, tức khắc biết ngay Bắc Minh là đang ghen tị. Dù sao bình thường Y Dĩ vẫn cứ dặn đi dặn lại là không được lại gần Hiên Viên Duật, cứ luôn sợ mình sẽ cùng nam nhân khác bỏ trốn. Âm Thế Thiên an ủi, kỳ thật xem Hoàng đế chỉ là việc phụ. sắc mặt Bắc Minh lập tức dịu đi rất nhiều, bất quá câu phía sau càng khiến mặt y lìa đen hơn. Mục đích chủ yếu của ta là nhìn ngắm Tam cung lục viện của hoàng đế, coi trộm cung phi mỹ nữ của hoàng đế a. Âm Tế Thiên càng nói càng hưng phấn, không hề hay biết hắn đây là đang tìm chết. Đúng rồi, nghe nói nhân gian còn có cả tiểu quan quán, chúng ta phải tới đó kiến thức một chút. San tiện, lại tới thanh lâu nghe hí khúc luôn. Bắc Minh lập tức xoay người, lạnh lùng nói, bắt đầu, chúng ta hồi phủ. Vâng. Âm Thế Thiên sửng sốt, nhận ra mình nói sai, vội vàng ôm eo Bắc Minh cười cầu tài, đường đi mà. Vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi. Nói đùa thôi. Giỡn hoài. Khó khăn lắm mới được tới nhân gian một chuyến, sao hắn lại chịu hồi phủ chứ? Bắc Minh tiếp tục đi về phía cửa. Âm Thế Thiên gấp gáp nói lời mật ngọt, ta thật sự chỉ nói đùa thôi. Từ sau khi gặp ngươi, chẳng còn ai có thể tiến vào trong mắt ta nữa. Từ đó ngươi cũng biết đối với ta ngươi là độc nhất vô nhị, những người khác căn bản chẳng hề thay thế được ngươi. Ngươi nói xem sao ta có thể nhìn ngắm bọn họ cơ chứ, đúng không? Bắc Minh chợt dừng bước chân. Chương 182, ghen mắt tiểu Bắc Minh. Âm Thế Thiên thấy y ỉa ngừng bước liền vội vàng luyến thoáng, ngươi chỉ cần quay lại nhìn sẽ thấy trong mắt ta hoàn toàn lấp đầy hình bóng của ngươi. Đến ngay cả ghen bên trên đó cũng gọi là ghen mắt tiểu Bắc Minh. Mẹ nó! Thật không ngờ tới có ngày mình lại sẽ nói ra những câu dụ dỗ ngon ngọt như thế. Đột nhiên, phút một tiếng, bắt đầu đang đứng cạnh bên vừa nghe thấy chữ ghen mắt tiểu Bắc Minh rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười. Bắc Minh cũng không khỏi cong cong khoe miệng, bị lời của hắn làm cho từ tức giận biến thành buồn cười, nhưng ngay khi y xoay người lại thì tiểu ý bông chốc lặn mất tăm. Bắc Minh cả mặt lạnh tanh, nhàn nhạt nói, miệng lưỡi cũng quá trơn tru đi. Có thể không trơn tru được sao? Trước kia Âm Tế Thiên thường hay nghe đám anh em nhà hắn bàn tán cách dâu ngon dâu ngọt mấy bà vợ, thật không ngờ lại phát huy tác dụng vào lúc này. Hắn thấy sắc mặt Bắc Minh đã dịu đi rất nhiều, xem ra những lời kia còn có thể dụ được cả nam nhân. Đây chính là tiếng lòng của ta, tất nhiên là phải thuận miệng rồi. Bắc Minh nhướng mày lên, hiển nhiên không mấy tin tưởng lời hắn nói, hỏi, thế ngươi nghe ai nói về chuyện ở nhân gian? Ý gì mà biết kẻ nào dám nói rằng với Tịch Thiên mấy chuyện như thanh lâu rồi tiểu quan quán, sau khi trở về. Nhất định ý nghĩa sẽ sửa trị người đó cho thật đau. Sư phụ ta. Âm Thế Thiên chẳng chút lưỡng lự đẩy hư không ra làm bia đỡ đạn. Ai biểu chỉ có đẩy hư không ra, mới không bị Bắc Minh vạch trần lời của hắn là nói dối. Bắc Minh nghe thấy câu trả lời của Âm Thế Thiên, đôi mày rậm không khỏi nhíu nhíu lại. Quả thật hành động của hư không trưởng lão rất khác với những tăng lữ bình thường, hơn nữa cách dạy dỗ đồ đệ cũng không tuân theo bất cứ chuẩn mực nào cả, căn bản chẳng giống một vị sư phụ. Cho nên chuyện hư không kể lể với đồ đệ của mình về mấy thứ như thanh lâu rồi tiểu quan quán, ý nghĩa cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Lúc này, Bác Hoài và Bác Tập trở lại, Minh thiếu gia, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, một lát nữa là có thể mở cửa thông với phẳng giới. Đệ tử đứng ở phía sau bưng một cái khay đến trước mặt bắt đầu. Trên đó đặt một đá nguyên bảo, bạc vụn và một sấp ngân phiếu, là đặc biệt chuẩn bị để bọn họ tiêu dùng khi ở nhân gian. Minh thiếu gia, thiếu phu nhân, xin đi qua bên này. Bác Hoài cúi người làm động tác mời. Âm Thế Thiên hưng phấn lôi kéo Bắc Minh đi theo bọn Bắc Tập ra phía hậu viện. Bên trong đại sảnh của hậu viện, có một nhóm người mặc thường phục đang đứng chờ đệ tử Bắc gia ghi chép lại. Khi bọn họ nhìn thấy hai vị tổng quản của thông quan phàm giới thế nhưng lại tự mình ra mặt dẫn đường, tất cả đều không khỏi nổi lên tò mò. Bắc Tập đưa bọn họ đến một con đường ngầm dưới đất, hai bên vách tường được khảm những viên dạ minh châu chiếu sáng, kéo dài đến không thấy điểm cuối. Lúc bọn họ từ trong con đường kia đi ra, đã qua mất hai chung trà. Trước mắt trở nên trống trải, xuất hiện một bình đài rất rộng, trên đó có một cánh cửa bằng đá hoa điều cao ngất. Ở hai bên đều có các đệ tử Bắc gia đang đứng tuần tra canh gác, giám thị nhất cửa nhất động của đám tu sĩ từ phàm giới trở về. Cửa đá kia cao ước chừng khoảng 10 trượng, không có cánh cửa, chỉ có một màn ánh sáng vàng loe loe ngăn cách lấy hai giới. Lúc này, tu sĩ ra ra vào vào nhiều không kể xiết. Khi còn cách cửa đá lớn khoảng 10 trượng, Bắc Tập và Bắc Hoài liền dừng bước, Minh thiếu gia, thiếu phu nhân, chúng ta chỉ đưa hai người tới đây thôi. Bắc Minh gật đầu, trực tiếp kéo Âm Thế Thiên bước vào màn ánh sáng vàng kia. Âm Thế Thiên còn chưa kịp phản ứng thì cảnh sắc trước mắt đã biến đổi, bọn họ liền đứng tại một cái sân rất lớn, không khí vẩn đục xung quanh ập thẳng vào cả mặt mày. Đệ tử canh giữa ở cửa truyền tống lập tức hô lớn, tu sĩ từ tu chân giới đi ra hãy nhanh chóng rời khỏi cửa truyền tống, đừng chắn đường người khác. Đi! Chúng ta ra ngoài ngao du. Âm Thế Thiên kích động mà dắt tay Bắc Minh. Theo sau đám tu sĩ phía trước rời đi tu chân giới phủ đệ. Bốn người vừa bước ra khỏi hẻm nhỏ, lọt vào tầm mắt đó chính là một khu chợ vô cùng náo nhiệt ba. Tuy rằng so chợ ở tu chân giới cũng không kém là bao, thế nhưng lại khiến Âm Tế Thiên cảm nhận được một chút gọi là nhân khí. Hắn thở dài một hơi, vẫn là nhân gian tốt hơn nhiều. Bác Minh nhướng nhướng mày nói, nhân gian tốt như vậy sao? Ít nhất ở nhân gian có cái ăn ngon, có cái chơi vui. Không giống như ở tu chân giới, mấy cái quán nhỏ nếu như không phải bán phù chú thì là pháp bảo, pháp khí, hoặc là đan dược, cho dù trên người có bao nhiêu linh thạch đi chăng nữa, cũng không có mà chỗ tiêu. Bác đầu âm thầm trợn trắng mắt liếc Âm Tế Thiên một cái. Chủ tử đã chuẩn bị đầy đủ chu đáo cho ngài rồi, vì thế tất nhiên ngài không cần phải phí linh thạch để mua là đúng. Bác Minh nhanh tay níu lại Âm Tế Thiên đang muốn chạy tới một hàng quán, nói, hôm nay không còn sớm nữa, chúng ta nên đến khách ba nghỉ tạm một chút. Đợi ngày mai tỉnh táo hơn rồi hay đi chơi. Âm Tế Thiên nhìn mặt trời sắp hạ xuống phía tây, đành phải lưu luyến mà dứt mắt khỏi sạp bán hàng. Lúc này, bên cạnh truyền đến hai tiếng hô nho nhỏ, nhìn kìa, hai người kia thật tuấn tú. Âm Tế Thiên thấy có năm nữ tử đang lặng lẽ chỉ về phía bọn họ, khóe miệng hơi kéo lên. Là người thì đều thích được khen, hắn cũng không có ngoại lệ. Đúng vậy. Hơn nữa cái người mặc áo màu xanh kia thật tuấn mỹ cực kỳ, ta còn chưa thấy ai đẹp hơn ý gì cả. Âm Tế Thiên liếc sang Bắc Minh đang mặc quần áo màu xanh nhạt, trong lòng cũng gật gù đồng ý theo. Đáng tiếc người ta đã là hoa có chủ. Ngươi nhìn xem, ý gì dắt tay một tiểu cô nương kìa. Khóe miệng Âm Tế Thiên run rẩy. Đừng nói hai nam tử mà các nàng nhắc tới là Bắc Minh và Tuyết Sư đó nha. Nàng thật có phúc. Có một công tử tuấn mỹ như thế đi theo cạnh. Bất quá cô gái kia cũng rất xinh đẹp, giống như thiên tiên hạ phàm vậy, đứng cạnh vị công tử kia quả thật xứng đôi vô cùng. Đầu Âm Tế Thiên đầy làn đen năm. Lúc đi ngang qua năm người đó, thế nhưng nghe thấy tiếng các nàng xì xào bảo hắn là con gái. Hắn cố ý đệ thấp giọng, nói với các nàng, lão tử là nam. Nói xong còn đặc biệt cầm ngón tay Bắc Minh để lên miệng hôn một cái. Năm nữ tử đó cứng cả người. Bắc đầu thấy cảnh này, không khỏi đỡ chán rên rỉ một tiếng. Còn trong đôi mắt vốn lạnh lẽo của Bắc Minh lại hiện lên nét buồn cười, thân mật kéo Âm Tế Thiên vào lòng, sùng nịch mà hôn lên mí mắt hắn. Tiếng kêu của các nàng nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, không nghĩ tới áo mũ chỉnh tề như vậy mà lại là đoàn tụ. Cư nhiên dám ôm ấp giữa đường giữa xá. Quá đổi phong bại tục. Âm Tế Thiên. Hắn quên mất, nhân gian và tu chân giới không giống nhau. Người ở nhân gian không chấp nhận chuyện hai nam nhân ở cạnh nhau. Người vây xem càng lúc càng nhiều, đột nhiên có một cái bóng đen nhỏ bắn về phía bọn họ. Bắc đầu nhanh tay lẹ mắt rút kiếm ra chém vào nó. Vì thế nên bột một phát, thứ ở bên trong nó bắn ra, Âm Tế Thiên bị dính một ít lên mặt. Hắn đưa tay quệt lấy, nhìn thì thấy kia là một chất lỏng vàng vàng, sau đó đưa lên mũi ngửi một chút lập tức ngửi thấy một hương vị quen thuộc. Khóe mắt Âm Tế Thiên giật giật, thế nhưng là lòng đỏ trứng gà. Lớn đến như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên hắn bị ném trứng gà. Sắc mặt Bắc Minh cũng không tốt hơn là bao, đôi mắt trở nên lạnh lẽo đến mức có thể đông chết người. Còn chúng vây xem chỉ trỏ vào bọn họ, lời nói rất khó nghe, mất mặt xấu hổ. Hai nam nhân mà lại ôm ấp nhau. Ghê tởm. Ngay sau đó, mọi người đều đem đồ cầm ở trong tay ném về phía Âm Tế Thiên. Động tác của Tuyết Sư và Bắc Đầu cực nhanh, rác rưởi ném đến đều bị bọn họ đánh rớt. Âm Tế Thiên nhìn vẻ mặt căm phẫn xen lẫn xem thường của mọi người. Đột nhiên khỏe mắt cong lên, miệng chậm rãi nết thành nụ cười tà khí khó nhận ra. Lúc này, Bác Minh bỗng nhiên kéo Âm Tế Thiên quay về phía mình, túi đầu áp đôi môi mỏng lạnh lẽo của y lên đôi môi đỏ mọng của hắn, nhỏ giọng nói, nếu bọn họ nói chúng ta ghê tởm, vậy chúng ta cứ tiếp tục ghê tởm cho bọn họ nhìn. Âm Tế Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ Bác Minh lại có một mặt như vậy. Nụ cười nơi khỏe miệng không khỏi tươi thêm vài phần, nhanh tay ôm lấy thắt lưng y, nhỏ giọng nói, ta cũng có ý này. Bọn họ càng cảm thấy ghê tởm, hắn lại càng khiến bọn họ ghê tởm hơn. Con người đen nháy của Bắc Minh lấp đầy vui sướng, tay y y đỡ lấy đầu Âm Tế Thiên, chạm lên đôi môi đỏ mọng của hắn. Lúc này, khi mọi người thấy hai nam tử tuấn mỹ kia đứng ôm hôn nhau, thế nhưng không cảm thấy ghê tởm mà ngược lại còn cảm thấy cảnh này thật đẹp. Thậm chí không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Bất chi bất giác, động tác trên tay cũng ngừng lại, há hốc mồm nhìn hai nam nhân kia môi lưới giao triển. Ngay khi mọi người còn đang ngẩn ngơ, Bác Minh vụt buông Âm Tế Thiên ra, phất tay háo một cái, bụi bặm trên đất cuồn cuộn dâng lên. Mọi người chưa kịp hiểu đầu cua thai nheo, ý nghĩa liền kéo Âm Tế Thiên chạy xuyên qua đám đông. Bác Đầu và Tuyết Sư cũng theo sau đó. Khi mọi người tỉnh táo lại, lập tức tiếp tục thóa mạ hai nam nhân kia. Nhưng kế đó, có người hoảng sợ kêu lên, túi tiền của ta. Túi tiền của ta không thấy đâu nữa rồi. Chương 183, ngươi thật đành lòng. Âm Tế Thiên đắc ý lắc lắc sáu cái túi tiền trong tay. Không nghĩ tới người cổ đại cất túi tiền cũng giống y gì hệt như trên TV vẫn diễn, chẳng phải ở trước ngực hay trong ống tay áo, mà là treo bên hông, chỉ cần bọn họ đi ngang qua liền có thể nhanh thay thó lấy nó. Âm Tế Thiên đổ toàn bộ ngân lượng bên trong ra, đếm được hơn 20 khối bạc vụn cùng một ít tiền đồng có giá trị nhỏ, so với mấy thỏi vàng mà tên đệ tử Bắc gia kia đưa cho Bắc Đầu, giá trị của bọn nó quả thật ít đến đáng thương. Thật ít. Bắc Minh không tiếng động đi vòng qua người hắn, tịch thu toàn bộ số bạc vụn trên tay Âm Tế Thiên, ném vào trong nhận không gian. Âm Tế Thiên sửng sốt, ngươi làm gì vậy? Bắc Minh bình tĩnh nói, ta sợ ngươi sẽ đột nhiên tách khỏi ta. Âm Tế Thiên càng nghi hoặc. Ta và ngươi tách ra thì có liên quan gì tới số bạc vụ kia? Nếu ta thật sự tách khỏi ngươi, thế chẳng phải nên cầm theo tiền để phòng thân hay sao? Quan trọng là, ta lo sau khi ngươi tách khỏi ta, ngươi sẽ không cẩn thận mà đi vào tiểu quan quán. Khóe mắt Âm Tế Thiên rực mạnh một cái. Xem như ngươi lợi hại. Trước khi màn đêm xuống, bốn người cuối cùng cũng tìm được khách ba để trọ lại. Âm Tế Thiên và Bắc Minh triền miên trong nhà tắm một lúc lâu, liền nằm dài trên giường ngủ. Lúc tỉnh giấc, sắc trời vẫn chưa sáng, nhưng người bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng. Âm Tế Thiên giờ trúng khoảng không, nháy mắt tỉnh táo ngay, chạy nhanh ra ngoài bình phong thì chỉ nhìn thấy Bắc Đầu đang ngồi tu luyện trên ghế. Bắc Đầu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, lập tức mở mắt. Âm Tế Thiên vội vàng hỏi, Bắc Minh đâu? Cả ngày nay thiếu gia cũng khá mệt mỏi rồi, ngài ấy đang ngồi thiền trong phòng bên cạnh. Âm Tế Thiên lo lắng, thân thể y ấy vẫn tốt chứ? Bắc Đầu thấy Âm Tế Thiên quan tâm Bắc Minh như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, thật chẳng uổng công thiếu gia đối xử tốt với hắn. Không có vấn đề gì, chỉ cần tĩnh dưỡng một đêm, ngày mai là có thể khôi phục lại rồi. Âm Tế Thiên thấy vẻ mặt Bắc Đầu rất bình tĩnh, cũng an tâm hơn không ít, nhưng mà không gặp tận mặt Bắc Minh, trong lòng vẫn có chút không yên. Ta qua nhìn chút. Bắc Đầu vừa nghe, đáy mắt lóe lên tia chột dạ khó nhận ra, vội vàng ngăn cản Âm Tế Thiên, thiếu phu nhân, thiếu gia đang tĩnh dưỡng, ngài đột ngột đi vào như vậy, dễ khiến thiếu gia tẩu hỏa nhập ma đấy. Âm Tế Thiên ngừng bước chân, nghĩ Bắc Đầu nói không phải không có lý, liền trở về giường nằm xuống. Bắc Đầu thấy Âm Tế Thiên không có ý định đi tìm Bắc Minh nữa, trái tim nhất thời buông lỏng, tiếp tục nhắm mắt đả tọa dưỡng thần. Âm Tế Thiên nằm trên giường lăn lộn, không tài nào ngủ được. Đột nhiên, nghĩ tới gì đó, hắn mở lớn mắt. Sao hắn lại quên khả năng thấu thị của mình cơ chứ, chỉ cần nhìn xuyên qua bức tường là được, tuyệt đối sẽ không làm phiền Bắc Minh. Âm Tế Thiên vừa nghĩ tới đó liền hành động ngay, lập tức xoay người vào vách tường nhìn thấu sang gian bên cạnh, rồi đảo mắt xung quanh một vòng. Lúc đến sau bình phong, hắn mới bắt gặp Bắc Minh đang nghiêm túc đả tọa ở đó. Âm Tế Thiên thấy trán Bắc Minh không có hiện tượng đổ mồ hôi lạnh, bộ dáng cũng không có vẻ khó chịu, nhất thời an tâm hơn. Ngay lúc hắn chuẩn bị thu hồi thấu thị, đột nhiên có một bóng đen phóng vào trong phòng Bắc Minh. Âm Tế Thiên cả kinh quát lớn, ai? Cùng lúc đó, hắn biến mất khỏi giường. Bắc Đầu nghe thấy tiếng quát của Âm Tế Thiên, lập tức mở mắt, chạy ra sau bình phòng, lúc này trên giường đã không còn bóng dáng Âm Tế Thiên đâu nữa. Cạch, phòng bên vang lên một tiếng động rất nhỏ. Bắc Đầu vội vã mở cửa chạy qua đó, gã rất ngạc nhiên khi thấy Âm Tế Thiên đang lục lọi xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì. Bắc Minh từ từ mở mắt ra, bắt gặp Âm Tế Thiên xăm soi tấm thảm dưới sàn nhà, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Âm Tế Thiên vừa mở tủ quần áo vừa nói, ta mới vừa phát hiện có kẻ đột nhập vào đây bằng đường cửa sổ. Bắc Đầu sửng sốt, trong lòng vừa sợ vừa nghi. Chẳng phải thiếu phu nhân đang nằm trong phòng bên cạnh sao? Sao lại biết bóng người lẻn vào đây? Hơn thế nữa, gã căn bản không trông thấy thiếu phu nhân bước ra khỏi phòng, cũng chẳng nghe được tiếng bước chân của thiếu phu nhân, cớ gì ngài ấy lại xuất hiện trong này. Bắc Minh nhăn mày, y cũng nhìn thấy sự sửng sốt và lo sợ của Bắc Đầu, liền hỏi, ngươi có thấy rõ là người kia là ai không? Âm Tế Thiên ngước lên nhìn xà nhà, lắc đầu, do ta quá lo lắng cho an nguy của ngươi, nên không chú ý tới diện mạo của người nọ. Bất quá ta có thể khẳng định, người đó mặc đồ đen, thân cao xấp xỉ ngươi. Ấn đường của Bắc Minh lại nhăn thêm một chút, có lẽ ta đã quá tập trung tu luyện, vì thế không phát hiện có người tiến vào. Người kia chắc cũng là tu sĩ, bằng không sao ngươi lại chẳng phát hiện được chứ. Thế nhưng ngươi không sao là tốt rồi. Âm Tế Thiên nhìn chung quanh một hồi, nghi hoặc hỏi, Tuyết Sư đâu? Thân là yêu thú cấp 10, vì sao nó không phát hiện ra có kẻ lạ lẻn vào? Bắc Đầu vội vàng nói đỡ, có lẽ do Tuyết Sư từng bị gia chủ Lăng gia đánh trọng thương, cho nên mới chẳng phát hiện có người đột nhập. Không có khả năng. Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi liền phủ định lời Bắc Đầu. Hôm qua hắn đã chúc phúc cho Tuyết Sư, tuyệt đối không thể vì vết thương cũ mà lơ là cảnh giác. Âm Tế Thiên nghĩ, rất có thể Tuyết Sư đã xảy ra chuyện, bèn chạy ra ngoài tìm. Bắc Đầu nóng ruột nhìn về phía Bắc Minh ra hiệu bảo gã đi theo sau. Âm Tế Thiên đi tới phòng của Tuyết Sư, trực tiếp đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Tuyết Sư đang ngồi thiền. Tuyết Sư nghe tiếng động, lập tức mở mắt, nhìn thấy Âm Tế Thiên, đáy mắt không khỏi lóe lên tia nghi hoặc. Âm Tế Thiên hỏi thẳng, ngươi có thấy ai đột nhập vào không? Tuyết Sư lắc đầu. Bắc Đầu lập tức nói, thiếu phu nhân, có phải ngài nhìn nhầm rồi không? Lại nói, chẳng phải ngài đang nằm trong phòng sao? Làm thế nào ngài lại có thể nhìn thấy có kẻ lẻn vào phòng thiếu gia cơ chứ? Chắc có lẽ ngài quá lo lắng cho thiếu gia nên ngủ mớ mất rồi. Đáy mắt Âm Tế Thiên đầy nghi ngờ, nghĩ thầm chẳng lẽ mình thực sự nhìn nhầm. Nếu không, tại sao một người hai người đều không phát hiện có kẻ lẻn vào phòng Bắc Minh? Bất quá, quả thật lúc ấy trời cũng khá tối, rất có khả năng mình đem bóng cây nhìn thành bóng đen, vậy xem ra hợp lý hơn nhiều. Lúc này, Bắc Minh đứng ngoài cửa phòng nói vào, Tịch Thiên, thừa dịp trời còn chưa sáng, ngươi bồi ta nghỉ ngơi thêm một lát đi. Âm Tế Thiên không suy nghĩ thêm nữa, trở về phòng cùng Bắc Minh nằm xuống giường. Bắc Minh vừa ngả lưng, lập tức hỏi, vừa rồi bắt đầu nói ngươi đang ở trong phòng, vậy sao ngươi lại biết có kẻ lẻn vào phòng ta? Chẳng lẽ ngươi nhận ra khí tức của hắn? Mắt ta có thể thấu thị. Âm Tế Thiên cho rằng Bắc Minh đã biết hắn có thể tu luyện, vậy thì việc mắt hắn có thể thấu thị cũng không cần phải giấu làm gì. Bắc Minh hơi ngẩn ra, mắt thấu thị. Đúng vậy. Chính là ta có thể nhìn xuyên qua tường, nhìn thấy hết thảy căn phòng bên cạnh. Bắc Minh kinh ngạc, giống như thần thức phải không? Ách! Âm Thế Thiên không chắc chắn lắm nói, thần thức của tu sĩ có thể bị người khác bắn ngược lại, nhưng khả năng thấu thị của ta sẽ không bị bắn ngược trở về, tuy nhiên trận pháp cấp cao lại có thể ngăn cản tầm mắt của ta. Mâu quang Bắc Minh lóe lên, phải không? Nghe có vẻ rất lợi hại. Âm Thế Thiên ngẩng đầu, ngươi không tin. Bắc Minh cũng chẳng nói tin hay không, chỉ hỏi, vậy chắc ngươi cũng có thể nhìn xuyên qua quần xuyên qua áo của ta, trông thấy thân thể của ta. Âm Thế Thiên không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên có thể. Bắc Minh đột nhiên nói, ta cảm thấy mình rất thiệt thòi. Âm Thế Thiên bị lời của y làm cho bối rối, vì sao ngươi lại thiệt thòi? Ngươi có thể nhìn thấu cơ thể của ta, mà ta lại không thể nhìn thấu lại ngươi. Bắc Minh thò tay vào trong vạt áo của hắn, vuốt ve làn da mịn màng, khàn khàn nói, cho nên bây giờ ta phải cố gắng đòi lại phần thiệt thòi đó. Chính là, ta ưng. Âm Thế Thiên còn chưa kịp nói hết, đã bị Bắc Minh dùng môi ngăn lại. Tức thì, trong phòng vang vọng tiếng rên rỉ đầy ái muội, khung giường cũng theo nhịp thở mà lắc lư, kéo kẹt kéo kẹt. Thẳng đến khi mặt trời dâng lên, mọi động tĩnh mới dần dần ngừng lại. Bắc Minh ôm lấy thiếu niên đang mệt mỏi ghé vào trên người mình, bá đạo ra lệnh, ngoài ta ra, không cho phép ngươi dùng khả năng thấu thị để nhìn cơ thể người khác. Âm Thế Thiên quá mệt để trả lời ý nghĩa. Bắc Minh không nghe hắn hứa hẹn thì không bỏ qua, vỗ nhẹ mông hắn, hỏi, nghe không? Âm Thế Thiên miễn cưỡng đáp, đã nghe. Về sau ta cũng chỉ nhìn chằm chằm một mình ngươi, sau đó đếm hết tất cả lông mao có trên người ngươi. Nhất là phần che lấp tiểu huynh đệ của ngươi kia, ta càng nên ghi nhớ rõ ràng, sau đó công bố số lượng kia cho toàn bộ thiên hạ đều biết. Bắc Minh buồn cười nói, ngươi thật sự đành lòng công bố ra ngoài. Âm Thế Thiên hừ một tiếng, bởi vì ta luyến tiếc nên mới chưa làm đó. Bắc Minh bị lời này của hắn chọc cho mỉm cười. Chương 184, đây là con của chúng ta. Bắc Minh thân thiết ôm ấp Âm Thế Thiên một lúc lâu nữa mới chịu xuống giường rửa mặt thay quần áo. Còn Âm Thế Thiên thì nằm ngủ thêm một hồi. Đến khi hắn tỉnh giấc, đập vào mắt là một nam tử xa lạ đang ngồi bên giường đả tọa. Hắn sửng sốt, ngươi. Âm Thế Thiên phát hiện người kia mặc quần áo của Bắc Minh, đoán rằng đây có lẽ là Bắc Minh đã ăn dịch dung đan. Hắn kêu nhỏ, Bắc Minh. Bắc Minh nghe tiếng hô, chậm rãi mở mắt ra, con ngươi đen xinh đẹp lãnh đạm lúc nhìn sang Âm Thế Thiên lại hiện lên một mảnh dịu dàng. Tỉnh. Ùm. Âm Thế Thiên biếng nhác duỗi lưng, sau đó cuốn chăn lăn lộn vài vòng trên giường. Khi lăn về chỗ cũ thì liếc Bắc Minh bằng một ánh mắt quyến rũ, tiểu minh tử, còn không mau rút. Ai? Ra thay quần áo. Con người Bắc Minh cong lên ý cười, đứng dậy bước đến gần, cưng chiều mà ngắt nhẹ mũi hắn. Kế tiếp y dì vươn tay lấy y phục đặt ở đầu giường, hầu hạ hắn rửa mặt thay quần áo. Cuối cùng mới đút Âm Thế Thiên ăn dịch dung đan. Nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương đồng, hắn cười nói, thật là nhìn không quen. Bắc Minh bỏ lược xuống đáp, chờ đi dạo trở về. Ăn nửa viên tẩy dung đan là sẽ phục hồi như cũ thôi. Hai người đi ra phòng khách, nhìn thấy Bắc Đầu và Tuyết Sư đã ngồi chờ ở đây khá lâu. Bước xuống lầu, Bắc Minh liền phân phó, ta với Tịch Thiên định đi dạo chung quanh, còn hai ngươi muốn làm gì thì làm đi. Vâng. Bắc Đầu lấy ra một ít ngân phiếu giao cho Bắc Minh. Lúc hai người rời khỏi khách ba, Âm Thế Thiên liền như là một con khỉ hoang dã, hết vọt qua trái rồi chạy qua phải, mỗi sạp hắn đều xem một lần. Chỉ cần kiếm được món đồ chơi yêu thích sẽ lập tức kêu Bắc Minh trả tiền. Nhất là ở hàng trái cây, hắn mua hết tất cả những hoa quả có trên sạp, làm người bán hàng rong mừng rỡ không thôi. Bắc Minh vẫn luôn theo sát hắn, lần đầu tiên y nhìn thấy một mặt trẻ con này của Âm Thế Thiên, đôi môi mỏng nết lên mãi mà không hạ xuống được. Bắc Minh, chúng ta đi nắn tượng đất đi. Âm Thế Thiên lôi kéo y đến sạp nắn tượng đất. người bán hàng rong thấy quần áo Âm Tế Thiên và Bắc Minh mặc đều là hàng thượng đẳng, lập tức tươi cười niềm nở, hai vị công tử muốn nắn tượng đất sao? Nói không phải khoe chứ tay nghề nắn tượng đất của ta là đứng đầu toàn cái thành này. Chắc chắn sẽ làm hai vị vừa lòng. Âm Tế Thiên chỉ mình và Bắc Minh, ngươi có thể nắn hai người bọn ta được không? Tất nhiên có thể. Người bán hàng vỗ ngực cam đoan, ta nhất định nặn ra tượng đất giống ý lìa đúc hai vị. Không có khả năng. Bắc Minh đột nhiên lên tiếng. Âm Thế Thiên cùng chủ sạp đầy sửng sốt. Bắc Minh nhìn hắn nói, hắn không có khả năng nặn ra bộ dáng chúng ta. Âm Thế Thiên chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt không tính là tuấn tú của Bắc Minh, chợt hiểu được ý tứ của ý lìa, cũng đúng. Hắn và ý lìa đều dùng dịch dung đan, tất nhiên tượng đất mà gã nặn ra không thể nào giống bọn họ được rồi. Chủ sạp nghe hai người bọn họ nói chuyện, trong lòng không khỏi khó chịu, hai vị công tử chưa thấy qua tượng đất mà ta nặn sao biết được nó không giống. Bắc Minh không trả lời, chỉ móc một nén bạc ra ném cho gã, sau đó trực tiếp cầm lấy công cụ. Chủ sạp thấy số tiền kia có thể mua được luôn cả sạp của mình, tươi cười lại nở đầy mặt, hai vị công tử cứ chậm rãi dùng, muốn lấy cái gì cũng được. Ha ha, hôm nay gặp được thần tài rồi. Được một nén bạc nhưng không cần phải làm gì, đúng là của hời mà. Ngày nào cũng gặp khách hàng như vậy, mình không phải lo không lấy được vợ rồi. Âm Thế Thiên thấy Bắc Minh đưa tay vân vê bùn đất, nghi hoặc hỏi, ngươi làm được không đó? Hắn thật không biết Bắc Minh còn có tài lẻ là nặn tượng đâu. Bắc Minh liếc mắt nhìn Âm Thế Thiên, không nên nghi ngờ năng lực của phu quân mình. Âm Thế Thiên. Phốc một tiếng, chủ sạp đang ngồi một bên cắn hạt dưa, nghe Bắc Minh nói vậy thiếu chút nữa là sặc hạt dưa lên lỗ mũi luôn. Âm Thế Thiên đưa mắt sang nhìn chủ sạp bị sặc hạt dưa. Bắc Minh lại tiếp. Nhất là lúc ở trên giường. Chán Âm Tế Thiên giật giật, câm miệng. Chủ sạp lặng lẽ nhích xa bọn họ cách cả thước, rồi im ỉm tiếp tục cắn hạt dưa. Bắc Minh liếc gã một cái, sau đó cầm lấy dụng cụ, nhanh tay cắt vẽ đường nét trên tượng. Âm Tế Thiên thấy động tác của y ỉa vô cùng thuần thục, mỗi dao đều rất chuẩn xác, cứ như trước đây đã từng nắn tượng đất rồi vậy. Người có học qua? Học lúc rảnh rỗi nhưng chỉ khắc trên gỗ mà thôi. Khó trách. Âm Tế Thiên không quấy rầy y ỉa. Nhìn một hồi chán quá nên chạy sang sạp khác dạo chơi. Lúc quay về, từ xa hắn đã thấy khỏe miệng Bắc Minh cong cong ý cười sung sướng, còn tượng đất trên tay ý ỉa đã hoàn thành hơn phân nữa. Âm Thế Thiên thấy ý cực độ chăm chú nên không lên tiếng gọi ý ỉa, nhẹ nhẹ bước đến bên cạnh, xem bán thành phẩm trên tay ý ỉa, miệng cũng không khỏi mỉm cười. Tuy tượng đất chỉ giống hắn được 7-8 phần, nhưng thần thái lại vô cùng sống động. Bất quá, khi Âm Thế Thiên nhìn xuống phía dưới, sắc mặt nháy mắt đen thủi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, xin hỏi Minh thiếu gia, ngươi đang nặn cái gì đó? Bắc Minh cũng không quay đầu lại, vừa nặn thân dưới vừa trả lời, ngươi. Tất nhiên ta biết là mình, nhưng cớ gì nó lại không mặc quần áo hả? Bắc Minh trả lời rất đường hoàng, bởi vì chưa nặn tới. Cứ xem là ngươi nói có lý đi, vậy cho ta hỏi thêm một cái nữa. Âm Tế Thiên thở dài, chỉ hai điểm đỏ trước ngực cái tượng của mình, lại chỉ tiếp tiểu huynh đệ giữa hai chân nó, cắn răng nói, nếu phải mặc quần áo, vậy mấy thứ này cũng nên bỏ đi luôn chứ. Động tác Bắc Minh chợt ngừng lại, y ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói, như vậy không đủ một con người. Âm Thế Thiên. Bắc Minh cầm tượng đất đã nặn xong đưa cho Âm Thế Thiên xem, đây là ta. Âm Thế Thiên chừng y một cái, rồi nhận lấy nó, ba tế quan sát. Tượng đất này giống Bắc Minh đến 7-8 phần, sau này Bắc Minh có bế quan, hắn liền mang nó theo bên người cho đỡ nhớ vậy. Bắc Minh cầm một tượng đất khác đưa tới trước mặt hắn, còn đây là con của chúng ta. Con sao? Bọn họ làm gì có con chứ? Âm Thế Thiên kinh ngạc nhìn tượng đất nho nhỏ trong tay y ỉa, khỏe mắt rực liên tục. Phắc! Tượng đất này không phải là Bắc Dực Đồng thì còn ai vào đây nữa? Âm Thế Thiên tức giận, giật lấy tượng đất Bắc Dực Đồng ném vào trong nhẫn không gian. Sau đó tiếp tục đùa nghịch tượng đất Bắc Minh trên tay. Quả thật khuôn mặt của nó giống Bắc Minh cực kỳ, làm hắn cứ muốn hôn ngay một ngụm. Hắn lén quan sát Bắc Minh đang chuyên chú nắn tượng, sau đó lặng lẽ giả tay vào trong quần áo của tượng đất Bắc Minh. Đang định dở quần áo nó lên nhìn thì người phía sau đột nhiên lên tiếng, quần áo của tượng đất kia không thể tách rời ra được. Ngươi đừng có làm hư nó. Vay một cái, cả khuôn mặt Âm Tế Thiên đỏ rực như quả cà chua. Hắn nhanh tay vứt tượng đất vào trong nhận không gian, xoay người thở phì phò trừng Bắc Minh, ngươi nhanh chút đi, ta còn muốn sang chỗ khác chơi. Bắc Minh bỏ dụng cụ xuống, ta làm xong rồi. Âm Tế Thiên nhìn thấy thành phẩm, sắc mặt từ đỏ chuyển sang đen, quần áo nó đâu? Bắc Minh đùa nghịch tượng đất Âm Tế Thiên trên tay. Xác định nó đã hoàn hảo mới bỏ vào trong không gian, chờ trở về Bắc Phủ, ta sẽ dùng vải may quần áo cho nó. Âm Thế Thiên. Chủ sạp vẫn luôn đưa lưng về phía hai người bọn họ, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, mới xoay người lại nhìn theo bóng dáng bọn họ, không ngờ được hai nam nhân mà tình cảm có thể tốt đến vậy. Rời khỏi sạp nạn tượng, Âm Tế Thiên vẫn luôn cảm thấy không công bằng, vì sao quần áo của tượng đất Âm Tế Thiên có thể tùy ý thay đổi, còn cái Bắc Minh thì không thể. Bắc Minh nắm tay hắn, ai nói là không thể chứ? Chẳng phải vừa rồi ngươi nói là không gỡ ra được sao? Đúng là nó không gỡ ra được. Nhưng ngươi không cần phải làm thế, vẫn có thể nhìn được người thật mà. Âm Tế Thiên phát hiện, bình thường Bắc Minh rất ít nói, nhưng một khi đã nói là làm người ta á khẩu không trả lời được. Ken! 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 Đột nhiên tiếng đồng la vang lên đinh tai nhức óc, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Âm Tế Thiên và Bắc Minh thấy nhiều người chạy lên phía trước. Hai người liếc nhau, cũng tò mò đi qua xem có chuyện gì. Chương 185, hậu quả, 1. Hai người liếc nhau, rồi cũng tò mò chạy theo nhìn. Tại một bãi đất trống trước cửa một tiểu lâu có dựng lên vài tấm ván gỗ thành cái bục đơn giản, phía trên bày hơn 20 cái bàn, còn có trăm vỏ rượu ngon. Trưởng quầy của tiểu lâu đứng trước đài, cười nói với đám người náo nhiệt xung quanh, hôm nay là ngày tốt mà tiểu lâu bọn ta khai trương. Vì thế để ăn mừng, bọn ta đã đặc biệt chuẩn bị trăm vỏ rượu ngon. Nếu như ai có thể uống được 10 vò mà không say không ngã, bọn ta sẽ cho người đó thêm 10 vò nữa để mang về uống. Còn ngược lại, nếu chưa được 10 vò mà đã say thì phải trả một số bạc tương ứng. Nghe qua có vẻ người uống có lợi, nhưng thực tế lại là tiểu lâu kiếm được lời. Mọi người nghe đến đó, nhất thời xôn xao một mảnh. Trường quay tiếp tục nói, có ai muốn thử sức không? Những người có tiểu lượng tốt chẳng thèm nghĩ ngợi liền bước lên đài. Chỉ chốc lát sau, trên đài đã đứng hơn 10 đại hán. Ta cũng muốn lên thử. Âm Thế Thiên hưng phấn nói với Bắc Minh. Bắc Minh nhăn mày lại, ngươi sao? Đúng. Ta uống là ngàn chén không say, vì thế ngươi cứ yên tâm đi. Âm Thế Thiên vỗ ngực cam đoan. Kỳ thực, đã lâu lắm rồi hắn chưa uống rượu, bây giờ được uống miễn phí thì ngu gì bỏ qua. Bắc Minh há há miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ đành nhìn Âm Thế Thiên xông lên đài. Y thì vốn muốn hỏi, hắn ở trong vạn Phật tự được phép uống rượu sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, đến cả thịt cũng ăn luôn rồi. Rượu có tính là cái gì? Huống chi, bọn họ đến đây để thư giãn nghỉ ngơi mà, lại thêm Tịch Thiên cũng đã cam đoan là hắn sẽ không say, bởi vậy cứ mặc hắn đùa dẫn đi. Âm Thế Thiên chạy lên đài, trưởng quầy lập tức ngăn hắn lại, nói, tiểu tử, ngươi xác định mình có thể uống được 10 vò rượu à? Nếu không uống được ta lên đây làm gì? Trưởng quầy cười nói, thế nhưng, điều kiện khi lên uống rượu là phải trả trước 10 lượng bạc. Âm Thế Thiên nhíu mày, còn chưa uống rượu mà đã đòi bạc. Tiểu tử, đây là quy định. Nếu không thu trước tiền rượu, lỡ đâu các ngươi uống rồi mà không chịu trả tiền thì bọn ta biết làm sao. Đương nhiên, nếu các ngươi uống không đủ 10 vò, chúng ta vẫn sẽ chờ các ngươi tỉnh lại rồi trả tiền dư. Âm Thế Thiên quay đầu nhìn về phía Bắc Minh cấp tốc vứt một nén bạc lên trên đài. Trường quay thu được ngân lượng, cười híp mắt mà nhường đường cho Âm Thế Thiên đi qua, còn sắp xếp cả vị trí cho hắn. Đại hán đứng bên cạnh nhìn thân hình nho nhỏ của Âm Thế Thiên, cười ha hả, tiểu huynh đệ. Ta thấy ngươi vẫn nên về nhà bú sữa mẹ đi cho lành. Âm Thế Thiên phản kích nói, ta thấy ngươi mới là nên về nhà bú sữa mẹ ấy. Đại hán nghe hắn đáp trả thì bật người cười lớn. Âm Thế Thiên cũng chẳng thèm quan tâm đến gã nữa, đáy mắt bình tĩnh nay bỗng dưng lóe lên tia lo lắng. Lúc nãy vì quá hưng phấn nên hắn quên bén đi mất, thân thể này đã không còn là thân thể trước kia, thật không biết tiểu lượng của Tịch Thiên gia làm sao, hy vọng là đừng quá kém cỏi. Được khoảng 20 người khiêu chiến thì trưởng quầy ra lệnh bắt đầu cuộc đấu. 19 tên đại hán trực tiếp khiêng cả vò lên tu ừng ực, chỉ có Âm Tế Thiên lại yêu cầu trưởng quầy cho hắn một cái chén nhỏ, sau đó đổ rượu vào chén rồi từ từ thưởng thức. Mặc dù hắn không phải là người sành sỏi trong chuyện phẩm rượu, nhưng hắn vẫn rất thích quá trình thưởng thức nó, chậm chậm mà tận hưởng vị ngon tuyệt vời của rượu. Khi 19 người kia uống xong vò đầu tiên, Âm Tế Thiên chỉ mới uống xong có một chén, nhưng khi hắn rót chén thứ hai thì đột nhiên phịch một tiếng, cả người gục xuống bàn. Mọi người giật mình. Trong 20 người, chứ Âm Tế Thiên vẫn còn là thiếu niên thì số còn lại toàn là đại hán 3-40 tuổi, cho nên hắn rất được mọi người chú ý, thậm chí còn có vài người lặng lẽ đánh cược xem hắn uống được nhiều ít. Thế nhưng ai mà ngờ tới, hắn mới uống có một chén đã ngã gục ra bàn. Ha ha! Ta đã nói tên thiếu niên kia uống không được mà. Những người vừa mới đánh cược với ta đều thua hết nhá. Như vậy số bạc này đều là của ta. Tên đại hán làm nhà cái, cười ha ha. Đang muốn lấy ngân lượng đút vào trong túi thì đột nhiên cổ tay bị người ta bắt lại. Tên đại hán đó chừng nam tử không tính là tuấn tú trước mặt, đã đánh cược thì phải chịu thua, đừng nói là ngươi đổi ý à. Là người đứng ra nhận đánh cược. Bắc Minh nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên đã ngã ra mặt bàn, hiện tại còn chưa phân thắng thua, cớ gì ngươi lại gấp gáp thu bạc như vậy. Tên đại hán hừ lạnh một tiếng, đã gục ra bàn thế kia rồi mà còn bảo chưa phân thắng thua. Chờ đến khi thực sự kết thúc thì phân thắng thua cũng chưa muộn. Những người thua cược khác cũng ồn ào nói, Đúng đó. Chưa phân thắng thua mà ngươi vội đút tiền vào túi rồi. Gã ta mặc dù rất bất mãn nhưng vẫn phải nhịn xuống, tiếp tục quan sát diễn biến trên đài. Bên ngoài thì Bắc Minh cực độ bình tĩnh nhìn thiếu niên đã gục xuống bàn kia, nhưng thật ra trong lòng y thì lo lắng đến sốt cả lên. Tuy nhiên y phải nên tin tưởng vào Tịch Thiên, đó cũng là lý do vì sao khi Tịch Thiên gục xuống, y không có chạy lên trên đài. Trường quay thấy Âm Tế Thiên gục xuống bàn mãi không dậy nổi, bèn ra dấu cho hai tên tiểu nhị tới kéo Âm Tế Thiên xuống đài. Nhưng thời điểm bọn họ tới gần thì bỗng dưng Âm Tế Thiên bật người ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía, sau đó dần dần tỉnh táo hơn, sắc bén hơn, rồi tiếp tục rót rượu uống. Nhìn xem, thiếu niên kia đâu có say, hắn uống tiếp kìa. Tên đại hán không khỏi hít hà một tiếng. 19 người kia sau khi uống xong vỏ thứ hai, đã bắt đầu nhốn men say. Còn Âm Tế Thiên càng uống lại càng tỉnh, bất quá hắn vẫn chậm gì gì mà phẩm rượu, hơn nữa tư thế cũng vô cùng thanh nhã. So với 19 tên đại hán kia thì hắn cứ như một công tử quý tộc đang ngồi trên một chiếc ghế hoa lệ, uống một chén rượu thượng đẳng. Rất nhanh, 19 đại hán đã uống xong vỏ thứ tư, mà Âm Tế Thiên mới chậm rãi mở ra vỏ thứ hai. Còn Bác Minh đứng dưới đài, lại cảm thấy Âm Tế Thiên càng lúc càng không đúng. Vẻ mặt của hắn rất lãnh đạm, cứ như xung quanh không có náo nhiệt, mà chỉ có một mình hắn ngồi, tất cả mọi thứ chẳng hề liên quan gì đến hắn. Người như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy hắn rất vô tình. Trong lòng Bắc Minh bất chợt hoảng hốt. Đúng lúc này, tiếng vỏ rượu rơi xuống đất choang một cái, ngay sau đó một trong 19 gã đại hán ngã gục xuống bàn. Còn lại 18 người kia cũng có vẻ lung lay sắp đổ, chỉ riêng muội Âm Tế Thiên là vững vàng như Thái Sơn, hết mở vỏ này đến mở vỏ khác. Mãi tận khi tên đại hán cuối cùng thua cuộc, Âm Tế Thiên đã uống đến vỏ thứ 6, thế nhưng sắc mặt hắn vẫn rất thanh tỉnh, chẳng có chút gì là nhốn men say, thế nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng thêm lãnh đạm. Hắn nhìn tất cả mọi người xung quanh cứ tựa như nhìn người chết. Có người nhỏ giọng thảo luận, xem ra thiếu niên kia thật có thể uống được cả 10 vò. Tuổi nhỏ mà tiểu lượng tốt thật. Xem ra chúng ta đã quá coi thường hắn. Những người khác cũng gật gù đồng ý, còn tên đại hán làm nhà cái lại đầu đầy mồ hôi. Hiện giờ trong đám người cá cược, trừ Bắc Minh ra thì đều đã thua hết cả, thế nhưng số tiền Bắc Minh đặt cược rất là lớn, cho dù thêm cả cái mạng của gã cũng không đủ để trả. Sau nửa canh giờ, rốt cục Âm Tế Thiên cũng đổ hết cả 10 vò rượu vào bụng, tuy nhiên trên mặt vẫn chẳng chút men say. Thậm chí hắn còn dặn dò trưởng quầy gửi rượu và bạc đến khách ba mà hắn đang trọ. Bắc Minh lập tức chạy lên đài. Còn tên đại hán làm nhà cái thì thừa dịp Bắc Minh không chú ý, vội vàng lủi đi mất. Bắc Minh giữ tay Âm Tế Thiên, quan tâm hỏi, người không sao chứ? Âm Tế Thiên lắc đầu, ta muốn quay về khách ba. Bắc Minh thấy hắn không sao, mới kéo cổ tay hắn nói, được. Chúng ta quay về. Âm Tế Thiên dùng ánh mắt lãnh đạm liếc Y Diệp, sau đó tránh khỏi tay Bắc Minh, xoay người bước xuống đài. Hắn hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, như là đang tìm ai đó. Bắc Minh đến bên cạnh, hỏi, sao vậy? Âm Tế Thiên không đáp lời Y Diệp mà đi xung quanh tiểu lâu một vòng, nhưng vẫn không tìm được người kia, trong lòng không khỏi sốt ruột quính quáng cả lên. Bắc Minh chẳng biết hắn đang muốn làm gì, chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau. Âm Tế Thiên nỉ non, sao lại không thấy? Hắn dừng lại một chút, nghĩ ngợi gì đó. Rồi rậm bước về phía khách ba. Bước chân Âm Tế Thiên rất nhanh, nháy mắt một cái liền không thấy tăm hơi đâu nữa. Bắc Minh sửng sốt, Y Y cũng gấp gáp tăng nhanh tốc độ, cuối cùng thấy Âm Tế Thiên đang đứng trong khách ba hỏi tiểu nhị gì đó. Tên tiểu nhị lắc đầu liên tục rồi bỏ đi. Còn sắc mặt Âm Tế Thiên nhất thời trở nên đặc biệt khó coi. Bắc Minh nhíu nhíu mày, chạy tới hỏi, Tịch Thiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi tìm ai sao? Âm Tế Thiên híp mắt, nhìn chằm chằm Bắc Minh, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Nani, Âm Tế Thiên sao thế kia bốn? Chương 186, hậu quả, 2. Bắc Minh ngớ cả người. Lời nói lạnh lùng cùng ánh mắt không nhiệt độ kia, như đang chứng tỏ cho Y Lìa thấy, hắn thực sự không biết Y Lìa là ai. Âm Tế Thiên hít mắt, bước tới gần khuôn mặt đầy hoảng hốt của Bắc Minh, nói. Ngươi là ai? Sao ngươi biết tên của ta? Ấn đường Bắc Minh càng nhíu chặt hơn, Y Lìa mím môi không nói được một lời, mắt chằm chằm nhìn khuôn mặt ba xảo đầy lạnh lẽo của Âm Tế Thiên. Y gì chẳng hiểu vì cớ gì Tịch Thiên lại đột nhiên không biết Y gì là ai. Hiện giờ, cách giải thích duy nhất là hắn bị say rượu. Bởi, có kiểu người khi say thì ăn nói linh ba, có kiểu người khi say sẽ điên điên dở dở, cũng có kiểu người như Tịch Thiên, nhìn thì có vẻ tỉnh táo nhưng thật ra đã say khướt rồi. Bất quá, uống rượu cũng đâu thể nào mất trí nhớ. Chẳng lẽ bị tu sĩ cao giai đoạt xá? Tuy nhiên nếu bị đoạt xá thì Y gì sẽ phát hiện ra ngay chứ. Hơn nữa, nếu bị đoạt xá hắn sẽ chẳng biết đường chạy về khách ba được. Vậy chuyện này nên giải thích thế nào, chẳng lẽ thật sự khi say rượu là bị mất trí nhớ sao? Sắc mặt Bắc Minh trầm xuống, ý thì tuyệt đối không chấp nhận chuyện này. Bắc Minh cười lạnh nói, sáng nay khi hoan ái với ngươi, ta có để lại dấu hôn ở đùi non, bụng, lưng, cả xương quai xanh của ngươi nữa. Ngươi nói thử xem, ta là ai? Âm Thế Thiên nghe vậy, đáy mắt bắn ra hàn quang, có phải ngươi muốn ta xé rách miệng của ngươi ra thì ngươi mới chịu nói thật đấy nha. Rồi như chợt nghĩ tới cái gì, khuôn mặt Âm Thế Thiên tràn đầy giận dữ, hắn vươn tay túm lấy cổ áo Bắc Minh, kéo tới gần mình, gằn giọng, đừng nói ngươi đã bắt Y Lìa đi. Bắc Minh ngơ ngác, Y Lìa bắt hai cơ. Lúc này Bắc Đẩu và Tuyết Sư từ ngoài phố trở về, bắt gặp Âm Thế Thiên đang giận dữ lôi kéo cổ áo Bắc Minh không buông, nhất thời cũng sửng sốt theo. Thiếu gia, thiếu phu nhân, chuyện này là... Âm Thế Thiên cười lạnh, thì ra ngươi còn có đồng lõa. Đồng lõa? Bắc Minh lại ngơ ngác tiếp. Hắn uống rượu. Trong giọng nói nhàn nhạt của Bắc Minh không khỏi có phần bất đắc dĩ. Tuyết Sư đứng ở bên cạnh Bắc Đẩu vừa thấy Âm Thế Thiên, mắt bỗng trợn to, khí tức trên người hắn khác lắm. Nếu như nói khí tức trên người Âm Thế Thiên trước kia khiến cho nó phải thuần phục, phải sợ sệt. Vậy thì hiện tại, khí tức Âm Thế Thiên phát ra lại làm cho từng giọt máu, từng cọng lông trên người nó đều cực kỳ kinh hãi. Bắc Minh lo lắng, chẳng lẽ bị đoạt xá? Không đâu. Tuyết Sư cũng không thể nói rõ nguyên nhân. Bắc Đẩu lấy lại ba thần, có uống say cũng đâu đến nỗi không nhận ra chúng ta được. Hơn nữa, bộ dạng thiếu phu nhân hoàn toàn không giống như là uống say. Âm Thế Thiên túm lấy áo Bắc Minh, lạnh lùng nói, các ngươi đừng có đánh trống lảng. Nói mau. Ngươi giấu Y ở đâu rồi ba? Ba. Bắc Minh kiềm chế sự kích động hỏi, Y là ai? Minh. Ngươi giấu Minh ở đâu? Bắc Minh lại ngơ ngác lần ba. Bắc Đẩu nhắc nhở nói, thiếu gia, ngài ăn dịch dung đan nên hắn mới không nhận ra ngài. Nhưng mà cũng không đúng lắm. Hai người bọn họ đâu có ăn dịch dung đan, sao thiếu phu nhân không nhận ra bọn họ? Giờ, Bắc Minh mới nhớ ra sáng nay mình đã ăn dịch dung đan, Y lập tức lấy tẩy dung đan ra ăn ngay trước mặt Âm Thế Thiên, rất nhanh liền khôi phục lại dung mạo vốn có. Âm Thế Thiên ngớ người, ngươi. Hắn vội vàng đưa mũi lại gần Bắc Minh ngửi ngửi. Sau khi xác định đây quả đúng là mùi hương quen thuộc thì sắc mặt mới buông lỏng, hàn khí xung quanh cũng biến mất, kế tiếp nhào vào trong ngực Bắc Minh, lo lắng nói, ta còn nghĩ rằng ngươi bị bọn họ bắt đi mất. Bắc Minh ôm lấy Âm Thế Thiên, phát hiện hắn đang nhẹ nhẹ run, không khỏi nghi hoặc hỏi, bọn họ nào? Quang thần tướng của Đế Thiên. Bắc Minh, Bắc Đẩu, Tuyết Sư ba người đều sửng sốt. Nếu Âm Thế Thiên chỉ nói hai chữ Đế Thiên thì có khi bọn họ còn cho rằng đây là một cái tên bình thường mà thôi. Thế nhưng lại còn thêm ba chữ Quang Thần Tướng, đây chính là thần tướng đi theo bên người của Đế Thiên, người thống trị thần giới trong truyền thuyết. Bắc Đẩu cười ra tiếng, đúng là thiếu phu nhân uống say rồi. Bắc Minh day day huyệt thái dương, nếu Y Y biết sau khi Tịch Thiên uống rượu xong sẽ làm loạn như thế này, Y Y đã sớm ngăn cản. Y Y vỗ nhẹ lưng Âm Thế Thiên nói, chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi. Âm Thế Thiên đột nhiên ợ lên hơi rượu, ta còn muốn uống thêm. Còn chưa uống đã. Hắn lại quay sang nhìn Bắc Đẩu và Tuyết Sư nói, các ngươi có muốn uống không? Ta vừa thắng được 10 vỏ rượu ngon đó. Bắc Đẩu thở ra một hơi, cuối cùng cũng nhận ra chúng ta. Âm Thế Thiên quay sang nhìn Bắc Minh, đột nhiên nhăn mày lại, sao lại có hai mình thế này? Bắc Minh vội vàng lôi hắn đi về phía phòng nghỉ, vừa đi vừa nói, do ngươi say chứ sao? Không phải. Là hồn phách trong người ngươi không ổn định. Âm Thế Thiên khẳng định nói. Ngay lập tức, Bắc Minh khựng bước chân lại, xoay người hỏi hắn, ngươi nói gì cơ? Âm Thế Thiên chớp chớp hai mắt, ta nói ta còn muốn uống rượu nữa. Bắc Minh theo dõi gương mặt vô tội của hắn, một khắc sau mới lại lôi kéo hắn trở về phòng. Tuy nhiên, người bị Y kéo đông kinh ngạc nói, sao trong người ngươi chỉ có một mảng ngụy hồn? Hồn thật của ngươi đâu rồi? Lần thứ hai Bắc Minh khựng bước chân, Y xoay người nhìn chằm chằm vào Âm Thế Thiên, ngươi nói lại xem. Âm Thế Thiên cũng lần thứ hai chớp chớp mắt nói ta còn muốn uống rượu nữa. Bắc Minh, không phải là hắn cố ý đó chứ? Bắc Minh meo nheo mắt, thế nhưng nhìn làm sao cũng không tìm được manh mối gì. Tuy nhiên, khi lần thứ ba Y lìa xoay người, lại nghe thấy người phía sau lo lắng nói, Minh, mà ngụy hồn này chỉ chống đỡ được một thời gian ngắn nữa thôi. Ngươi phải đi tìm hồn thật của ngươi về. Nếu không, lúc này, Bắc Minh không dừng bước chân nữa, vẫn bình thản dắt tay Âm Thế Thiên kéo hắn đi vào phòng. Thế nhưng, khi vào phòng thì Âm Thế Thiên lại không nói nữa. Bắc Minh nghi hoặc xoay người, liền thấy Âm Thế Thiên giãy tay ra. Sau đó nhào vào ngực Y, Âm Thế Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ vòng vòng lên ngực Bắc Minh, nói, Minh, rất lâu rồi chúng ta chưa hoan ái. Cổ họng Bắc Minh căng lên. Đây là lần đầu tiên Tịch Thiên chủ động với Y, Âm Thế Thiên thấy Y không đáp thì hơi ngẩng đầu, bắt gặp hầu kết Bắc Minh sao động, bèn chậm rãi nói, hôm nay cứ để ta hầu hạ ngươi. Hắn tiến lên vài bước, ép Bắc Minh lùi về phía sau, sau đó đẩy Bắc Minh ngã xuống giường, còn mình thì nằm lên người Y Lìa. Bắc Minh nhanh chóng lấy tẩy dung đan ra, vậy ngươi ăn cái này đi đã. Y Lìa cũng không muốn hoan ái với một gương mặt xa lạ như thế này. Âm Thế Thiên vươn đầu lưỡi đỏ mọng, liếm liếm môi, đút cho ta đi. Con ngươi đen lấy của Bắc Minh lóe lên tia lửa nóng rực, hô hấp cũng rối loạn, Y Lìa vươn tay đưa thuốc đến bên môi hắn. Thế nhưng Âm Thế Thiên lại lắc lắc đầu, ta muốn ngươi đút ta bằng miệng cơ. Thật là một tiểu yêu ba mê người. Một tay Bắc Minh cho tẩy dung đan vào miệng mình, một tay đè Âm Thế Thiên xuống giường, cực kỳ chuẩn xác mà hôn lên đôi môi đỏ mọng, truyền tẩy dung đan qua cho hắn. Âm Thế Thiên rất phối hợp, nuốt tẩy dung đan xong thì cuốn lấy đầu lưỡi của Bắc Minh, cuốn quýt giao triển. Đồng thời hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, hắn khơi vả táo của Bắc Minh ra, vói vào bên trong. Bắc Minh vì thế mà hơi thở gấp gáp hơn. Dưới sự hầu hạ đầy thuần thục của Âm Thế Thiên, y cảm thấy hôn môi sẽ chẳng thể nào thỏa mãn được, hai tay không chút kềm giữ mà lướt đi trên thân thể hắn. Ngay khi y muốn càng nhiều thêm nữa thì đột nhiên, Âm Thế Thiên ngã trên người y, không gượng dậy nổi. Bắc Minh sửng sốt, tưởng rằng hắn bị làm sao nên vội vàng đỡ hắn dậy, ai ngờ nghe thấy thiếu niên đang nhắm tịt hai mắt kia nói, ta còn muốn uống rượu. Sau đó liền ngủ luôn. Bắc Minh vừa tức vừa bất đắc dĩ, không còn cách nào khác hơn là cởi áo khoác hắn ra để cho hắn ngủ thoải mái một chút. Sau đó chỉnh lại quần áo trên người mình rồi bước ra ngoài, vừa lúc đụng phải Bắc Đầu đang bưng trà giã rượu tới. Chủ tử, đây là trà giã rượu ta bảo đầu bếp của khách ba làm. Bắc Minh nhàn nhạt nói, trước cứ để trong phòng đi. Dạ. Bắc Minh theo sau Bắc Đầu vào phòng, đợi đã, ngươi bày một cái cao cấp trận pháp trong phòng này đi. Dạ. Bắc Đầu đáp lời xong, khuôn mặt mới có chút do dự, sau đó khuyên nhủ, chủ tử, ở nhân dân không có thừa linh khí, ngài không nên ở lại đây lâu. Bắc Minh liếc gã một cái, thản nhiên nói, ta tự biết chừng mực. Bắc Đầu không chịu bỏ qua, tiếp tục khuyên, nếu tiếp tục ở lại, chỉ sợ thiếu phu nhân sẽ phát hiện ra một thân phận khác của ngài. Bắc Minh nhăn nhăn mày, nhớ tới lời nói lúc ở cầu thang của Âm Thế Thiên, có lẽ sớm đã bị phát hiện. Nhưng Y Lìa cũng cảm thấy Tịch Thiên không có phát hiện, bởi vì sau khi say rượu Âm Thế Thiên có chút gì đó rất kỳ lạ. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của tiểu nhị, khách quan, Túy Đông Lâu cho người đem rượu tới. Bắc Minh nhíu nhíu mày, dặn dò, nhân lúc Tịch Thiên còn chưa tỉnh, ngươi đem mấy vỏ rượu kia xử lý đi. Không được mang về tu chân giới, một vỏ cũng không. Dạ. Từ từ. Bắc Minh bông cản Bắc Đầu lại. Y gì chợt nhớ đến chuyện sau khi Tịch Thiên uống say sẽ chủ động cầu hoan với bộ dạng mê người vừa rồi, trong lòng không khỏi lưỡng lự. Y gì bất đắc dĩ thở dài, thôi giữ lại. Sau đó ngươi qua Túy Đông Lâu mua thêm 100 vỏ mang về tu chân giới. Chương 1871. Chết sớm siêu sinh sớm, một. Lúc Âm Thế Thiên tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối hẳn, chỉ còn ánh nến trên bàn lập lòe chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Hắn đứng dậy mang giày vào, vòng qua bình phong, đi thẳng ra cửa. Bắc Đầu đả tọa bên ngoài, nghe thấy tiếng động lập tức mở mắt thì trông thấy Âm Thế Thiên đang mở cửa, liền vội vàng lên tiếng hỏi, thiếu phu nhân, ngài muốn đi đâu? Âm Thế Thiên lầm bầm một tiếng, ta muốn đi tiểu. Bắc Đầu sửng sốt, trong phòng có bô mà. Cái bô. Âm Thế Thiên ngơ ngác nhìn Bắc Đầu, ta muốn đi tiểu, không phải muốn uống nước. Khoe mắt Bắc Đầu giật giật, cuối cùng cũng hiểu ra, thiếu niên có vẻ như thanh tỉnh trước mắt này vẫn còn chưa tỉnh rượu. Ý ta là, thiếu phu nhân gã không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, miết mặt mình, chỉ vào cái bô dưới giường, tiểu tiểu trong cái bô này. Âm Thế Thiên nhìn cái bô dưới giường, bất mãn nói, quá nhỏ. Ta sẽ làm ướt quần mất. Gân xanh trên trán Bắc Đầu nổi đầy lên, ta dẫn ngài đi nhà xí. Lúc này Âm Thế Thiên mới chịu gật đầu hài lòng. Bắc Đầu mang Âm Thế Thiên đi đến nhà xí ở phía sau viện của khách ba, dọc đường hoàn toàn chẳng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, khiến gã không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, sau khi đến nhà xí, Âm Thế Thiên lại nằn nặc bắt gã đứng đợi ở ngoài phòng khách dưới lầu, nếu không hắn sẽ không tiểu được. Bắc Đầu đành phải nghe theo chứ chẳng biết làm gì hơn. Âm Thế Thiên đợi gã đi khuất liền cởi quần thả nước, đến khi tiểu tiện xong quay trở ra, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn hai bên trái phải của cửa viện. Lẩm bẩm nói, đi bên nào nhỉ? Âm Thế Thiên quan sát một lúc lâu, cuối cùng quyết định đi sang phía bên trái. Phía bên trái là một chuồng ngựa, cùng với một cánh cổng lớn. Âm Thế Thiên liền đi thẳng về phía cổng lớn, đẩy cánh cửa gỗ, bước ra ngoài. Hắn mờ mịt nhìn ngõ nhỏ tối đen vắng vẻ, thì thầm nói, phòng của mình ở đâu ha? Đúng lúc này, có một bóng đen từ trong khách ba bay vút ra, sau đó lẩn vào trong ngõ nhỏ. Âm Thế Thiên sửng sốt, hắn cảm thấy bóng đen kia có chút quen thuộc. Cho nên không tự chủ được mà đi theo phía sau. Bóng đen kia chạy cực kỳ nhanh, chỉ nháy mắt đã ở ngoài phạm vi trăm trượng. Nhưng Âm Thế Thiên vẫn leo leo phía sau, hoàn toàn không bị tụt lại. Lúc bóng đen dừng hắn cũng dừng, lúc bóng đen đi hắn cũng đi. Cuối cùng bóng đen chui vào trong một ngôi nhà, hắn mới ngừng bước. Hắn nhìn chằm chằm khung cửa sổ của ngôi nhà, mãi đến khi nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, hắn mới xông vào. Âm Thế Thiên vừa vào tới liền trông thấy một người mặc áo đen đang đặt tay lên bụng một gã nam tử, mà gã nam tử kia thì nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy thống khổ và dãy rủa. Âm Thế Thiên đi đến gần, ngồi xổm xuống hỏi, ngươi đang làm gì đó? Người áo đen ngược lại, vụt ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm. Âm Thế Thiên thấy chiếc mặt nạ bạc trên mặt người áo đen, liền duỗi hai tay ra chạm vào nó, nghi hoặc nói, ngươi tựa hồ nhìn rất quen. Hình như giống người đó, tuy nhiên y thì hẳn không nên xuất hiện ở phàm giới mới phải chứ. Người áo đen cũng đưa tay lên sờ mặt nạ, như nghĩ tới gì đó, không khỏi thở dài một hơi. Cứu cứu ta. Gã nam nhân té trên mặt đất thống khổ vươn tay về phía Âm Thế Thiên. Nghe vậy, mắt người áo đen bỗng nhiên căng thẳng, tuy nhiên y thì lại không có bất kỳ động tác gì, tựa hồ chờ đợi xem Âm Thế Thiên có ý định cứu người này ra khỏi tay y thì hay không. Âm Thế Thiên chậm chậm quay đầu sang nhìn gã nam nhân đang đau đớn tột cùng kia, hoang mang chớp chớp mắt hỏi, Phật nói, chết sớm siêu sinh sớm, một khi đã như vậy, vì sao ta phải cứu ngươi? Người áo đen. Khuôn mặt vặn vẹo của gã nam nhân kia càng thêm nhóm mó, kinh Phật có dạy những lời này sao? Âm Thế Thiên quay sang nhìn người áo đen, nói, ta vào nhà xí đi tiểu xong liền bị lạc đường, may là có ngươi cũng từ trong khách ba đi ra. Vì vậy, ta đi theo phía sau ngươi để mong ngươi có thể dẫn ta về phòng dùm. Người áo đen. Âm Thế Thiên không đợi y để trả lời, tiếp tục nói, nếu ngươi không đưa ta về, sẽ báo quan ngay lập tức, nói ngươi ở trong này giết người. Người áo đen. Âm Thế Thiên chẳng thấy y để trả lời, không khỏi tức giận, giết ưng. Người áo đen vội vàng bụm miệng hắn lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đưa ngươi trở về. Âm Thế Thiên gỡ tay y ỉa ra, đáp y nói, sớm đáp ứng có phải hơn không? Hắn trực tiếp nhảy lên lưng của người áo đen, ta không còn sức lực. Người con ta về đi. Người áo đen nhận mệnh mà con hắn nhảy ra cửa sổ, thở dài nói, ngươi thật sự sinh ra chỉ để tra tấn ta. Không phải. Âm Thế Thiên hùng hồn nói, ta sinh ra là để tra tấn Bắc Minh. Âm Thế Thiên hứng luồng gió lạnh thổi tới, vỗ vỗ lưng người áo đen, vị huynh đệ này, ngươi thật tốt. Bất quá, tiếng nói của ngươi nghe rất quen. Giống. Ai đó? Người áo đen xì một tiếng, uống rượu vào, chẳng còn nhớ ra ai nữa. Ai nói? Ta. Người áo đen không đợi hắn nói xong, trực tiếp thả hắn xuống, sau đó đẩy hắn vào cửa viện trước mặt, đến rồi. Âm Thế Thiên còn muốn nói gì đó, thì chợt nghe tiếng bắt đầu chuyển tới, thiếu phu nhân. Bắt đầu lo lắng nói, thiếu phu nhân ngài làm gì lâu vậy? Thiếu chút nữa gã đã xông vào nhà xí tìm người rồi. Ta đi nặng. Bắt đầu day day cái chán phát đau. Vậy bây giờ có thể về phòng ngủ được chưa? Âm Thế Thiên ngoan ngoãn gật đầu, ta mệt rồi. Hắn quay trở về phòng, nằm lên giường, sau đó như nghĩ tới điều gì, mở to đôi mắt, mơ hồ nói, ta quên cảm tạ y lìa rồi. Cái gì? Bắt đầu nghe thấy tiếng thì thào, bèn hỏi. Âm Thế Thiên nghĩ người áo đen kia hình như cũng ở trong khách ba này, liền dùng thấu thị quét một vòng xung quanh, bắt gặp y lìa đang lẻn vào phòng bên cạnh, sau đó hắn bị trận pháp bên trong chặn mất tầm mắt. Hóa ra y lìa ở phòng bên cạnh. Ngày mai phải đi cảm ơn ý gì mới được. Bắt đầu đến gần hỏi, thiếu phu nhân, ngài đang nói gì vậy? Âm Thế Thiên mơ hồ đáp, ta thấy người áo đen đi vào phòng bên cạnh. Sau đó, mặc kệ vẻ mặt ngốc lăng của bắt đầu, ngã ra ngủ như chết. Lần thứ hai Âm Thế Thiên tỉnh lại, mặt trời đã lên cao quá đầu. Hắn ngồi sang mép giường, xoa xoa cái trán phát đau, huề vải gọi một tiếng, Bác Minh. Âm Thế Thiên không nghe thấy tiếng trả lời, đáy mắt không khỏi hiện lên tia nghi hoặc. Sau đó trong đầu chợt lóe qua hình ảnh hắn giáo giác tìm kiếm Bắc Minh. Hắn giật mình kinh hãi, kia rốt cuộc là mơ hay thật. Lập tức, Âm Thế Thiên biến mất khỏi phòng, một giây sau hắn đã xuất hiện trong phòng bắt đầu, nhưng vẫn không có ai cả. Đáy lòng hắn ùa lên lo lắng, vội vàng lao ra ngoài, chợt nghe có tiếng hô, thiếu phu nhân, chúng ta ở chỗ này. Âm Thế Thiên vừa nghe liền quay đầu nhìn lại, trông thấy Bắc Minh, Bắc Đầu và Tuyết Sư đang ngồi dưới lầu phơi nắng. Hắn khẽ thở phào một hơi, chầm chầm đi xuống. Bắc Minh thấy Âm Thế Thiên chỉ mặc có một lớp áo trong đã chạy ra khỏi phòng, mày không khỏi cau lại, đang định lên tiếng bảo hắn trở về mặc thêm quần áo, thì chợt phát hiện, hắn thậm chí giày còn không có mang. Bắc Minh vội vàng đứng dậy, lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái đấu lạp, choàng lên cho hắn, rồi kéo hắn ngồi vào lòng mình, sao không mặc quần áo đàng hoàng rồi hay ra khỏi phòng. Âm Thế Thiên ôm cổ Bắc Minh nói, ta tỉnh lại mà không thấy ngươi, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Thật sự, càng ngày hắn càng để ý đến Bắc Minh nhiều hơn. Chỉ nhất thời không thấy bóng dáng, trong lòng đã lo lắng sốt cả lên. Bắc Minh hơi ngơ ngác, hóa ra do hắn không thấy mình nên mới gấp gáp đến quên cả mang giày. Ngay lập tức, hai tay siết chặt thêm, dùng sức hôn lên đôi môi Âm Tế Thiên một cái, nhỏ giọng khàn khàn nói, ngu ngốc. Bắt đầu khó có được mà trêu ghẹo, nhất định là thiếu phu nhân mơ thấy thiếu gia bị ai đó bắt đi. Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn Bắt Đầu, sao ngươi biết? Ngoại trừ mơ thấy mình sốt ruột tìm kiếm Bắc Minh khắp nơi, hắn tựa hồ còn mơ thấy một người áo đen đang hút linh hồn, cuối cùng người áo đen lại chạy trở vào phòng Bắt Đầu. Hơn nữa, thiếu phu nhân còn mơ thấy thiếu gia bị quang thần tướng của Đế Thiên giam giữ. Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi, quang thần tướng của Đế Thiên là cái gì vậy? Ba người Bắt Đầu. Âm Tế Thiên gãi gãi đầu, ta nhớ. Hình như ta đang thi uống rượu. Vậy sao ta trở về đây được? Bắc Minh nhướng mày, ngươi không nhớ gì à? Âm Tế Thiên nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có chút ấn tượng nào. Bất quá, cuối cùng ai thắng 10 vò rượu? Một tên họ Buồn, ngốc. Âm Tế Thiên có chút mê hoặc, trong bách tính có cái họ này sao? Bắc Đầu không nhịn được mà cười ra tiếng, đã bao lâu gã chưa nghe qua chủ tử nói đùa rồi nhỉ? Bất quá, vẻ mặt cùng bộ dáng của chủ tử đứng đắn như vậy, thật sự rất khó có thể khiến người khác hoài nghi lời nói của y. Âm Tế Thiên chừng gã một cái, ngươi cười cái gì? Ta chỉ là tươi cười của Bắc Đầu liền cứng ngắc, thiếu phu nhân, tóc của ngươi sao tại sao lại có màu lam đậm thế? Lúc trước gã không có để ý tới, bây giờ nhìn kỹ lại, quả thật là màu lam đậm. Tuyết sư liếc nhìn Âm Tế Thiên một cái, sau đó lặng lẽ cầm chén trà trên bàn lên, uống trà thôi. Sắc mặt Bắc Minh khẽ biến, chúng ta về phòng. Âm Tế Thiên tùy ý cho Bắc Minh lôi kéo, hôm qua ta uống bao nhiêu rượu mới ngã ra bàn. Bắc Minh đẩy hắn ngồi xuống ghế, cầm lược lên nói, một chén. Âm Tế Thiên sửng sốt, a, tiểu lượng của ta kém như vậy sao? Nhớ năm đó hắn chính là ngàn chén không say, bây giờ lại thành một chén đã gục. Ngươi đang nghĩ gì? Bắc Minh chỉ cần nhớ tới việc hắn cầu hoan mới một nửa đã gục thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Âm Tế Thiên nhìn qua gương đồng, thấy vẻ mặt quái dị của Bắc Minh, thật cẩn thận hỏi, sau khi ta uống rượu, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Động tác chải đầu của Bắc Minh chợt khựng lại, ngươi thật sự không nhớ chút gì sao? Âm Tế Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã đem mấy cái hình thức tra khảo người khác dùng lên trên người Bắc Minh à? Có phải ta đã làm chuyện gì không thể tha thứ hay không? Bắc Minh liếc hắn một cái, không lên tiếng. Âm Tế Thiên vội vàng lái sang chuyện khác, ta đây ngủ bao lâu rồi? 2 ngày. Âm Tế Thiên lại sửng sốt, lâu như vậy, thế thì sắp phải trở về tu chân giới rồi. Bắc Minh thấy hắn đầy mặt mất mát, lòng nhất thời mềm nhũn, chúng ta ở lại 2 ngày nữa rồi hãy trở về. Hai mắt Âm Tế Thiên liền sáng lên, thật sao? Ừm. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp một người bạn. Âm Tế Thiên hiếu kỳ hỏi, ngươi cũng có bạn dưới nhân gian à? Bắc Minh khẽ ngừng động tác trên tay, trước tiên ta phải nói rõ điều này. Sau khi đến nhà hắn, ngươi không được ra hậu viện của hắn chơi. Chương 1872. Âm Tế Thiên nhìn qua gương đồng, kỳ quái mà quan sát Bắc Minh. Sao hắn có cảm giác lúc Bắc Minh nhắc tới hậu viện của bằng hữu Yiye, dường như Yiye đang nghiến răng nghiến lợi vậy cả. Đến khi Âm Tế Thiên theo Bắc Minh đến nơi, hắn rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Bắc Minh không cho hắn ra hậu viện nhà người ta chơi. Bởi vì, bằng hữu của Yiye chính là đương kim hoàng thượng của phàm giới, bởi thế hậu viện tất nhiên là Tam Cung Lục Viện rồi. Bắc Minh lấy một lệnh bài cửu long màu vàng ra đưa cho thị vệ giữ cửa, lập tức bọn họ được cho vào cung ngay. Âm Tế Thiên nhìn quảng trường rộng lớn tráng lệ cùng với cung điện hoàng cung nguy nga lộng lẫy, lần thứ hai xác nhận, Bắc Minh, ngươi chắc chắn bằng hữu của ngươi là hoàng đế hả, thật không phải tổng quản thái giám đi. Bắc Minh chẳng hiểu sao hắn cứ một hai hỏi vấn đề này, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời. Vậy ngươi có thể bảo hắn sai ngự thiện phòng làm nhiều đồ ăn một chút, để chúng ta mang về tu chân giới được không? Sao ngươi toàn biết có ăn thế này? Âm Tế Thiên nhún vai, chẳng còn cách nào khác. Ở tu chân giới cái gì cũng có, nhưng chỉ không có thức ăn. Tuy hiện giờ cơ thể của hắn đã không còn cảm giác đói khát, tuy nhiên miệng của hắn lại không chịu ngồi yên á. Tim Bắc Minh liền mềm nhũn, dắt tay hắn đi theo nội thị đến Long Ngâm Điện nơi hoàng đế xử lý chính vụ. Hai người vừa mới rậm bước vào đã nghe thấy một tiếng nói đầy bén nhọn truyền tới, Bắc công tử. Âm Tế Thiên dương mắt lên nhìn, chỉ thấy một tổng quản nội thị tuổi chừng 40, 50 đang bước nhanh về phía bọn họ, kích động nói. Bắc công tử, cuối cùng ngài cũng chịu đến gặp hoàng thượng. Hoàng thượng mong ngóng ngài suốt 12 năm qua, bây giờ đã đợi được. Ông ta lấy tay hái lau đi nước mắt ở khóe mắt, xoay người nói với tiểu nội thị, mau. Mau tới cung của Ninh Phi nương nương bẩm báo với hoàng thượng, Bắc Minh công tử đến. Sau đó xoay người, làm ra tư thế mời với Bắc Minh, Bắc công tử, mời vào bên trong. Bắc Minh mỉm cười nhợt nhạt, Liêu công công, đã lâu không gặp. Liêu công công hiền hòa nói, Bắc công tử. Ngài chẳng thay đổi dù chỉ một chút, vẫn trẻ như vậy, không như phàm nhân chúng ta, theo thời gian trôi qua thì dung nhan cũng từ từ già ứa. Bắc Minh móc 5 bình dưỡng nha đan và 5 bình dưỡng sinh đan đưa cho Liễu công công, đây là đan dược ta luyện chế, một năm dùng một viên sẽ có tác dụng cường thân kiện thể, vĩnh viễn thanh xuân. Liêu công công sửng sốt, kích động nói cảm tạ, cảm ơn Bắc công tử đã ban thưởng đan dược cho ta. Ông ta cẩn thận cất đan dược vào trong ống tay áo rồi dẫn bọn Bắc Minh đi vào thiên thính của Long Ngâm Điện. Âm Thế Thiên vừa vào Long Ngâm Điện liền tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí ngay cả sàn nhà cũng không buông tha. Nếu chẳng phải Bắc Minh vẫn luôn cầm tay hắn, chỉ sợ hắn đã sớm chạy bay tới Long Ỷ, giải tỏa cơn nghiện làm hoàng đế. Bất quá, hắn phát hiện ánh mắt của nội thị nhìn hắn và Bắc Minh có chút gì đó kỳ quái. Lúc Liêu Công Công mời Bắc Minh nhập tọa, mới chú ý tới trong tay Bắc Minh còn dắt theo một thiếu niên, bộ dáng rất ba mỹ diễm lệ, nếu không phải ông ta đã gặp qua vô số người, thật sẽ lầm thiếu niên kia thành một tiểu cô nương. Bắc công tử, vị tiểu công tử này là... Bắc Minh đơn giản giới thiệu, phu nhân của ta, Thích Thiên. Liêu Công Công sửng sốt, đáy mắt lóe lên u quang rồi biến mất, cười nói, thật không ngờ 12 năm không gặp, Bắc công tử đã có vợ rồi. Âm Thế Thiên sửa lại, là y để lấy chồng. Liêu Công Công lại sửng sốt, a. Âm Thế Thiên không để ý tới hắn, trực tiếp nói với Bắc Minh, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Bắc Minh biến sắc. Âm Thế Thiên vội vàng hôn một cái trên mặt y để, nói, ta cam đoan sẽ không tùy tiện chạy loạn. Sắc mặt Bắc Minh nhất thời dịu hơn nhiều, sau đó y để nhìn sang Liêu Công Công. Liêu Công Công hiểu ý, kêu một tiểu nội thị tới, mang Âm Thế Thiên đi dạo xung quanh. Âm Thế Thiên vừa rời khỏi thiên thính thì tựa như một con ngựa hoang thoát cương, chạy vừa tới Long Ỷ trong chính điện ngồi lên. Không chờ nội thị canh giữ chính điện đuổi xuống, hắn lại bật người chạy đùa ra ngoài. Hai vị nội thị bắt tiểu nội thị đi theo phía sau Âm Tế Thiên lại, hỏi, tiểu dĩnh tử, vị thiếu niên kia là ai, sao to gan lớn mật như thế, dám ngồi lên Long Ỷ của hoàng thượng, hắn không sợ bị chém đầu à? Tiểu dĩnh tử lau lau mồ hôi lạnh trên trán, là khách quý của hoàng thượng, hình như là người từ tu chân giới tới. Không nói nữa, nếu tiểu tổ tông kia mà chạy mất, ta thật không biết ăn nói làm sao với Liễu công công đây. Hai vị nội thị nghe là khách quý của hoàng thượng, lại còn là tu sĩ, liền không đứng ra ngăn cản nữa. Sau khi Âm Tế Thiên chạy ra khỏi đại điện, liền bĩu môi, Long Ỷ cũng chả có gì vui, vừa cứng vừa nhỏ. Tiểu công tử, ngài muốn đi dạo ở đâu, tiểu dĩnh tử dẫn đường cho ngài. Tiểu dĩnh tử đuổi theo, thở hồng hộc nói. Nơi nào cao nhất trong cung? Âm Tế Thiên cảm thấy ở đây, ngoại trừ hoa viên ra thì chẳng còn cái gì đáng để xem, duy nhất có hậu cung nhưng lại bị Bắc Minh hạ lệnh cấm. Hiện giờ đành tìm chỗ nào cao cao, dùng thấu thị ngó sang hậu cung vậy. Tiểu dĩnh tử cười nói, hóa ra tiểu công tử muốn đi Vọng Minh Đỉnh. Đỉnh ngắm bình minh. Vọng Minh Đỉnh. Đỉnh ngắm trà. Tiểu dĩnh tử giải thích, Vọng Minh Đỉnh là do Hoàng thượng đặc biệt sai người kiến tạo vào 10 năm trước, là nơi cao nhất của Long Ngâm Cung này, có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh Hoàng Cung. Đi xem. Tiểu dĩnh tử lập tức dẫn đường cho Âm Tế Thiên, xa xa liền bắt gặp một cái đỉnh bằng đá nho nhỏ trên một ngọn núi giả. Âm Thế Thiên liếc thấy bài tử trên cửa đỉnh, không khỏi dừng bước lại, hóa ra là Vọng Minh Đỉnh chứ không phải Vọng Minh Đỉnh. Nhất thời, đáy lòng hắn nảy lên một tia không được tự nhiên, cứ cảm thấy tên cái đỉnh này như có hàm ý gì đó. Tiểu dĩnh tử nghi hoặc hỏi, tiểu công tử. Âm Thế Thiên lấy lại ba thần, theo chân tiểu dĩnh tử đi lên đỉnh, vừa phóng thấu thị ra, toàn bộ hoàng cung đều nằm trong mắt hắn. Hắn cười nói, phong cảnh nơi này quả thật rất đẹp. Tiểu dĩnh tử cũng cười nói. Tiểu dĩnh tử cũng là nhờ phúc của tiểu công tử mới được lên đây. Ngày thường, chỉ có nội thị quét tước mới được phép lên Vọng Minh Đỉnh. Phải không? Hậu cung của hoàng thượng ở đâu? Tiểu dĩnh tử nhanh chóng chỉ tay về phía tây. Khoe miệng Âm Thế Thiên cong lên, lập tức dùng thấu thị quan sát. Đập vào mắt là một nam tử mặc long bào đang vội vàng chạy về hướng Long Ngâm Điện, nhiều lần suýt chút nữa là vấp phải đá dưới chân, bộ dáng hết sức chật vật. Dù vậy, vẫn không tổn hại đến uy nghiêm của hoàng đế. Tuy rằng Âm Tế Thiên cảm thấy bộ dạng hoàng đế như vậy rất buồn cười, nhưng mà hắn làm sao cũng không cười nổi. Không phải nói chỉ là bằng hữu thôi sao, cớ gì phải vội vã như vậy. Âm Tế Thiên càng xem, mày càng ngày càng nhíu chặt. Hắn phát hiện, hoàng đế đang chạy kia không giống như những hoàng đế bình thường, trên người hắn ta tỏa ra một loại khí tức hoàn toàn không giống phàm nhân, chẳng lẽ do hoàng đế là chân long thiên tử ư? Ánh mắt Âm Tế Thiên không ngừng dõi theo hoàng đế đang chạy kia. Sau một chung trà, rốt cuộc hoàng đế cũng chạy tới bên ngoài Long Ngâm Điện. Trước khi bước vào điện, hắn ta dừng lại, để nội thị thay hắn ta chỉnh trang lại vẻ bên ngoài, xác định mình không có bất luận chỗ nào không ổn, mới thả chậm bước chân, bình tĩnh đi vào trong điện. Âm Thế Thiên lập tức sử dụng năng lực thấu thị, xuyên qua Long Ngâm Điện, liền bắt gặp ánh mắt của hoàng đế khi nhìn thấy bóng lưng Bắc Minh, rõ ràng lóe lên một loại kích động cùng nhu hòa. Bắc Minh nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, nhìn thấy người đến là hoàng đế, liền đứng lên, mỉm cười nhàn nhạt với hoàng đế. Rốt cuộc hoàng đế không đè nén được tâm tình kích động, vọt tới, ôm siết Bắc Minh vào trong ngực. Phắc. Âm Đế Thiên nhanh chóng rút tầm mắt ra, không hề muốn nhìn khung cảnh cố nhân lâu ngày gặp lại này. Lần thứ hai chỉ phương hướng về phía hậu cung, nhìn đàn đàn lớp lớp mỹ nữ để giải tỏa tâm tình vậy. Hắn cứ tưởng trong hoàng cung phải có không ít dòng chi tục phấn, ai mà ngờ toàn là khuynh quốc khuynh thành. Thế nhưng, đám nam tử mặc áo quần hoa lệ kia là ai? Tiểu Dĩnh Tử, tại sao trong hậu cung của hoàng thượng các ngươi lại có những nam tử trẻ tuổi? Sắc mặt Tiểu Dĩnh Tử khẽ biến, tuy rằng nó không rõ tại sao Âm Tế Thiên lại biết điều này, nhưng vẫn cuống quýt nói nhỏ, "Tiểu công tử, những người đó đều là nam sủng của hoàng thượng. Tuy nhiên, hoàng thượng không cho phép chúng ta bàn luận về chuyện này, tiểu công tử vẫn không nên hỏi nhiều thì hơn." Âm Tế Thiên biết hoàng cung có nhiều quy củ, bất quá, hắn càng nhìn đám nam tử kia càng cảm thấy quen quen. Chương 188: Đánh dấu chủ quyền. Âm Tế Thiên cẩn thận quan sát đám nam sủng, rồi như phát hiện ra cái gì, mặt biến sắc. Bọn họ, người thì có đôi mắt giống Bắc Minh, kẻ thì có cái miệng giống Bắc Minh, hơn nữa cái tên nam tử trẻ tuổi ngồi ở giữa kia, phải giống Bắc Minh đến 7 phần. Tiểu Dĩnh Tử thấy sắc mặt Âm Tế Thiên không tốt lắm, vội vàng hỏi, "Tiểu công tử, ngài làm sao vậy?" Âm Tế Thiên quay ngoắt người, bình tĩnh đi ra Vọng Minh Đỉnh. Cuối cùng hắn cũng hiểu được ý nghĩa của từ Vọng Minh Đỉnh, cũng hiểu được vì sao ánh mắt đám nội thị ở Long Ngâm Điện khi nhìn bọn họ lại kỳ quái đến vậy. Âm Tế Thiên lạnh lùng quay lại Long Ngâm Điện, khi bước vào chính điện thì bỗng nở nụ cười diễm lệ, làm Tiểu Dĩnh Tử suýt nữa chói mù cả mắt. Âm Tế Thiên chạy tới chỗ Bắc Minh, ngượng ngùng khẽ gọi, "Phu quân." Bắc Minh đang cầm chén trà lên chuẩn bị uống, nghe Âm Tế Thiên gọi mà tay y y run một cái, suýt chút nữa đã đánh rơi xuống đất. Hoàng đế nhướng mày, khi nhìn thấy khuôn mặt ba xảo của Âm Tế Thiên, đáy mắt hắn ta lóe lên quan mang. Tuy nhiên lúc Âm Tế Thiên lao về phía Bắc Minh, sắc mặt hắn ta lại trầm xuống. Bất quá, rất nhanh đã bị che giấu đi. Liêu Công Công lặng lẽ quan sát hoàng đế, sau đó thầm thở dài một tiếng. Lão biết rõ khi hoàng đế vừa gặp Bắc Minh thì đã yêu y say đắm rồi, do đó hậu cung mới có nhiều nam sủng có khuôn mặt giống Bắc Minh như vậy. Lão vẫn luôn cho rằng trong khoảng thời gian hoàng đế còn sinh thời, Bắc Minh sẽ không lấy vợ sinh con. Ai mà ngờ được y cư nhiên lại cưới một nam thê. Thử nghĩ xem, sao hoàng đế có thể tiếp thu cho được. Bắc Minh để Âm Tế Thiên ngồi lên đùi mình, sau đó ngửi cái miệng nhỏ của hắn, hỏi, có phải lại trộm uống rượu không? Bằng không sao lại tự dưng thân thiết gọi y là phu quân. Bình thường chẳng bao giờ hắn chịu gọi y như thế. Âm Tế Thiên không coi ai ra gì, hôn mạnh lên môi Bắc Minh một cái, sau đó lặng lẽ liếc sang khuôn mặt khó coi của hoàng đế. Trong lòng thầm đắc ý bất quá, rất nhanh hắn lại nhớ tới đám nam sủng ban nãy. Âm Thế Thiên chẳng thèm giả bộ nữa, buồn bực nói, ta không thoải mái. Muốn đi về. Đúng là trong lòng hắn rất không thoải mái, chỉ cần nghĩ tới tên hoàng đế kia ngày ngày đêm đêm ôm ấp một đống nam sủng có gương mặt tương tự như Bắc Minh, hắn liền khó chịu và càng cảm thấy tên hoàng đế kia ghê tởm. Hoàng đế thấy Âm Thế Thiên hôn môi Bắc Minh, sau đó lại nghe hắn đòi đi về, sắc mặt liền lạnh đến không thể lạnh hơn. Mới gặp Bắc Minh. Ngồi còn chưa ấm chỗ đã phải để y ỉa rời đi sao? Bắc Minh vừa nghe Âm Tế Thiên bảo không thoải mái, vội vàng bắt mạch cho hắn, thấy hắn chẳng có gì bất ổn mới hơi thở nhẹ ra. Bất quá khi nhìn thấy sắc mặt hắn, y ỉa lại nóng nảy cả người, mày nhăn nhíu lại, trong mắt đều là vẻ lo lắng, sao sắc mặt ngươi kém vậy? Hoàng đế thấy trong mắt Bắc Minh chỉ toàn là lo lắng dành cho Âm Tế Thiên, không khỏi siết chặt chén trà trong tay, nở nụ cười cứng ngắc, hiền đệ, vị này là. Thế nhưng hiện tại Bắc Minh đang mãi sốt ruột vì Âm Tế Thiên. Đâu có danh thai mà nghe lời nói của hoàng đế. Hoàng đế thấy Bắc Minh chỉ biết quan tâm nuốt ve khuôn mặt của Âm Tế Thiên, chẳng có ý định trả lời mình, chén trà trong tay lại bị siết chặt thêm. Liêu Công Công nhìn bàn tay của hoàng đế đã nổi cả gân xanh, vội vàng cầm lấy cái chén trong tay hắn ta đặt xuống bàn, nói, vị tiểu công tử kia là phu nhân của Bắc công tử. Hoàng đế nghe thế liền đứng dậy, khó tin hỏi lại, cái gì? Hắn là phu nhân của hiền đệ. Đừng nói là gương mặt. Hiện tại đến cả giọng nói của Hoàng đế Âm Tế Thiên cũng không muốn nghe thấy. Hắn lặp lại, ta muốn về nhà, về tu chân giới. Ngữ khí của hắn rất kiên quyết, ý tứ rõ ràng là không cho bàn cãi gì hết. Còn Hoàng đế thấy hắn đòi về tu chân giới, sắc mặt nháy mắt còn kém hơn cả Âm Tế Thiên. Trừ cái lần Âm Tế Thiên bốc đồng đòi y ở lại xem ngục tuyển lao tổ làm khế ước thú, thì đây là lần đầu tiên Bắc Minh thấy hắn tùy hứng như vậy. Y lìa đoán có lẽ Âm Tế Thiên đã gặp phải chuyện gì đó. Bắc Minh nghe Âm Tế Thiên bảo khó chịu. Tim y cũng xót xa, đáp, được. Chúng ta trở về. Sau đó y ôm chặt Âm Tế Thiên, rồi nhìn sang hoàng đế với vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi. Vừa tới đã phải rời đi. Hoàng đế vội vàng giữ lại, thế nhưng chúng ta đã 12 năm không gặp. Chẳng phải ngươi nên ở lại thêm 1-2 ngày sao? Liêu Công Công cũng vội vàng chen vào, Bắc công tử, hoàng thượng đã đợi ngài nhiều năm như vậy, hiện tại mới gặp được. Ngài cứ thế mà rời đi, hoàng thượng sẽ rất thất vọng. Nếu tiểu công tử không thoải mái, chúng ta có thể chuẩn bị phòng cho ngài ấy nghỉ ngơi. Chứ nếu lại đi xe ngựa có khi ngài ấy còn khó chịu hơn. Bắc Minh không chút nghĩ ngợi mà tìm một cái cớ để cự tuyệt, vốn thân thể Tịch Thiên vẫn không tốt, lại thêm linh khí ở phàm giới không đủ. Đáng nhẽ không nên ở lại đây lâu mới đúng. Đôi mắt của hoàng đế trầm xuống hỏi, vậy khi nào hiền đệ quay trở lại? Không để Bắc Minh kịp trả lời, Âm Thế Thiên đã chen vào, không tới nữa. Về sau ta sẽ không tới phàm giới. Cũng không cho ngươi tới phàm giới. Con mẹ nó. Nam nhân của hắn sao có thể để cho người ta mơ ước? Nam mộng đi. Liêu công công nhíu mày không vui nói, tiểu công tử, đây là chuyện giữa Bắc công tử và hoàng thượng. Ngươi không thể quyết định thay Bắc công tử được. Âm Thế Thiên ngẩng đầu hỏi Bắc Minh, chuyện của ngươi thì có phải cũng là chuyện của ta không? Bắc Minh nở nụ cười, đúng vậy. Hoàng đế chưa bao giờ thấy qua Bắc Minh yêu chiều một người đến như vậy, tim hắn ta cứ như bị dao cắt, ghen tị đến phát điên. Hoàng đế cử động đôi môi khô khốc, nghẹn hỏi, hiền đệ, chẳng nhẽ về sau ngươi sẽ không tới phàm giới nữa sao? Bắc Minh thản nhiên nói, ta theo lời Tịch Thiên nói. Lần này đến phàm giới, nếu không phải do Tịch Thiên đòi nhìn thấy hoàng đế thì y cũng chẳng nghĩ tới chuyện ghé thăm hoàng cung. Y tới đây cũng chỉ vì muốn Tịch Thiên vui vẻ mà thôi. Vậy chúng ta. Âm Thế Thiên nhanh chóng nhảy xuống, kéo tay Bắc Minh nói, chúng ta đi về. Liêu công công biết, nếu muốn giữ Bắc Minh ở lại thì chỉ có thể thuyết phục Âm Thế Thiên, lao tức giận bội nói, tiểu công tử. Hoàng thượng đã 12 năm chưa được gặp Bắc công tử, ngài để cho họ nói vài câu đi. Âm Thế Thiên dừng bước nói, được. Hoàng đế vừa mới vui vẻ, nào biết Âm Thế Thiên lại kèm theo, mới lạ. Hắn ta tức đến nỗi thiếu chút nữa nhào tới lôi Âm Thế Thiên ra cổng ngọ môn chặt đầu ngay. Âm Thế Thiên nói với Bắc Minh, ta muốn rời khỏi đây, ngay tức khắc. Bắc Minh lưu loát lấy pháp khí ra, ôm Âm Thế Thiên bay vút ra khỏi cửa sổ. Bọn họ vừa đi, hoàng đế cũng chẳng thèm nén giận nữa, hắn ta hất tung cái bàn, làm điểm tâm và trà văng tung tóe, nhất thời mảnh vỡ rơi đầy đất. Hoàng thượng, ngài đừng tức giận mà phá hủy thân mình. Hoàng đế đỏ quạt cả hai mắt, tên tiểu tử thối kia là ai? Dựa vào cái gì mà dám chiếm lấy tâm tư của hiền đệ? Dựa vào cái gì mà không cho hiền đệ tới phàm giới? Hắn ta điên cuồng bắt lấy cánh tay Liễu công công, về sau hiền đệ sẽ không tới phàm giới nữa. Chấm không thể gặp lại ý kia nữa. Liễu công công bội nói, hoàng thượng, Bắc công tử không tới đây, nhưng ngài có thể tới tu chân giới tìm Bắc công tử mà. Trước kia là do không hỏi tham được tin tức của Bắc công tử, hiện tại công tử xuất hiện đủ chứng tỏ ý kia đã trở về Bắc gia rồi. Hoàng đế nghe nói thế liền nhất thời nguôi giận. Đúng vậy. Hắn ta cũng có thể tới tu chân giới tìm hiền đệ mà. 15. Bắc Minh vừa bay ra khỏi hoàng cung vừa hỏi, ban nãy ngươi đã gặp phải chuyện gì hả? Âm Thế Thiên nghe Bắc Minh nhắc, sắc mặt tiếp tục khó coi, không có gì. Hắn mà nói chuyện này ra, nhất định Bắc Minh sẽ cảm thấy ghê tởm, lại còn bị Bắc Minh gặng hỏi vì sao hắn biết chuyện của hậu cung. Nếu như hắn thành thật khai ra, lúc đó lại phải dấu ngon dấu ngọt Bắc Minh một phen nữa. Bắc Minh thấy sắc mặt Âm Thế Thiên không dễ nhìn nên cũng không hỏi lại. Âm Thế Thiên đột nhiên nói, ta quyết định đánh dấu. Dấu? Đúng. Đánh dấu ngươi bằng ấn ký của ta. Để mọi người ai ai cũng biết ngươi là của ta. Bắc Minh hưng trí hỏi, vậy ngươi muốn đánh dấu như thế nào? Âm Thế Thiên ra vẻ âm trầm, việc này còn phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Bắc Minh buồn cười nhéo chóp mũi của hắn. Sau khi hai người quay về khách ba, Âm Thế Thiên liền bảo bắt đầu chuẩn bị nước nóng cho hắn. Đợi lúc nước nóng chuẩn bị xong, hắn nhanh tay lột sạch quần áo trên người Bắc Minh ra. Ấn ý đi vào thùng nước. Kế tiếp cẩn thận trà sạch Bắc Minh từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài. Đến khi da Bắc Minh đỏ ửng cả lên, mới chịu để ý đi mặc quần áo vào, treo lên giường. Cuối cùng con ngửi ngửi mùi trên người Bắc Minh, thấy chỉ còn mùi da thịt của chính ý đi thôi mới vừa lòng gật gật đầu. Không còn mùi của tên hoàng đế đó nữa rồi. Chương 189, chỉ cần ngươi khỏe mạnh. Bắc Minh nằm trên giường, nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ Âm Thế Thiên cọ tới cọ lui, hôn tới hôn lui trên người mình. Qua những hành động thân mật như vậy, Y Y mới cảm nhận được sự quan tâm của Âm Thế Thiên dành cho mình. Mãi đến khi Âm Thế Thiên nằm im lìm trên ngực Y Y, Bắc Minh mới ôm người vào lòng, nói. Sau khi ngươi tới phàm giới, chưa từng thấy qua cảnh đêm nơi này. Tối nay chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng, sáng sớm ngày mai lại về tu chân giới, như thế nào? Âm Thế Thiên không chút nghĩ ngợi đáp, được. Từ lúc nhìn thấy đám nam sủng trong hoàng cung của hoàng đế, hắn đã hoàn toàn mất hết hứng thú với phàm giới. Chỉ muốn mau mau lẹ lẹ rời khỏi đây. Âm Thế Thiên đột nhiên nghĩ tới việc gì đó, vội ngẩng đầu lên nhìn Bắc Minh hỏi. Sức khỏe ngươi vẫn tốt chứ? Theo lý thuyết, linh khí ở phàm giới không đủ, sẽ dễ khiến thân thể Bắc Minh suy yếu vô lực. Thế nhưng từ khi đi tới phàm giới đến giờ, chẳng những không nhìn thấy Bắc Minh phát bệnh, mà ngược lại sức khỏe y còn tốt hơn xưa, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Đương nhiên, thân thể chuyển biến tốt là chuyện đáng mừng. Thế nhưng hắn sợ rằng Bắc Minh vì muốn hắn vui vẻ khi ở nhân gian, nên cố giả bộ khỏe mạnh. Thậm chí lén hắn ăn đan dược để chống đỡ thân thể suy yếu. Mắt Bắc Minh lóe lên, đừng lo lắng, ta còn chịu được một khoảng thời gian nữa. Âm Tế Thiên vẫn có chút không yên lòng, hay là về tu chân giới luôn đi. Bắc Minh đè lại Âm Tế Thiên đang định bỏ dậy, nói, ở thêm nửa ngày cũng chẳng mất mát gì. Húng chi ngươi còn nói từ nay về sau sẽ không bao giờ đến phàm giới nữa. Vậy nên cứ chơi vui tối nay, sáng sớm ngày mai lập tức lên đường trở về. Không đợi Âm Tế Thiên đáp lại, y nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngươi có biết ngụy hồn là cái gì không? Âm Tế Thiên sửng sốt, ngụy hồn. Ngụy hồn là cái gì? Bắc Minh cho mày. Từ này là y nghe được từ miệng Tịch Thiên khi hắn uống say, có lẽ là Tịch Thiên nói bậy bạn. Nhưng y lại cảm thấy không đúng, bởi vì quả thật y là thiếu một hồn. Nếu một người mà ít đi một hồn, tuyệt đối không có khả năng đi đứng suy nghĩ như thường nhân. Cho nên rất có khả năng trong cơ thể y có tồn tại một ngụy hồn như Tịch Thiên nói. Nếu đúng như vậy, có vẻ cái ngụy hồn kia sắp chống đỡ không được nữa rồi. Âm Thế Thiên thấy y im im không nói, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Bắc Minh lấy lại ba thần, ôm hắn vào trong lòng, từ giờ đến khi trời tối còn một canh giờ nữa, ngươi cứ nghỉ tạm một hồi đi. Âm Thế Thiên phát hiện Bắc Minh có tâm sự, hơn nữa còn liên quan tới thân thể của y. Bắc Minh, ta hy vọng ngươi đừng giấu ta bất cứ chuyện gì có liên quan đến thân thể của ngươi, ta không muốn mình là người cuối cùng biết được mọi chuyện. Có thể ngươi nói ra, ta cũng không giúp được gì cho ngươi. Thế nhưng, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ cố hết sức, cho dù phải dùng mọi thủ đoạn, ta cũng sẽ làm cho cơ thể của ngươi tốt lên. Bắc Minh bị lời nói của hắn làm cho ngơ ngẩn, không tự chủ được mà lặp lại phần sau của câu nói kia, cho dù phải dùng mọi thủ đoạn. Đúng vậy. Ta chỉ muốn ngươi khỏe mạnh. Trái tim Bắc Minh khẽ run lên. Âm Thế Thiên ngẩng đầu nhìn y rỉa, cười tủm tỉm nói, cảm động chưa? Bắc Minh. Âm Thế Thiên đưa tay chọc chọc eo y rỉa, nói đi. Nói đi. Bắc Minh. Âm Thế Thiên bất mãn, ta nói hay như vậy mà ngươi chẳng chút biểu cảm là sao? Đột nhiên Bắc Minh mạnh xoay người, đè Âm Tế Thiên xuống dưới thân, nhanh nhẹn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vừa khiến ý lý cảm động vừa khiến ý lý mất hứng kia. Sau đó, dùng hành động để diễn tả tâm trạng mãnh liệt của ý lý lúc này. Hai người dành toàn bộ buổi chiều mà ở trong phòng mây mưa cá nước, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, mới ló đầu ra khỏi cửa. Bắc Minh dừng lại trước phòng Bắc Đầu, nói, ta có một số việc muốn giao cho Bắc Đầu, ngươi xuống lầu chờ ta một chút. Âm Thế Thiên gật đầu, vừa xuống lầu thì bắt gặp Tuyết Sư đang đứng trong sân, chắp tay sau lưng, ngước mắt nhìn sao trời. Tuyết Sư. Tuyết Sư nghe thấy Âm Tế Thiên gọi, vội vàng xoay người, cung kính nói, chủ tử, Tuyết Sư chỉ là tên chủng loại của chúng ta thôi. Tên của ta là Bạch Tư. Âm Thế Thiên nhìn thoáng qua trăng tròn trên trời, ngươi đang làm gì đó? Ta đang hấp thụ ba hoa nhật nguyệt. Âm Thế Thiên nghi hoặc nói, tinh hoa nhật nguyệt không phải nên tĩnh tỏa mới có thể hấp thụ sao? Đứng cũng có thể. Bất quá, chỉ có thể hấp thụ được một ít ánh trăng thôi. Âm Thế Thiên không hiểu gì về việc tu luyện của yêu thú, chỉ có thể cười cười, không lên tiếng nữa. Bạch Tư không hiểu sao bỗng nhiên trở nên bối rối, lúc thì gãi đầu lúc lại hắn giọng, rồi thì vò vò áo bào, rõ ràng là đang không biết làm sao. Âm Thế Thiên hồ nghi nhìn nó, ngươi sao vậy? Không phải trên người ngươi có giận đó chứ? Trán Bạch Tư trượt xuống mấy cái làn đen. Nó nghẹn hồi lâu, mới mở miệng nói, chủ tử, ngài có biết yêu thú trong vạn yêu xâm lâm đều đang chờ ngài hay không? Âm Thế Thiên kinh ngạc, chờ ta. Bạch Tư dường như sợ hắn không tin, ra sức gật đầu. Chờ ta làm gì? Bạch Tư vội nói, chờ ngài mang chúng ta về yêu giới. Âm Thế Thiên nhìn nó đầy kỳ quái, tại sao lại muốn ta mang các ngươi về yêu giới? Chẳng lẽ các ngươi không biết đường về yêu giới? Nếu như ngay cả bọn chúng cũng không biết, vậy sao hắn biết yêu giới ở đâu chứ? Bạch Tư lắc đầu, không phải. Là. Nó bỗng dưng im bặt, liền ngay sau đó có tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống. Âm Thế Thiên trông thấy người xuống là Bắc Minh, lập tức quẳng chuyện Bạch Tư vừa nói với hắn ra sau đầu. Bắc Minh dắt tay Âm Thế Thiên rời khỏi hậu viện. Bạch Tư định đi theo. Bắc Đầu vội vàng ngăn nó lại, chúng ta không nên quấy rầy bọn họ. Bắc Minh mang theo Âm Thế Thiên rời khỏi khách ba, sau đó hòa vào dòng người náo nhiệt bên ngoài. Âm Thế Thiên nhìn con đường treo đầy đèn ba dê lớn, hưng phấn nói, không nghĩ tới cổ khụ, chợ đêm ở nhân gian lại náo nhiệt đến như vậy. Bắc Minh cười khẽ, vậy ngươi cho rằng nhân gian sẽ như thế nào? Ta cứ nghĩ ở nhân gian đến đêm thì nhà nhà người người đều đóng cửa ngủ sớm. Cũng có một số người như thế. Bắc Minh kéo Âm Thế Thiên tới một sạp hàng nhỏ, lựa lấy một chiếc mặt nạ xanh đeo lên cho Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên nghi hoặc hỏi, tại sao lại muốn ta đeo mặt nạ? Bác Minh Nhân lúc chọn mặt nạ, che đi ánh sáng lập lòe trong con mắt, nói, ngươi không nhớ chuyện xảy ra hôm chúng ta vừa tới phàm giới, bị người xung quanh ném đổ ư? Âm Thế Thiên chợt nhớ ra rằng, người phàm giới rất khinh thường gay, đành phải ngoan ngoãn mang mặt nạ, sớm biết vậy chúng ta ăn dịch dung đan cho rồi. Bác Minh chọn một chiếc mặt nạ màu xanh nhạt, vừa đeo vừa nói, ta không muốn ăn dịch dung đan nữa. Âm Thế Thiên tò mò hỏi, tại sao vậy? Bởi vì có người uống rượu vào xong là quên mất tiêu ta. Đã thế, còn kéo cổ áo ta hỏi có phải ta bắt Bắc Minh đi hay không? Âm Thế Thiên. Thảo nào khi hỏi việc sau khi hắn uống say, Bắc Minh lại không nguyện ý nhắc tới. Sau khi Bắc Minh mang mặt nạ vào, lại mua thêm hai cái hà đăng hình hoa sen, rồi đưa bút lông cho Âm Thế Thiên, viết nguyện vọng của ngươi lên đây đi. Âm Thế Thiên cầm bút lông, đầy mặt ngượng nghịu mà nhìn hà đăng. Bắc Minh thấy hắn chậm chạp không hạ bút, hỏi, không có nguyện vọng gì ư? Không phải. Không nghĩ ra nên viết gì. Cũng không phải. Vậy. Âm Thế Thiên buồn bực nửa ngày, đành phải mang vẻ mặt đau khổ thừa nhận, ta không biết dùng bút lông. Bác Minh phỉ cười một tiếng, khó trách lần tức lúc ngươi làm sổ sách, phải giả bộ gãy tay. Âm Thế Thiên tức giận nói, ta giả vờ gãy tay bộ dễ dàng lắm sao. Cuối cùng tay ta còn bị ngươi bao thành cái bánh trưng. Lúc đó ta nghĩ ngươi cố ý gãy tay để lừa ta làm sổ sách hộ, vì vậy ta mới bao tay ngươi thành một cục. Ai mà ngờ, là do ngươi không biết dùng bút lông. Bác Minh nhớ tới Âm Thế Thiên khi đó, thực sự rất đáng yêu, nhịn không được kéo hắn vào lòng, hôn một cái, nhưng không ngờ chỉ đụng tới mặt nạ của đối phương. Ý ghê bất mãn khẽ mắng, chết tiệt. Không hôn được chứ gì. Đáng đời ngươi. Ai bảo ngươi cười ta. Âm Thế Thiên đẩy Ý ghê ra, sau đó dùng tay dính mực nước, trực tiếp viết lên hà đăng. Bác Minh nhìn hắn lưu loát viết lên hà đăng, không giống như là không biết chữ, cũng không giống người không biết viết chữ, chẳng lẽ chỉ đơn thuần không biết dùng bút lông. Được rồi. Âm Thế Thiên hài lòng nhìn chữ viết trên hà đăng rồi túi người thổi thổi cho khô. Nguyện ước của ngươi là gì vậy? Âm Thế Thiên vội giấu hà đăng ra sau lưng, nói ra sẽ không còn linh nghiệm. Đi, chúng ta đi thả hà đăng. Đúng lúc này, trên không bỗng vang lên một trận tiếng vang bùm. Chương 190, nói được làm được. Mọi người ngước đầu nhìn không trung tối đen, chỉ thấy bầu trời phía trên tòa thành có đám tia sáng xanh bắn vụt lên. Ngay sau đó, chúng nó tựa như những mầm cây, bắt đầu dần dần mở lá rồi trưởng thành. Khi cây ngừng phát triển, từ trong khóm lá ló ra nụ hoa đầu tiên. Theo thời gian trôi qua, từng điểm nụ hoa hé lộ. Cuối cùng chúng nó đồng loạt nở bùng, đủ các loại hoa bày ra trước mắt mọi người, thật có cảm giác như đang đứng trong một vườn hoa. Bỗng một làn gió nhẹ thổi qua. Những cánh hoa rung động theo gió, từng cánh hoa rơi xuống, khiến cho cả hoàng thành cứ như bao phủ bởi một trận mưa hoa. Mọi người đều thầm cảm thán, đẹp quá. Âm Thế Thiên hứng lấy cánh hoa, kinh ngạc nói với Bắc Minh đứng bên cạnh. Hoa thật này. Thế nhưng Bắc Minh đã sớm không thấy bóng dáng. Âm Thế Thiên sửng sốt. Người đâu rồi? Lúc trước còn đứng cạnh mình mà. Âm Thế Thiên vội vàng nhìn quanh bốn phía tìm người, liền thấy Bắc Minh từ trong một con hẻm đi ra. Hắn nghi hoặc nhìn Bắc Minh, sao ngươi lại từ cái hẻm đó đi ra vậy? Bắc Minh nắm lấy tay hắn, trả lời, chúng ta đi thả hà đăng đi. Âm Thế Thiên nắm lòng bàn tay Bắc Minh nhíu mày, sao tay của ngươi lạnh vậy? Có phải thân thể không thoải mái không? Đừng lo lắng. Ta mới ăn đan dược rồi. Âm Thế Thiên không nói gì nữa, nhưng trong lòng thầm lo lắng Bắc Minh vì muốn cùng mình đi chơi mà cố gắng chống đỡ. Để an tâm hơn, hắn sử dụng thấu thị nhìn xuyên qua mặt nạ, định xem sắc mặt Bắc Minh như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy, Âm Thế Thiên tá hỏa, nhanh chóng rút tay trở về, cứ như dính phải bệnh dịch, không thể tin mà trừng Ý Ỉa, tức giận kêu lên, thôn phách. Bắc Minh ngẩn ra, sao ngươi biết? Âm Thế Thiên kéo áo Ý Ỉa, tức giận hỏi, Bắc Minh đâu? Ngươi làm gì Y Ỉa rồi? Ban nãy Bắc Minh còn đứng cạnh hắn, sao thôn phách lại có thể không tiếng động mà kéo Y Ỉa đi được chứ? Âm Thế Thiên như nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ trận mưa hoa ban nãy là thôn phách cố ý làm ra để rời đi lực chú ý của hắn? Đáy mắt thôn phách lóe lên vẻ quỷ dị, khôi phục tiếng nói của mình, Bắc Minh hả? Ngươi muốn biết Y Ỉa ở đâu không? Đêm nay nếu ngươi làm ta vui vẻ, ta sẽ nói cho ngươi biết Y Ỉa đang ở nơi nào. Âm Thế Thiên meo mắt nhìn Y Ỉa. Sau đó vội vàng phóng thị giác, quét nhanh qua cả tòa thành lớn. Nhưng càng xem hắn lại càng sợ hãi, thế nhưng nhìn cả toàn thành mà không phát hiện được bóng dáng của Bắc Minh. Chẳng lẽ thôn phách dùng trận pháp cao cấp giấu Bắc Minh đi rồi? Thế nào? Rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không? Âm Thế Thiên trầm mặc hỏi, rốt cuộc là ngươi muốn gì? Thôn phách kéo tay áo, sau đó dắt hắn đi đến hướng bờ sông, chúng ta trước đi thả hà đăng đi. Âm Thế Thiên không lên tiếng, tùy ý kéo tay mình đi đến bờ sông. Thôn phách đi đến gần bờ sông mới buông Âm Thế Thiên ra, y phất tay háo một cái, hai ngọn hà đăng liền sáng lên. Âm Thế Thiên ngồi xuống ở bên cạnh, chắp tay nghiêm túc cầu nguyện rồi thả hà đăng xuống sông. Đợi nó trôi ra xa, Thôn Phách mới đứng dậy nói, ngươi biết nguyện vọng của ta là gì không?
Ta không có hứng.
Âm Thế Thiên quay đầu không buồn nhìn Thôn Phách, trực tiếp thả hà đăng xuống sông. Hắn nhìn hà đăng của mình chậm rãi đuổi theo hà đăng của Thôn Phách, không biết vì sao lại có chút ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Âm Thế Thiên giống như bị cái gì đó làm cho giật mình, vội vàng đứng vụt dậy rồi lùi về phía sau.
Sao thế?
Thôn Phách vội đỡ lấy thân thể hắn. Âm Thế Thiên nhanh chóng đẩy y ra, lui một bước dài về phía sau, hít sâu một hơi mới hỏi, ta đợi xem ngươi muốn làm cái gì. Thôn Phách thấy bộ dạng của hắn chẳng vui vẻ chút nào, liền cười một tiếng nói, nhìn bộ dạng này của ngươi, thật khiến ta cứ muốn trêu ngươi mãi. Sau đó xoay người đưa lưng lại với Âm Thế Thiên, tiếp tục nói, Bác Minh bị người của ta mang về khách ba, ngươi đi tìm y đi. Vừa dứt lời Thôn Phách đã bị người phía sau dùng sức đá một cái, cả người mất đà rơi thẳng xuống nước. Âm Thế Thiên đứng ở bờ sông, lạnh lùng nhìn Thôn Phách đang từ từ nổi lên, lần sau mà để ta nhìn thấy ngươi thì ngươi chết chắc rồi. Vừa nói xong, vụt biến mất đến bóng dáng cũng không còn. Thôn Phách nhìn chỗ Âm Thế Thiên đứng ban nãy giờ đã trống không, bất đắc dĩ thấp giọng cười. Y xoay người nhìn về phía hà đăng mà Âm Thế Thiên đã thả, đưa tay hút nó vào tay mình. Thôn Phách nhìn dòng chữ ghi trên hà đăng, hy vọng thân thể Bắc Minh có thể sớm ngày khỏe mạnh.
Đúng là ngốc.
Y cười mắng một tiếng, rồi đem hà đăng thả trở lại dưới sông. Âm Thế Thiên dùng thuấn di rời khỏi bờ sông, tuy nhiên không lập tức chạy về khách ba, mà tìm một quán nhỏ ngồi uống chung chén trà, song sau đó mới thuấn di chạy về khách ba. Bắc Đẩu thấy Âm Thế Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, kinh ngạc thốt lên, thiếu thiếu phu nhân. Âm Thế Thiên nhìn chằm chằm Bắc Đẩu hỏi, Bắc Minh đâu rồi?
Thiếu thiếu gia đang ở trong phòng của ta.
Âm Thế Thiên lại hỏi, Bắc Minh là tự mình trở về hay người khác đưa y để trở về? Bắc Đẩu tỏ ra vỡ lẽ, lập tức trả lời, có hai hắc y rỉa nhân mang thiếu gia trở về. Ngươi có biết hai hắc y rỉa nhân kia là ai không?
Không ạ.
Âm Thế Thiên cẩn thận liếc gã một cái nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm mà lập tức đi về phía cửa, tiến thẳng đến phòng của Bắc Đẩu. Sau đó phát hiện, trong phòng có trận pháp. Hắn nhìn trận pháp kia một cái, rồi ánh mắt chuyển đến bên giường, thấy Bắc Minh đang nằm trên đấy, thở dài một hơi. Khi hắn phát hiện trán Bắc Minh đang không ngừng toát ra mồ hôi, tim Âm Thế Thiên khẽ nhói lên. Hắn hỏi Bắc Đẩu đang đứng phía sau, lúc y lìa ra ngoài, không phải tốt lắm sao? Thế nào bây giờ lại phát bệnh rồi? Bắc Đẩu thành thật trả lời, mấy ngày nay thân thể thiếu gia rất khó chịu nhưng ngài ấy vẫn cố ở lại để dạo chơi cùng thiếu phu nhân.
Tên ốc!
Âm Thế Thiên tức giận ôm lấy Bắc Minh, chúng ta trở về tu chân giới ngay.
Dạ!
Bắc Đẩu xoay người gọi Bạch Tư tới. Bốn người cấp tốc quay lại truyền tống phủ của tu chân giới. Bởi vì người Bắc gia canh giữ nơi này, nên tổng quản vừa nghe tin Bắc Minh thiếu gia trở về, liền vội vàng mở cánh cửa thông với tu chân giới. Âm Thế Thiên vừa sang tu chân giới liền bỏ rơi Bắc Đẩu và Bạch Tư. Ôm lấy Bắc Minh, sử dụng thuấn di, tích tắc đã về đến Minh Thăng Viện. Nhẹ tay đặt Bắc Minh lên giường, bỏ bớt áo khoác bên ngoài, dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán y, cuối cùng hôn nhẹ lên đôi môi mỏng lạnh băng của y. Âm Thế Thiên dùng đầu ngón tay phát theo từng đường nét khuôn mặt của Bắc Minh, trong mắt đều là vẻ yêu thương. Đợi sắc mặt ý gì chuyển hồng lên mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cuối cùng các ngươi cũng trở về rồi. Đột nhiên bên tai vang lên âm thanh ai oán trầm thấp. Âm Thế Thiên bị hù cho hoảng sợ, quay đầu lại thì thấy người đứng bên cạnh mình không phải là hư không thì còn có thể là ai nữa chứ.
Sư phụ, người đứng chỗ này hù ma à?
Hư không đầy mặt tức ức, các ngươi đi chơi chỗ nào mà không cho ta theo. Âm Thế Thiên bước vào trong đình ngồi xuống, thành thật khai báo, chúng ta đi phàm giới. Âm Thế Thiên lấy hoa quả mua ở phàm giới từ trong nhẫn không gian ra, đặt trên bàn mời hư không. Hư không tùy ý cầm lấy quả táo gần mình nhất, cắn một cái rõ to, các ngươi đi chơi thoải mái nhỉ. Có biết bao nhiêu người đang nhăm nhe Bắc phủ hay không? Âm Thế Thiên dựa lưng vào bàn đá, nhìn trăng tròn trên trời không nói gì. Hư không phát hiện thấy Âm Thế Thiên không giống bình thường, vội hỏi, người làm sao vậy? Âm Thế Thiên lo lắng hỏi, sư phụ, người có biết ngụy hồn là gì không?
Ngụy hồn hả?
Hư không cắn một miếng táo thật to, nghĩ nghĩ nói, theo sách xưa ghi lại, chính là dùng linh lực cường đại tạo ra một linh hồn giả. Âm Thế Thiên sửng sốt, hồn giả?
Làm giả được sao?
Đúng vậy. Ngươi đừng coi thường mảnh giả hồn này, nó so với hồn thật cũng không khác nhau lắm. Ngươi cũng biết cho dù là người, yêu, quỷ, tiên, ma, thần, chỉ cần họ mất một hồn liền trở thành si ngốc, thậm chí thân thể chỉ biết cử động như con rối thôi. Nhưng nếu đưa hồn giả nhập vào, người nọ sẽ giống ý nghĩa như bình thường. Hư không nhíu nhíu mày, nhưng hồn giả có một điểm không tốt, là không cách nào đoán được thời gian nó ở trong cơ thể con người,
có khi là 10 năm, cũng có khi là 20 năm, hoặc lâu hơn nữa. Cái này hoàn toàn phải dựa vào mức độ mạnh mẽ của chính nó. Người có hồn giả nhập vào thì một khi bị kích thích hay bị thương sẽ làm giảm thời gian duy trì của hồn giả, mà cơ thể cũng theo đó ngày càng suy yếu hơn. Âm Tế Thiên bội hỏi, vậy nếu hồn giả biến mất, cơ thể người đó sẽ như thế nào? Nhẹ thì trở nên ngu ngốc, còn nặng thì sẽ chết đi. Âm Thế Thiên nhất thời ngẩn cả người, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như băng, tựa hồ có ai đó tạt nguyên chậu nước đá vào tim. Hắn nhớ rõ Bắc Minh có nói với hắn, y thiếu mất một hồn. Mà bây giờ xem ra, y có thể đi đứng nói chuyện, hoàn toàn bởi vì trong người y có một mảnh ngụy hồn. Hư không cười nói, ngươi có biết người có hồn giả có nghĩa là gì không? Âm Thế Thiên bội hỏi, là sao ạ? Hư không thần bí đưa đầu về phía trước, nhỏ giọng nói, chính là người này đã gặp được thần. Âm Thế Thiên kinh ngạc nhìn hư không, thần sao? Đương nhiên. Chỉ có thần mới có đủ khả năng làm ra được hồn giả thôi. Chứ không thì ngươi cho là những tu sĩ ở tu chân giới ai có bản lãnh lớn để tạo ra mảnh hồn giả đó chứ? Hư không vô vô vai hắn, nói cho ta nghe một chút là ai may mắn đến vậy, có thể gặp được thần trong truyền thuyết. Ta muốn đến nhìn xem người nọ có năng lực gì mà khiến thần vì hắn chế tạo ra hồn giả. Âm Thế Thiên tùy ý nói, ta gặp hắn ở phàm giới. Hắn biết ta đến từ tu chân giới nên mới hỏi ta về việc hồn giả. Lúc đấy ta không trả lời được, còn bị hắn chê cười nữa. Về phần người có được hồn giả có phải là hắn không thì ta cũng không rõ. Hư không đầy mặt đáng tiếc, sao phàm nhân lại gặp được thần cơ chứ? Âm Thế Thiên im lặng không trả lời. Hắn không biết từ lúc nào Bắc Minh có mảnh hồn giả kia. Nhưng nhìn bộ dáng y suy yếu đến như vậy, rất có thể mảnh hồn giả đó không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Hư không thấy Âm Thế Thiên ngẩn người không nói gì. Dùng tay đẩy đẩy hắn, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Âm Thế Thiên lấy lại ba thần, qua loa nói, ta chợt nhớ ra là quên đem rượu ngon ở phàm giới về cho sư phụ rồi, nhưng sư phụ là hòa thượng, chắc không uống rượu đúng không? Động tác hư không dừng lại một chút, đừng nói là ngươi đã uống rượu đó chứ. Ừ. Âm Thế Thiên không định nói dối, ta còn ăn thịt nữa. Ngươi. Hư không tức đến khó thở, nhảy dựng lên, tốt quá nha. Ngươi lại phá giới hả? Ta muốn trục xuất ngươi ra khỏi sư môn. Ta muốn trục xuất ngươi ra khỏi sư môn. Âm Thế Thiên tức giận lườm hư không, cũng chẳng thèm để ý tới lời y liền nói. Sư phụ, vậy người có dám nói là người chưa bao giờ trộm ăn uống mấy thứ này? Hư không xấu hổ mỉm cười, đó đều là chuyện đã qua. Khu, không cần đề cập đến, không cần đề cập đến. Y liền ngồi lại kế bên Âm Thế Thiên, vươn tay kéo hắn dựa vào vai mình, thành thật nói cho sư phụ biết, lúc ngươi uống say, có phát sinh chuyện gì không? Âm Thế Thiên liếc mắt, lắc đầu, không biết. Đồ Nhi uống một chén liền say. Còn chuyện sau đó thì người phải hỏi Bắc Minh mới biết được. Vậy ngươi có mơ thấy cái gì không? Âm Thế Thiên kỳ quái liếc hư không, người hỏi chuyện này để làm gì? Hư không chột dạ liếc mắt về phía khác, ta nghe nói ngự thú sư cấp 10 nằm mộng vô cùng linh nghiệm, cho nên hỏi chút thôi. Khoe miệng Âm Thế Thiên nhếch lên, sư phụ, ta phát hiện ra người không hề ngạc nhiên khi biết ta là ngự thú sư cấp 10. Không phải người đã sớm biết rồi đó chứ? Hư không kiêu ngạo nói. Đồ đệ của ta vốn là thiên tài, trở thành ngự thú sư cấp 10 thì không có gì là ghê gớm. Cho dù có ngày ngươi thành đốc sư cấp 10, sư phụ cũng chẳng thấy ngạc nhiên. A, ta đột nhiên nhớ còn việc chưa có làm. Chờ ta làm xong rồi quay lại tìm ngươi. Hư không vội vàng đem hoa quả trên bàn thu hết vào túi không gian, sau đó nhanh như chớp mà chạy biến khỏi Minh Thăng Viện. Âm Thế Thiên cũng chẳng tin cái cớ hư không đưa ra, nhếch môi nói, nửa đêm thì còn việc gì phải làm chứ. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên cao, rơi vào trầm tư. Cho đến khi bắt đầu trở về, Âm Thế Thiên mới hồi phục lại ba thần, sai gã chuẩn bị chỗ ở cho Bạch Tư, sau đó tiếp tục ngẩn người nhìn trời. Âm Thế Thiên ngồi đó cho đến hừng đông. Người hầu đến quét tước sân, bị người ngồi cứ như pho tượng trong đỉnh kia làm cho hoảng sợ. Bác Sinh và bác Duy nghe tin Âm Thế Thiên trở lại Bắc Phủ, hưng phấn chạy từ sân hộ vệ lại đây. Vừa vào đến nơi, nhìn thấy Âm Thế Thiên ở trong đỉnh, kích động chạy tới, thiếu phu nhân. Âm Thế Thiên miễn cưỡng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chẳng buồn lên tiếng. Mắt Bác Sinh tỏa sáng nhìn Âm Thế Thiên, cười hề hề nói, thiếu phu nhân, chúng ta biết hết rồi. Biết cái gì? Bác Sinh kích động nói, biết thiếu phu nhân là ngự thú sư cấp 10. Lúc trước đa số mọi người đều xem thường thiếu phu nhân nhà bọn họ, hiện giờ biết thiếu phu nhân là ngự thú sư cấp 10, thì từ chúng đệ tử Bắc ra, đến cả tổng quản ai ai cũng hùa nhau nịnh bợ bọn họ, mong bọn họ nói giúp vài lời tốt đẹp trước mặt Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên buồn cười, không chỉ có các ngươi biết chuyện này, mà hầu như toàn bộ người tu chân giới đều đã biết ta là ngự thú sư cấp 10. Bác Sinh gãi đầu, ngượng ngùng mỉm cười. Bác Duy lên tiếng, cũng bởi vì họ biết thiếu phu nhân là ngự thú sư cấp 10. cho nên Nhiếp Dĩnh tiền bối vì chuyện thu thiếu phu nhân làm đồ đệ mà xấu hổ quá, không còn mặt mũi ở lại Nam Bộ, suốt đêm dẫn người trở về Tây Bộ luôn rồi. Khi Bác Duy nhắc tới Nhiếp Dĩnh, khiến Âm Tế Thiên nhớ tới Ngục Tuyền lão tổ, vậy Ngục Tuyền lão tổ đã tỉnh lại chưa?
Hôm qua đã tỉnh lại.
Bác Duy nhắc tới Ngục Tuyền lão tổ liền tức điên cả người, thiếu phu nhân, ngài không biết đâu. Sau khi Ngục Tuyền lão tổ tỉnh lại liền nói là ngài đánh lão, hại lão bị thương nghiêm trọng, hôn mê nhiều ngày liền. Rồi còn tìm đến tận cửa để đòi lại công đạo. Âm Tế Thiên tò mò hỏi, kế tiếp thế nào?
Dĩ nhiên là không có ai tin lời Ngục Tuyền lão tổ nói, ngày đó rất nhiều người thấy ông ta bị yêu thú cấp 10 gây thương tích, thiếu phu nhân chỉ tiến lên giúp đỡ. Vậy mà ông ta lại đổ lỗi qua ngài.
Tất cả mọi người đều nghĩ Ngục Tuyền lão tổ vì ganh tị thiếu phu nhân là ngự thú sư cấp 10, mới cố ý hãm hại ngài.
Âm Tế Thiên ngoài ý muốn mà nhướng mày, hắn chỉ mới ra ngoài mấy ngày, sự việc đều phát triển theo hướng hắn không tính tới. Nếu như không phải hắn bỗng trở thành ngự thú sư cấp 10 thì kết quả sẽ không như bây giờ, chắc chắn sẽ có người chèn ép Bác gia để lấy lại công đạo cho Ngục Tuyền lão tổ.
A, thiếu phu nhân, phân ẩn của nô tài đã lên cấp 7 rồi.
Bác Duy hưng phấn triệu hồi khế ước thú, đem khoe trước mặt Âm Tế Thiên.
Âm Tế Thiên đưa tay sờ sờ đầu tiểu hầu tử, giả vờ không biết chuyện hỏi, Bác Sinh, yêu thú của ngươi có thể lên tới cấp 7 không?
Bác Sinh hưng phấn nói, còn chưa, nhưng ta tin tưởng khế ước thú của ta cũng sẽ đột phá lên cấp 7.
Âm Tế Thiên thấy gã không có chút đố kỵ nào, khoe miệng nhếch lên, ta cũng tin tưởng nó sẽ có thể thăng lên cấp 7.
Bác Sinh gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười.
Lúc này, Bác Thận đi vào hậu viện. Khi nhìn thấy Âm Tế Thiên, ánh mắt sáng lên, cung kính hỏi, tiểu nhân tới hỏi ý kiến thiếu phu nhân muốn ăn gì vào buổi điểm tâm và cơm trưa ạ?
Hôm nay không ăn.
Vậy khi nào thì thiếu phu nhân tiếp nhận sự vụ của thú viên, để tiểu nhân bẩm báo lại với các trưởng lão?
Âm Tế Thiên như lọt trong sương mù, sự vụ nào?
Bác Sinh bội nói, chúng ta mãi mê cao hứng khi thấy thiếu phu nhân trở về mà quên mất chuyện này.
Âm Tế Thiên nhìn về phía Bác Sinh, chuyện gì?
Vạn Tổng Quản, a không, hiện tại phải gọi hắn là Vạn Quản sự bị tiên hồn xử phạt xong, liền trục xuất khỏi Bắc gia. Rồi gia chủ Lăng gia thu lưu hắn, đổi thành họ Lăng, hiện đang làm quản sự thú viên ở Lăng gia. Bởi vậy trước tổng quản thú viên của Bắc gia bỏ trống, chư vị trưởng lão đề nghị thiếu phu nhân lên tiếp quản.
Âm Thế Thiên sửng sốt, vậy ai phụ trách việc mua đồ ăn?
Vẫn là thiếu phu nhân phụ trách.
Âm Thế Thiên thở phào, vậy còn được.
Hắn cũng không muốn làm khổ sai không công.
Âm Thế Thiên nhìn về phía Bắc Duy và Bắc Sinh nói, việc quản lý vụ sự thú viên cứ giao cho hai người phụ trách đi, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì hướng ta bẩm báo.
Hai người sửng sốt, a, bọn bỏ là hộ vệ, sao giờ lại làm tổng quản vụ sự rồi?
Cứ quyết định như vậy đi.
Âm Tế Thiên không đợi bọn họ phản đối, đứng dậy nói với Bác Thận, hôm nay ta muốn xuất phủ một chuyến, việc tiếp nhận chức tổng quản cứ để ngày mai bắt đầu.
Hắn bước ra ngoài đình, lại nhớ đến chuyện gì, nói, a,
nếu Bác Minh tỉnh lại, ngươi nói ý cứ ở lại trong Minh Thăng Điện lo mà tịnh dưỡng cho tốt, sự vụ trong phủ bỏ qua một bên đi, nếu không Âm Tế Thiên nghĩ, nếu không, về sau đừng nghĩ vào phòng ngủ chung với ta.
Bác Duy và Bác Sinh bật cười.
Âm Tế Thiên tức giận liếc mắt nhìn họ, cười cái gì?
Ta nói được thì làm được.
Chương 191, đừng có nhịn.
Âm Tế Thiên vừa cùng Bác Sinh, Bác Duy bước ra khỏi Minh Thăng Viện, lập tức mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn tới. Đặc biệt là những đệ tử đi ngang qua. Ai cũng nhất nhất cung kính kêu thiếu phu nhân.
Giọng nói, thái độ so với lúc được thưởng linh thạch càng to, càng tích cực, càng ân cần hơn.
Làm cứ như Âm Tế Thiên chỉ liếc mắt một cái là có thể nhớ hết bọn họ vậy.
Rời khỏi Bắc Phủ, Bác Sinh lập tức xì một tiếng, lúc thiếu phu nhân còn chưa phải là ngự thú sự cấp 10, bọn họ đối xử với thiếu phu nhân như thế nào?
Hiện tại biết thiếu phu nhân là ngự thú sư cấp 10 rồi mới liều mạng lấy lòng, có phải là đã quá muộn hay không?
Âm Tế Thiên nghĩ đến sự nhiệt tình của các đệ tử Bắc gia, nhếch môi cười châm trọc, hỏi, có nơi nào ở Bắc Hoàng Thành nhận làm ngọc trâm không?
Bác Duy nhanh chóng nói, có ạ.
Có một cái ngọc y rìa ba thuộc Hoa gia ở phố thương nghiệp.
Có thể đặt táo bảo, cũng có thể yêu cầu bọn họ làm ngọc trâm.
Còn bán son phấn bột nước cho các cô nương.
Đi.
Chúng ta đi xem.
Ba người vừa vào ngọc y rìa ba, Âm Tế Thiên liền đi thẳng đến quầy hàng bày ngọc sức.
Ban đầu. Trưởng quầy là chú ý tới hai người Bác Sinh và Bác Duy đang mặc áo bào của Bác gia, rồi mới nhìn về phía tiểu công tử xinh đẹp mà bọn họ theo phía sau. Ngay khi thấy Chu Sa Trí giữa mày Âm Tế Thiên, ánh mắt trưởng quầy liền sáng lên, nhanh chóng gọi tiểu nhị tới, nhỏ giọng dặn dò vài câu sau đó tự mình tiến lên chào đón, vị tiểu công tử này, ngài muốn mua ngọc châm sao?
Âm Tế Thiên tùy tiện cầm châm cài tóc dành cho nam tử lên nhìn một chút, hỏi, ở đây có làm châm cài tóc theo yêu cầu không?
Đương nhiên có. Dạ thưa, không biết tiểu công tử muốn làm châm cài loại gì? Chúng ta còn có bản vẽ tay cho công tử lựa chọn. Âm Tế Thiên thấy thái độ săn đón của trưởng quầy, tâm trạng cũng tốt lên theo, ta muốn làm. Hắn đột nhiên dừng nói nhìn Bắc Sinh và Bắc Duy đang đứng hai bên phải trái nói, các người đi chung quanh một chút, đừng cản trở ta cùng trưởng quầy thảo luận công việc. Trưởng quầy cười nói, tiểu công tử, trong cửa hàng có phòng trà, chúng ta có thể vào bên trong bàn chuyện. Bắc Sinh phản đối nói, không được. Gã cũng không muốn lại một lần nữa để lạc mất thiếu phu nhân ngay dưới mí mắt của mình. Bắc Duy theo sau nói, thiếu phu nhân. Chúng ta ở ngay phụ cận đi dạo một chút, nếu ngài có gặp chuyện gì, phải gọi chúng ta một tiếng. Âm Thế Thiên phất phất tay, tiếp tục cùng trưởng quầy thương thảo, ta muốn làm như thế này. Âm Thế Thiên chấm chấm mực vẽ lên giấy hình mẫu của Ngọc Trâm cùng với hoa văn điêu khắc trên đó, tiếp theo chọn lựa màu sắc, cuối cùng còn định chế thêm vòng tay và vòng cổ. Trưởng quầy nhất nhất đem yêu cầu của Âm Thế Thiên đều ghi vào sổ, viết viết, đồng nhiên lại nhịn không được phì cười một tiếng, rồi vội vàng nhịn lại. Âm Thế Thiên liếc ông ta một cái, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi. Đừng có kềm nén sẽ dễ bị nội thương làm đấy. Lúc hắn định chế cái này, cũng đã chuẩn bị tốt việc bị người khác giễu cợt. Chính vì như thế nên mới bảo bọn Bắc Sinh đi xa một chút. Trưởng quầy không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, xin lỗi, tiểu công tử. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một thanh âm kinh ngạc, âm đề hó hữu. Âm Thế Thiên quay đầu nhìn lại, người tới chính là nam tử trẻ tuổi mà hắn gặp được ở cửa hàng hoa ra khi kiểm tra. Hắn mỉm cười, Thanh Liên đạo hữu. Chúng ta như vậy có tính là hữu duyên không? Thanh Liên cười đi đến trước mặt Âm Thế Thiên, nhìn châm cài tóc trên mặt bàn, người muốn mua châm cài tóc sao? Ta muốn đặt làm châm cài tóc. Thanh Liên lấy lệnh bài bên hông đưa cho trưởng quầy xem, ta là quản sự vườn thú của hoa gia, hắn định làm gì đều tính lên cho ta. Âm Thế Thiên phản đối nói, không được. Ta làm châm cài tóc là để tặng cho người ta. Làm sao lại để ngươi trả tiền được? Thanh Liên cười nói, đã như vậy, kia xin mời trưởng quầy, lấy giá cả hợp lý nhất bán cho vị tiểu công tử này. Được. Trưởng quầy cười chuyển sang nhìn Âm Thế Thiên, không biết tiểu công tử còn yêu cầu gì nữa không? Âm Thế Thiên nóng lòng muốn châm cài tóc làm xong nhanh lên một chút, liền hỏi, có thể trong vòng 2 ngày, đem vật ta yêu cầu làm xong không? Đương nhiên có thể. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phái người đưa đến quý phủ cho ngài. Âm Thế Thiên lại dặn dò vài câu, hoàn tất tiền đặt cọc, mới nói với Thanh Liên, không nghĩ tới mới mấy ngày không gặp, Thanh Liên đạo hưu đã là tiểu quản sự của hoa gia rồi. Thanh Liên mỉm cười một cái, ta cũng thật không ngờ ngươi là người Bắc gia, thảo nào lại không muốn cùng ta vào hoa gia. Thanh Liên đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nơi này không tiện nói chuyện, chi bằng chúng ta đến trà lâu uống chén trà tiên, như thế nào? Tất nhiên là Âm Tế Thiên không có ý kiến, gọi Bắc Sinh, Bắc Duy rồi cùng Thanh Liên đi đến trà lâu. Bốn người chọn một xương phòng của trà lâu, gọi ít trà và điểm tâm, ngồi xuống ngay bên cạnh cửa sổ. Thanh Liên mở miệng nói âm đê hó hữu, có chuyện không biết có nên nói hay không. Thanh Liên đạo hữu, có chuyện cứ nói đừng ngại. Thanh Liên thấy Âm Tế Thiên nói vậy thì cũng không ngần ngừ nữa. Âm đê hó hữu vừa là tăng lữ của Vạn Phật Tự, vừa là người Bắc gia, hiện giờ lại là ngự thú sư cấp 10. Chuyện này đối với tu sĩ chính phái mà nói quả là sự kiện đáng để cao hứng. Tuy nhiên, đối với người tà phái mà nói, ngươi là cái gai đâm trong tay bọn họ, cũng đâm trong mắt bọn họ thế nhất định sẽ tìm cơ hội mang ngươi đi. Hơn nữa 5 vị tà tu lão tổ đều tụ tập tại Nam Bộ, đối với ngươi càng như là hổ rình mồi. Nếu như không thể mang ngươi đi được, lấy tính cách của nhóm người đó, nhất định sẽ giết ngươi, khiến ngươi không thể đứng về phía chính phái. Cho nên, âm đê ho hiếu, ngươi vẫn nên ít ra khỏi Bắc gia là tốt nhất. Âm Thế Thiên nhăn mày. Lúc này hắn ra ngoài, một lòng cũng chỉ nghĩ muốn làm Ngọc Trâm, đúng là không cân nhắc đến việc này. Đa tạ Thanh Liên đạo hữu đã nhắc nhở. Thanh Liên thấy đề tài quá mức nghiêm túc, liền nói sang chuyện khác, nghe nói âm đê ho hữu chuẩn bị cùng Minh thiếu gia của Bắc gia đại hôn, vậy ta trước chúc ngươi cùng Minh thiếu gia bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Âm Thế Thiên chân thành nói lời cảm tạ, cảm ơn. Đến lúc đó Thanh Liên đạo hữu nhất định phải đến Bắc gia uống một ly. Tuy hắn thấy hôn lễ giữa nam nhân và nam nhân làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng mà lúc nghe người khác chúc hắn cùng Bắc Minh sống đến bắt đầu, lại không kiềm được cảm thấy vui vẻ. Thanh Liên nhìn nụ cười mỹ lệ này, không khỏi thất thần, thậm chí quên phải nói lời tạ ơn với Âm Thế Thiên. Thích Thiên. Đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo từ dưới lầu truyền lên. Âm Thế Thiên vừa cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy Hiên Viên Duật đang ở dưới lầu vây vây tay với hắn, đứng bên cạnh Hiên Viên Duật còn có Thanh Hải, Thanh Thư và Huyền Ngọc trưởng lão. Lúc này, sắc mặt Huyền Ngọc trưởng lão đặc biệt khó coi, ánh mắt thỉnh thoảng còn trừng về phía hắn. Bất quá, hình như không phải trừng hắn, mà là Thanh Liên. Âm Thế Thiên nhỏ giọng hỏi, Thanh Liên đạo hữu, có phải ngươi đã trêu chọc gì Huyền Ngọc trưởng lão không? Thanh Liên đầy mặt mê man, không có a. Ta chỉ mới gặp nàng có mấy lần.
Vậy sao nàng lại chừng ngươi?
Có thể là.
Thanh Liên đột nhiên đem lời định nói dừng lại.
Thanh Liên nghĩ, chắc một màn si mê ngắm nhìn Âm Tế Thiên ban nãy, đã bị Huyền Ngọc trưởng lao thấy được. Cho nên sắc mặt của Huyền Ngọc trưởng lão mới trở nên khó coi như vậy. Dù sao đi nữa, người Thanh Liên nhìn cũng chính là con dâu của nàng.
Thích Thiên.
Lúc chúng ta rời khỏi Bắc Gia, ta nghe nói Minh sư đệ lại bất tỉnh. Ngươi thân là đạo lữ của hắn, lại có thể nhàn hạ thoải mái ở trong này uống trà, có phải quá không quan tâm đến đạo lữ của mình rồi hay không?
Cái gì?
Bắc Minh lại bất tỉnh.
Âm Thế Thiên đột nhiên đứng lên, vội vàng cáo biệt với Thanh Liên sau đó theo bọn Bắc Sinh rời khỏi trà lâu.
Thanh Liên trông theo bóng dáng Âm Tế Thiên lo lắng rời đi, đáy mắt hiện lên một tia chua xót.
Hiên Viên Duật nhìn đến thân ảnh đang dần khuất sau ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
Duật Nhi, tại sao ngươi lại nói cái điểm gỡ là Minh Nhi bất tỉnh chứ?
Hiên Viên Duật hàm tiếu nói, hẳn sư phụ không muốn nhìn thấy Tịch Thiên cùng cái tên nam tử trẻ tuổi kia ở cùng một chỗ phải không?
Mặc kệ Huyền Ngọc trưởng lão con nghĩ cái gì, y cũng không muốn Âm Tế Thiên ngồi nói chuyện với nam nhân khác.
Huyền Ngọc trưởng lão nghi hoặc hỏi, việc này thì liên quan gì đến chuyện Minh Nhi bất tỉnh?
Sư phụ, ngài xem.
Hiên Viên Duật chỉ một ngón tay ra phía sau.
Huyền Ngọc trưởng lão quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Âm Tế Thiên lo lắng mang theo hai người Bắc Sinh vọt ra khỏi khách ba.
Nàng liền thông suốt, hắn là đang lo lắng cho Minh Nhi.
Huyền Ngọc trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, coi như hắn có chút lương tâm.
Cũng không uổng công Minh Nhi khăng khăng muốn chọn hắn làm đạo lữ.
Hiên Viên Duật cười mà không nói.
Âm Tế Thiên vội vàng chạy về Minh Thăng Viện, nhưng mà không thấy thân ảnh của Bắc Minh ở trong phòng.
Hắn từ trong phòng vọt ra, vội vàng túm lấy một gã người hầu hỏi, Bắc Minh đâu?
Nam phó hơi sửng sốt, hình như Minh thiếu gia ở trong phòng Vũ Liễu.
Sân của Vũ Liễu ở đâu?
Nam phó chỉ tay về phía Tây Viện, Âm Tế Thiên vội vàng chạy về hướng đó.
Vừa mới vào trong sân, liền nghe được tiếng nói đầy sốt ruột của bà Vũ Liễu, thiếu gia.
Tay ngài cầm được rồi.
Không phải chảy như vậy.
Vậy chảy làm sao?
Âm Tế Thiên nghe được thanh âm trầm thấp hữu lực kia, liền thở phào nhẹ nhõm, không khỏi thả chậm lại cước bộ, đi tới phòng của Vũ Liễu. Chương 192, điêu luyện sắc sảo. Trong phòng, tiếng Vũ Liễu kiên nhẫn dạy cách chải tóc và cách vấn tóc luôn không ngừng truyền ra.
Âm Tế Thiên lặng yên không một tiếng động mở cửa, bắt gặp Bắc Minh đang cầm chiếc lược, cực kỳ nghiêm túc mà chải đầu cho bắt đầu, tuy thế động tác tay có vẻ không được tự nhiên lắm. Có mấy lần tóc bắt đầu bị kéo đau thế nhưng gã chẳng dám tỏ thái độ gì.
Vũ Liêu thấy Bắc Minh càng vấn tóc càng đẹp, động tác trên tay cũng càng lúc càng lưu loát, không khỏi vui mừng cười nói, thiếu phu nhân thật tốt số.
Âm Thế Thiên đứng ở cửa, nghe thấy Vũ Liêu nói thế thì khỏe miệng cong lên, trong mắt đều là vẻ mặt nghiêm túc của Bắc Minh.
Ôi, thiếu phu nhân, sao ngài lại đứng đó mà không đi vào?
Vũ Trương ở cùng một viện với Vũ Liêu.
Lúc đi ngang qua trông thấy Âm Thế Thiên đứng ở cửa cười cười ngây ngốc, không khỏi tò mò bước tới hỏi.
Ba người trong phòng nghe tiếng Vũ Trương, giật mình quay đầu lại nhìn.
Bắc Minh thấy Âm Tế Thiên đứng ở cửa thì vẻ lạnh nhạt và bình tĩnh bỗng trở nên có chút khốn quẫn.
Âm Tế Thiên cười nói, cứ coi như ta chưa từng tới đây, mấy người tiếp tục đi.
Dứt câu liền xoay người rời đi.
Bắc Minh vội vàng buông lược, đuổi theo bắt lấy tay Âm Tế Thiên hỏi, sao ngươi trở về nhanh vậy?
Y cứ tưởng ít nhất buổi trưa hoặc chiều gì đó Tịch Thiên mới trở về, bởi vậy y lén tới chỗ Vũ Liêu học chải tóc.
Âm Thế Thiên mỉm cười nói, nếu không về sớm thì sao có thể thấy cảnh ngươi chuyên tâm học chải tóc chứ?
Hắn thấy vẻ mặt Bắc Minh không được tự nhiên cho lắm, vội đánh trống lảng, kỳ thực ta nghe nói ngươi bị ngất nên mới vội vã trở về.
Bắc Minh khó hiểu hỏi lại, ngất sao?
Y lắc đầu, sau khi ta tỉnh rồi sẽ không ngất tiếp đâu.
Âm Thế Thiên không suy nghĩ nói, vậy sao Hiên Viên Duật lại nói ngươi ngất?
Bắc Minh thấy hắn nhắc tới Hiên Viên Duật, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Âm Thế Thiên nhớ ra Bắc Minh không thích Hiên Viên Duật, liền vội vàng giải thích, y thấy ta ngồi ở trà lâu nên gọi ta một tiếng.
Rồi y bảo ngươi ngất nên ta đã vội vã trở về.
Trong mắt Bắc Minh hơi đảo.
Với sự hiểu biết của y dành cho Hiên Viên Duật, chắc chắn nếu y nhìn thấy Tịch Thiên thì sẽ bằng mọi cách quấn lấy hắn không tha, tuyệt đối không có chuyện lừa Tịch Thiên đi chỗ khác.
Theo y, nhất định là Hiên Viên Duật đã nhìn thấy chuyện gì đó. Thế nhưng bản thân Y Lìa đang có việc hoặc bên cạnh Y Lìa đang có người cho nên mới lừa Tịch Thiên chạy trở về.
Khi đó ngươi đang ở cùng ai?
Lúc đó ta đang ngồi uống trà với một quản sự của Hoa Gia,
sao vậy?
Có vấn đề gì sao?
Bắc Minh nhíu mày, có phải hắn còn trẻ không?
Âm Thế Thiên ngạc nhiên, sao ngươi biết?
Bắc Minh nhếch mép không nói.
Y có thể đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.
Bắc Minh lảng sang chuyện khác, mấy ngày gần đây không được yên ổn cho lắm.
Trước khi kết thúc hội đấu giá, ngươi nên hạn chế ra ngoài đi.
Âm Thế Thiên gật đầu, chuyện này Thanh Liên cũng có nhắc nhở hắn. Vốn hắn cũng đã định hạn chế ra Bắc Phủ sẵn. Hơn nữa lâu rồi hắn chưa tĩnh tâm tu luyện, giờ phải tranh thủ, chuẩn bị cho bí cảnh sắp tới. Mà vừa nghĩ tới đây, hắn vội nói, đúng rồi. Hiên Viên Duật nói không quá 2 tháng nữa sẽ có một thượng cổ bí cảnh. Bác Minh híp mắt lại, thượng cổ bí cảnh.
Đúng vậy.
Ngươi có muốn đi không? Bác Minh hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, có muốn đi không? Âm Thế Thiên nghiêm túc trả lời, chỉ cần có một chút xíu cơ hội để cơ thể ngươi khỏe mạnh trở lại, ta đều muốn thử. Mặc dù thân thể Bác Minh có uống nhiều thuốc đến bao nhiêu cũng không thể tốt hơn, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Bác Minh nghe hắn nói thế thì ngẩn ra, sau đó mỉm cười. Âm Thế Thiên nhìn nụ cười tựa như hoa sen trắng, xinh đẹp mà không yêu dã, tim liền đập thình thịch. Nếu tên hoàng đế kia nhìn thấy Bắc Minh lúc này, nhất định sẽ nhào tới giở trò với y.
No.
Tự dưng nghĩ tới tên đó làm gì? Không được. Hắn phải mau chóng đánh dấu hàng chủ quyền lên người Bắc Minh mới được.
Vậy thì đi.
Bắc Minh tràn đầy vui vẻ, tươi cười nói. Thế nhưng y đợi mãi không thấy Âm Thế Thiên trả lời, nghi hoặc hỏi sao thế? Âm Thế Thiên đột nhiên bảo, ta có thứ này muốn cho ngươi. Bắc Minh nghe Âm Thế Thiên muốn cho y cái gì đó, lập tức hứng thú hỏi, cái gì vậy? Trước hết ngươi phải hứa với ta là không bao giờ được tháo nó ra, lúc nào nó cũng phải kẻ kẻ theo bên cạnh ngươi. Bác Minh chẳng thèm nghĩ ngợi, ngay lập tức nói, đương nhiên. Đồ tịch thiên tặng cho y ỉ, cớ gì y không mang theo bên người chứ. Âm Thế Thiên cười hớn hở, sau đó lại hơi nhạt đi, cái đó còn chưa chuẩn bị xong, đợi 2 ngày nữa vậy. Thế nhưng bất ngờ là sáng ngày hôm sau, hắn đã nhận được số châm cài tóc từ Ngọc Y ỉ 3 gửi tới, hơn nữa còn do chính Thanh Liên đặc biệt mang sang. Lúc ấy, Âm Thế Thiên đang dùng điểm tâm với Bắc Minh. Vừa nghe thấy đệ tử thông báo quản sự Ngọc Y Dì Ba cầu kiến thì vội vàng buông đũa, lao ra khỏi đại sảnh. Không chỉ thế, hắn còn không cho Bắc Minh đi cùng, bắt Y Dì ngoan ngoan ở đại sảnh đợi hắn quay lại. Âm Thế Thiên vừa tới nơi liền nhìn thấy Thanh Liên đang chờ trong sân. Hắn sửng sốt một chút, sau đó nói, Thanh Liên đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Thanh Liên cười cười hỏi, sao thế? Không muốn gặp ta sao?
Không phải.
Âm Thế Thiên trông ra phía sau Thanh Liên nhưng chẳng thấy ai cả, bèn nghi hoặc hỏi, thế nhưng đệ tử trong phủ báo là có quản sự của Ngọc Y Ba cầu kiến, chẳng nhẽ người đó là Thanh Liên đạo hữu à?
Đúng vậy.
Thanh Liên cong miệng nói, vì ngươi, nên ta mới đích thân mang tới đây. Âm Thế Thiên nghe vậy, không khỏi cười vui vẻ, vội mời Thanh Liên vào tròi nghỉ mát ngồi, cũng dặn dò Bắc Thận chuẩn bị tiên trà thượng đẳng để chiêu đãi Thanh Liên. Thanh Liên vừa đặt người lên ghế đá liền lấy từ trong không gian ra một chiếc hộp màu đỏ ba mỹ, nói, ta biết Âm Đê Hó Hữu rất sốt ruột, muốn nhìn thấy châm, cho nên mới tự ý đem tới, hy vọng ngươi không chê ta nhiều chuyện. Tuy rằng Âm Thế Thiên chỉ có thể nhìn thấy một nửa thành phẩm, thế nhưng vẫn cảm thấy thích thú vô cùng, ta cảm tạ ngươi còn không kịp sao có thể trách cứ được. Thanh Liêm đặt chiếc hộp trước mặt Âm Thế Thiên hỏi, ngươi nhìn qua đi, nếu có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói, ta đem về sửa lại. Âm Thế Thiên mở nắp ra, cẩn thận quan sát từng chiếc châm. Chúng nó ba xảo cứ như được ba linh làm ra, không chút tí vết, khiến hắn hài lòng đến không thể hài lòng hơn. Ta muốn dùng 4 chữ để hình dung Ngọc Y Dì Ba.
A.
Thanh Liên cười cười nhìn hắn, 4 chữ gì?
Điêu luyện sắc sảo.
Thanh Liên cười ra tiếng, quá khen rồi. Âm Thế Thiên thấy y cười đến híp cả mắt lại, không nhịn được trêu chọc, ta đâu có khen ngươi, sao ngươi lại vui vẻ đến vậy chứ?
Âm Đê Ho Hiếu, ngươi đừng quên hiện giờ ta đã là người của Hoa Gia, ngươi khen thợ làm ngọc của Hoa Gia thì cũng là khen ta rồi.
Thanh Liên vừa nói xong, hai người không hẹn mà cùng bật cười. Đợi Bác Thận đem trà tới, hai người mới thu lại một chút ý cười. Và trong khi bọn họ đang nói cười vui vẻ, thì ở đại sảnh lại mây đen giăng đầy, gió lạnh tứ tung, chỉ kém không có sấm chớp mà thôi. Sắc mặt Bắc Minh lạnh tựa nước đá, đứng trước cửa sổ mà nhìn hai người kia trò chuyện vui vẻ, âm trầm hỏi, tên nam tử trẻ tuổi đó là ai? Bắc Đầu đứng ở bên cạnh trả lời, là quản sự của Ngọc Y Lê Ba. Bắc Minh chậm rãi quay đầu nhìn Bắc Đầu. Đương nhiên ta biết đó là quản sự của Ngọc Y Lê Ba.
Ta hỏi tên của hắn kìa.
Thuộc hạ lập tức phái người điều tra. Bắc Đầu đưa mắt ra hiệu cho một hộ vệ khác, ý phân phó bọn họ đi tra thân phận của Thanh Liên, thậm chí đến cả tổ tông 18 đời cũng không được bỏ sót. Bắc Minh nhìn Âm Thế Thiên cầm chiếc châm trong tay mà nở nụ cười sáng lạ, lại nói tiếp, khi ta tặng thượng phẩm y lì bảo cho Tịch Thiên, cũng không thấy hắn vui như vậy. Bắc Đầu ngó sắc mặt càng ngày càng lạnh của Bắc Minh, thành thật nói, khi chủ tử tặng y lìa bảo cho thiếu phu nhân thì thiếu phu nhân còn chưa thích chủ tử. Gã vừa nói xong, khung cửa liền đóng một lớp băng dày. Bác Minh lạnh lùng trừng gã một cái, ý của ngươi là Tịch Thiên thích tên quản sự Hoa Gia kia. Bác Đầu vội nói, ý của thuộc hạ không phải như vậy. Bác Minh hừ lạnh một tiếng,
chẳng phải chỉ là một chiếc châm bình thường thôi sao, có cái gì mà vui vẻ đến vậy?
Bác đầu cũng vội vàng a dua theo, đúng đúng. Thân phận thiếu phu nhân cao quý như vậy, có dùng cũng nên dùng châm cải do chủ tử làm ra.
Bác Minh lại quay đầu hỏi bác đầu, ngươi có thấy đồ đạc của Tịch Thiên hơi ít không?
Bác đầu, ít chỗ nào?
Đồ vật trong nhẫn không gian mà chủ tử tặng cho thiếu phu nhân còn nhiều hơn gã tích trữ mấy chục năm trời ấy chứ.
Bác Minh quay đầu, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Âm Tế Thiên đang dâng lên một mạt xấu hổ.
Nhìn thấy cảnh đó, khuôn mặt của y nháy mắt đen hơn đáy nổi.
Chương 193, dùng sơ châm để đánh dấu chủ quyền.
Âm Tế Thiên không hề hay biết Bác Minh đứng chỗ cửa sổ đại sảnh quan sát hai người bọn họ, hắn đang không ngừng mân mê những chiếc châm mà Thanh Liên đưa tới.
Thanh Liên nhìn đường nét hoa văn điêu khắc trên đó, ánh mắt hơi tối lại, hắn bưng chén trà lên nhẹ nhấp một ngụm, cười nói, xem ra, Âm Đế Ho Hữu rất quan tâm tới Minh thiếu gia.
Âm Tế Thiên bị người nói trúng tâm tư, không khỏi ngại ngùng, mặt có chút xấu hổ, khiến Thanh Liên đạo hữu chê cười rồi.
Thanh Liên cười lắc đầu, không. Ta lại rất hâm mộ Minh thiếu gia.
Y lìa được Âm Đế Ho Hữu quan tâm để ý như vậy, quả thật có phúc khí.
Âm Tế Thiên cười cười, hắn quen biết Thanh Liên cũng chẳng có bao lâu, không tiện nói quá nhiều về mình và Bắc Minh.
Thanh Liên thấy Âm Tế Thiên đặt châm trở vào hộp, hỏi, Âm Đế Ho Hữu, chắc mấy chiếc châm này không có chỗ nào chưa vừa ý nhỉ?
Đúng vậy.
Thanh Liên đứng dậy nói, nếu thế thì ta cũng không tiện ở lại lâu hơn, còn rất nhiều việc ở Hoa Gia đang chờ ta về xử lý.
Ngày mai ta sẽ đem số còn lại tới, cả vòng ngọc và ngọc truy nữa.
Vậy cảm ơn Thanh Liên đạo hữu.
Âm Tế Thiên cũng đứng dậy theo, sau đó nói với bác thận, thay ta tiễn Thanh Liên đạo hữu.
Dạ.
Bác thận tiến lên làm một động tác mời.
Đợi Thanh Liên rời khỏi sân rồi, Âm Tế Thiên hí hửng ôm chiếc hộp màu đỏ chạy vào đại sảnh, hắn ngồi xuống bên cạnh Bắc Minh cười nói. Ngươi đoán xem bên trong này là cái gì?
Bác đầu lặng lẽ thay Âm Tế Thiên lau mồ hôi lạnh.
Thiếu phu nhân.
Ngài không thấy sắc mặt của thiếu gia hiện giờ rất khó coi sao?
Sao còn dùng mấy cái châm kia kích thích thiếu gia?
Bác Minh trầm mặc, lạnh lùng nói, là quản sự Hoa gia tặng cho ngươi.
Âm Tế Thiên tức giận lườm y rìa một cái, mắc mơ gì quản sự Hoa gia lại tặng đồ cho ta.
Cái này do ta đặt làm mà.
Sắc mặt Bác Minh nháy mắt biến chuyển, y chợt nhớ lời hôm qua Âm Tế Thiên đã nói. Không khỏi sửng sốt nhìn chiếc hộp màu đỏ, hỏi, đây là đồ vật mà ngươi nói muốn tặng cho ta.
Âm Tế Thiên cao hứng gật đầu, đúng vậy.
Bác đầu trợn trắng mắt, chủ tử nhà gã uống một đám giấm chua hưởng phí rồi.
Bác Minh giả bộ không biết trong hộp là cái gì, hỏi, trong đó có cái gì vậy?
Âm Tế Thiên tủm tỉm cười nói, ngươi đoán đi.
Bác Minh muốn mau mau nhìn thấy mấy chiếc châm kia nên nói thẳng, là châm cài tóc.
Âm Tế Thiên tức giận liếc y rìa một cái, không thú vị gì cả.
Sao ngươi đoán trúng pháp vậy?
Bắc Minh chỉ cười không nói.
Âm Tế Thiên mở nắp hộp.
Đầu tiên là nhìn màu sắc bộ quần áo Bắc Minh đang mặc trên người, trừ vạt áo và ống tay áo màu đỏ, còn lại đều là màu trắng. Hắn cúi đầu nhìn đám châm cài tóc trong hộp, sau đó lấy ra một chiếc sơ châm màu trắng in hoa văn đỏ, hôm nay dùng cái này là hợp nhất.
Bắc Minh nhìn chiếc sơ châm có hình cánh quạt kia, trong mắt hiện lên ý cười, cẩn thận cầm lấy nó ngắm nghía, lập tức sắc mặt khẽ biến.
Y chỉ vào dòng chữ được khảm trên đó, hỏi, cái này là cái gì?
Âm Tế Thiên mở to đôi mắt vô tội, nói, là chữ.
Chẳng nhẽ ngươi không biết chữ sao?
Vật của riêng Tịch Thiên.
Bọn bác đầu đứng ở đằng sau dùng giọng nói không lớn không nhỏ thì thầm, lập tức cười lớn, chủ tử.
Từ những chữ trên châm kia, có thể thấy được thiếu phu nhân rất để ý đến ngài.
Bác Minh nghe nói thế, sắc mặt cũng dịu hơn nhiều.
Thế nhưng, phải mang mấy chiếc châm này đi khắp nơi sao?
Hắn nhìn chiếc hộp trong tay Âm Tế Thiên, hỏi, bên trong đó toàn là châm cài tóc sao?
Đúng vậy. Màu gì kiểu gì cũng có, tất cả đều phù hợp với ý hiểu bảo của ngươi.
Bác đầu lại phụt cười ra tiếng.
Chỉ mới nghĩ tới bộ dáng chủ tử về sau phải mang những chiếc châm này ra đường, gã đã không nhịn được cười.
Khoe miệng Bác Minh giật nhẹ một cái, tất cả số châm trong đó đều giống vậy sao?
Đều khác dòng chữ như thế này.
Âm Thế Thiên trừng bác đầu đang lén cười trộm, nói, đương nhiên là không phải.
Bác Minh nhẹ nhàng thở ra.
Ý quyết định về sau sẽ không bao giờ mặc bộ đồ này nữa. Tránh cho phải mang chiếc sơ châm kia.
Âm Thế Thiên hưng phấn đứng lên, ngồi cùng một cái ghế với Bác Minh, sau đó lấy từ trong hộp ra một chiếc châm cũng có hình quạt, nhưng là sơ châm màu trắng hoa văn đen, đây là cây châm dùng khi ngươi mặc y lìa bảo của Bác gia.
Bác Minh vừa nhìn, tức khắc cả người đều cứng lại.
Bác đầu lần thứ hai hảo tâm đọc lên giúp Bác Minh, ta là nam nhân của Tịch Thiên.
Bác Minh vụt quay đầu, lạnh lùng liếc gã một cái.
Bác đầu vội vàng ngậm miệng.
Bác Minh tự an ủi mình. Một năm cũng chẳng có mấy lần mặc y lìa bảo của Bác gia.
Ý ảnh, chỉ có ảnh mới được nói câu kia thôi.
Còn cái kia?
Âm Thế Thiên lại lấy ra một cái khác. Lần này là một chiếc châm rất đặc biệt, không giống với hai cái trước chỉ có hình quạt, mà trên thân nó khảm đầy những lá trúc xanh. Bất quá ở giữa vẫn có khắc chữ, là màu vàng. Ta thích nhất cái này, tiếc một nỗi lá xanh xứng hoàng ngọc, cho nên chữ không được rõ lắm. Bác Minh thầm nghĩ, không rõ ràng mới tốt. Y thì nghiêm túc nhìn mấy chữ màu vàng, Minh yêu tịch thiên nhất. Y thì hơi ngẩn ra, sau đó cắn răng nói, quả thật không rõ lắm. Chết tiệt. Cái phải thấy rõ thì lại không rõ, cái không cần thì lại hiện lên rõ ràng như thế. Bác Minh nhìn chằm chằm chiếc châm, trong lòng bất giác mềm nhũn. Y thì quyết định làm thêm vài bộ y thì bảo màu xanh, mỗi ngày đổi một bộ, như vậy ngày nào cũng có thể dùng chiếc châm này. Đáng tiếc là chữ trên châm không rõ ràng lắm. Bác Minh nhìn chiếc châm khảm lá trúc, vừa yêu vừa tức. Sau đó, Âm Thế Thiên lấy ra rất nhiều những chiếc châm màu sắc kiểu dáng khác nhau, trên đó đều khắc mấy câu chữ bá đạo. Tất cả như nhằm tuyên cáo rằng, Bác Minh là người của hắn. Bác Minh đột nhiên lên tiếng hỏi, đây là đánh dấu mà ngươi nói. Âm Thế Thiên gật đầu, cầm lấy chiếc châm đỏ trắng, cẩn thận hỏi ý ỉa, ngươi sẽ mang chứ? Bác Minh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khẩn trương lại vừa có vẻ đáng thương kia, mấy lần muốn mở miệng hỏi ý thì không mang được không? Thế nhưng, chỉ cần nhớ tới bộ dạng hí hửng của Âm Thế Thiên khi cầm đám châm trên tay thì ý ỉa lại không đành lòng làm hắn mất hứng, cuối cùng vẫn thốt ra, ta sẽ dùng. Bắt đầu nghe Bác Minh trả lời như thế, tức khắc hiểu được chủ tử nhà mình thật rất yêu thương đạo lữ của y, bởi y thà để mình mất mặt cũng không muốn để cho đạo lữ mất hứng. Âm Thế Thiên vui vẻ nhảy dựng lên, ta biết là ngươi sẽ dùng mà. Hắn gỡ chiếc châm trên đầu Bác Minh xuống, sau đó tự tay cài chiếc châm trắng đỏ trong tay vào. Cuối cùng còn ôm lấy cổ Bác Minh, túi đầu hôn cái bẹp lên mặt y, bọn người hầu đứng trong đại sảnh thấy vậy cũng không nhịn được cười. Bắt đầu đánh giá Bác Minh sau khi đã đổi châm, rất tốt. Châm và y bào rất hợp nhau. Quả thật là đẹp hơn rất nhiều so với mang một cây châm đơn giản. Sau đó ở trong đầu thầm nói, nếu như không có mấy chữ kia, chắc sẽ đẹp hơn nhiều. Bất quá, nếu như không nhìn chằm chằm vào mấy chiếc châm, cũng sẽ không phát hiện được dòng chữ khắc trên đó. Ngặt nỗi, chiếc châm rất bắt mắt, không muốn chú ý cũng khó. Bác Minh nghiêm túc nhìn hơn 10 chiếc châm, ghi nhớ mấy chiếc có chữ không rõ ràng lắm, để chốc lát dặn người may mấy bộ y để bảo có màu giống vậy. Lúc này, Bác Sinh và Bác Duy đi tới. Bác Sinh, Bác Duy kiến quá thiếu gia, kiến quá thiếu phu nhân. Hai người ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Bác Minh liền khựng người lại. Bác Minh biết bọn họ đang nhìn chiếc châm trên đầu mình, không vui mà nhíu nhíu mày, có chuyện gì? Bác Duy vội nói, hôm nay là ngày thiếu phu nhân tiếp nhận vị trí tổng quản thú viên, cho nên bọn thuộc hạ mới đến nhắc thiếu phu nhân một tiếng. Xem này, ta vội vàng chuyện châm cài tóc nên quên hết cả luôn. Âm Thế Thiên vội vội vàng vàng uống vài hớp cháo rồi cùng bọn Bác Sinh rời khỏi đại sảnh. Bác Minh vừa thấy Âm Tế Thiên đi ra khỏi hậu viện, đã vội vàng đưa tay lên sờ chiếc châm. Bác đầu nhanh chóng nói, chủ tử vẫn cứ nên để đó đi. Nhỡ đâu thiếu phu nhân giống như hôm qua, đột nhiên quay lại, sau đó nhìn thấy chủ tử không cài châm, ngài ấy nhất định sẽ rất buồn lòng. Động tác của Bác Minh bỗng cực lại. Nghĩ đến chuyện hôm trước trộm học trải đầu Trô Vũ Liêu, Âm Tế Thiên vì bị Hiên Viên Duật gạt mà đột nhiên chạy trở về Bắc Phủ, liền bắt gặp bộ dáng vụng về của y thì khi đó. Y thì thả tay xuống. Trong lòng vừa thấy cao hứng lại vừa cảm thấy có chút bất đắc dĩ và đè nén. Đột nhiên muốn tìm người để phát tiết. Trong mắt Bác Minh vội lóe lên, quay đầu nhìn Bác Đầu, có phải Hiên Viên Duật cũng ở trong phủ với Huyền Ngọc trưởng lão? Dạ. Nghe nói là sau khi biết tin thiếu phu nhân là ngự thú sư cấp 10 thì Huyền Ngọc trưởng lão liền lôi kéo Hiên Viên công tử cùng với hai tên đệ tử vào phủ ở. Bác Minh nhếch mép, đứng lên nói, đi. Chúng ta đi tìm Hiên Viên Duật. Bác Minh muốn cho Hiên Viên Duật nhìn thật kỹ chiếc châm mà Tịch Thiên đã đặt làm tặng Yiye, muốn cho Hiên Viên Duật biết tim của Tịch Thiên hoàn toàn thuộc về Yiye, thuận tiện khiến cho Hiên Viên Duật thôi mơ tưởng tới Tịch Thiên của Yiye đi. Chương 194, ra vai phủ đầu. Hiên Viên Duật đang định xuất môn tìm Âm Tế Thiên thì gặp Bác Minh đi tới, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Thoạt nhìn, hôm nay Bác Minh có vẻ quý khí hơn xưa, khiến hắn nhịn không được mà nhìn lâu thêm một chút. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc châm cài tóc của Bác Minh. Lúc trông thấy 6 chữ trên đó, Hiên Viên Duật không khỏi bật cười, Minh sư đệ, châm cài tóc của ngươi thật đặc biệt. Ngay cả ý tứ cũng đặc biệt. Bất quá, ngươi sợ sẽ có người nào khác ngoài Tịch Thiên thích ngươi sao? Vậy thì ngươi hãy yên tâm về ta. Bởi trái tim của ta đã sớm trao cho người khác, không hề có chút ý tứ gì với ngươi cả. Bác Minh nghe Hiên Viên Duật hô trái tim của y đã trao cho người khác, phút chốc liền meo mắt lại, trong đó biểu lộ rõ vẻ không vui. Bắt đầu thấy khí lạnh tỏa ra từ chủ tử nhà mình càng lúc càng nặng, vội nói, Hiên Viên công tử, ngài hiểu lầm rồi.
sơ châm trên đầu chủ tử nhà ta là do thiếu phu nhân đặc biệt đến Ngọc Y Dì Ba đặt làm tặng cho chủ tử. Đáy mắt Bắc Minh tức thời tràn đầy đắc ý, trong lòng thầm tán thưởng bắt đầu một tiếng. Sắc mặt Hiên Viên Duật khẽ biến, khoe miệng nhếch lên, châm chọc một câu, hóa ra là do Tịch Thiên tặng. Vậy Minh sư đệ tới tìm ta không phải là muốn khoe khoang đó chứ? Chỉ một câu mà đã đâm trúng tim đen của Bắc Minh, thế nhưng Ý Dì nhất quyết không nhận. Ta tới là để bàn với ngươi về chuyện bí cảnh. Bắc Minh nghiêng đầu nhìn Bắc Đầu dặn dò, ta muốn nói chuyện riêng với Hiên Viên sư huynh, ngươi đi chuẩn bị tiên trà và tiên quả. Ngay khi Ý Dì nghiêng đầu nói chuyện với Bắc Đầu thì ánh nắng chiếu vào châm cài tóc, theo đó tia sáng khúc xạ lóe lên một cái, vừa vặn đập vào mắt Hiên Viên Duật, khiến hắn không khỏi nheo nheo mắt lại. Lúc Bắc Minh quay đầu về, ánh sáng lại một lần nữa chiếu qua mắt Hiên Viên Duật. Bắc Minh nhìn Hiên Viên Duật xoa xoa đôi mắt, khóe miệng nở nụ cười như không cười. Hiên Viên Duật thầm nguyền rủa vài tiếng trong bụng. Thời điểm Bắc Minh bước vào phòng, hắn ở sau lưng mà chừng chiếc sơ châm kia, nhưng chợt nhớ lại dòng chữ ghi trên đó, không khỏi phì cười ra tiếng. Hắn dám khẳng định, chắc chắn Bắc Minh đến đây để khoe khoang chứ chẳng phải vì chuyện bí cảnh. Bắc Minh ngồi lên ghế, nhìn sắc mặt đen sì của Hiên Viên Duật, mọi đè nén trong lòng nhất thời biến mất không còn tung tích. Hiên Viên sư huynh, sao huynh cứ đứng ở cửa mãi vậy? Huynh không muốn nói chuyện bí cảnh sao? Hiên Viên Duật ngồi xuống cạnh Y Diệp, niệm ai, bộ dạng hiện tại của ngươi thật khiến cho người ta chán ghét, bất quá so với trước kia thì có sức sống hơn một chút. Bắc Minh không thèm để ý mà nhướng mày nói, chỉ cần Tịch Thiên thích là được rồi. Những kẻ khác ghét hay không cũng chẳng quan trọng. Hiên Viên Duật cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi thật sự động tâm với Tịch Thiên. Bắc Minh không phủ nhận, thản nhiên nói, nếu ngươi không thật sự động tâm với Tịch Thiên, vậy đừng có quanh quẩn xung quanh hắn nữa. Hiên Viên Duật nhếch môi, theo ý ngươi, ta mà thật sự động tâm với Tịch Thiên thì có thể quanh quẩn xung quanh hắn. Ánh mắt Bắc Minh lạnh đi, nếu ngươi thật sự động tâm với hắn, ta khuyên ngươi nên cách hắn càng xa càng tốt, bởi vì khoe miệng y cong lên một độ cung đầy tự tin, Tịch Thiên mãi mãi sẽ không thích ngươi, cho nên ngươi mau chết tâm đi. Hiên Viên giật hít mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt tự tin của Bắc Minh, nói, Minh sư đệ, ngươi có biết rằng quá tự tin sẽ trở thành tự phụ không? Hiên Viên sư huynh, thất bại của con người thường là do thiếu tự tin mà ra. Nhất thời trong phòng im phăng phắc, hai người ra sức mà chừng nhau. Hai bên cứ lom lom nhìn đối phương, tựa hồ không có một bên chào thua thì sẽ không ngừng lại. Lúc này, Bắc Đầu bưng trà và tiên quả tới, đặt ở giữa hai người, đồng thời cũng ngăn trở tầm mắt của cả hai. Hiên Viên Duật lấy lại ba thần, cười nói, cái loại cảm giác này, cứ như là được trở về 11 năm trước vậy. Bắc Minh lạnh lùng liếc hắn một cái, bưng chén trà lên cẩn thận nhấp một ngụm. Hiên Viên Duật nhìn Bắc Minh chằm chằm, sắc mặt Minh sư đệ so với mấy tháng trước đã hồng nhuận hơn nhiều. Hơn nữa lời nói cũng nhiều thêm. Có phải là thân thể đã không còn gì đáng ngại nữa không? Động tác uống trà của Bắc Minh nhất thời khựng lại, ánh mắt tối đen, cơ thể của ta không tới phiên Hiên Viên sư huynh quan tâm. Y Lìa đặt chén trà xuống nói, chúng ta vẫn nên nói chuyện bí cảnh đi. Hiên Viên Duật nghe Y Lìa nhắc tới bí cảnh, lập tức thu lại vẻ tươi cười, lần này là thượng cổ bí cảnh, bên trong hung hiểm khó dò. Đừng nói đến tu sĩ Kim Đăng Kỳ, mà ngay đến cả luyện hư kỳ như ta đây cũng không dám lô mãng xông vào. Khoe miệng hắn lại nở nụ cười châm chọc. Ta vốn định kéo ngươi đi cùng. Tuy rằng tu vi của ngươi không đủ nhưng lại có khế ước thú cao cấp bảo hộ. Thế nhưng nghĩ lại, tu vi của ngươi chỉ mới Kim Đăng Kỳ, cho dù là có khế ước thú cao cấp cũng chưa chắc có thể bảo hộ ngươi được an toàn. Bắc Minh nghe vậy, mắt tiếp tục híp lại, lần thứ hai nhấc chén trà lên, tựa như chẳng mấy để ý mà chậm rãi nhấp một ngụm trà, khiến cho người ta không thể biết được ý nghĩa đang nghĩ cái gì. Bác Duy, Bác Sinh đợi Âm Tế Thiên rời khỏi Minh Thăng Viện liền nhỏ giọng bàn tán về chiếc sơ châm trên đầu Bác Minh. Bác Duy, ngươi có thấy cái châm trên đầu thiếu gia không? Bác Duy không nhịn được mà phụt một tiếng, nhìn thấy Âm Tế Thiên đứng phía trước nên cố nhịn xuống, có thấy. Đâu là thiếu phu nhân giúp thiếu gia thủ thân như ngọc. Có cái châm đó trên đầu thì ai mà muốn tiếp cận thiếu gia cũng phải khựng tay. Âm Tế Thiên nghe được lời thì thầm của bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tuy rằng châm là hắn tìm người đặt làm. Thế nhưng mà Bắc Minh cài lên đầu, người khác nhìn thấy sẽ cho rằng tự Bắc Minh chủ động tìm người làm, rồi tự mình dùng. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có dũng khí hy sinh vì người thương thì sẽ chẳng dám cài đám châm có chữ kia trên đầu, đây cũng là một biểu hiện cho thấy Bắc Minh rất để ý đến hắn. Không uổng công hắn bảo người khắc chữ, Tịch Thiên yêu Minh nhất. Kỳ thực khi hắn dặn khắc những lời này, không chỉ là nói lời trong lòng hắn, mà còn muốn Bắc Minh mềm lòng mà đáp ứng cài châm. Bất quá! Lúc nói cho người điêu khắc và lúc người khác nhìn thấy những lời này, hắn thật sự rất xấu hổ. Do đó mới cố ý dùng màu vàng khảm trên chiếc châm màu xanh nhạt, mục đích là không muốn để câu nói kia quá rõ ràng. Thiếu phu nhân, người đi quá rồi. Ở phía sau, Bác Duy kêu lên.
Âm Thế Thiên lấy lại ba thần, phát hiện mình đã bất chi bất giác đi huyết thú viên lúc nào không hay. Bác Sinh trêu ghẹo nói, thiếu phu nhân, có phải ngài lại nghĩ tới thiếu gia không? Cho nên mới có thể đi quá luôn. Âm Thế Thiên thành thật thừa nhận, sau đó bỏ mặc hai kẻ còn đang ngẩn người, đi thẳng vào trong thú viên. Vào sân, hắn liền cảm giác được không khí nơi này bất thường. Trong viện, không chỉ vừa bẩn vừa loạn, mà ngay cả các đệ tử trong thú viên cũng biếng nhác, cửa không lau, rác không quét, còn có vài đệ tử ở trong góc cười cười nói nói. Đúng lúc có người nhìn thấy Âm Thế Thiên đến liền cuống quýt kéo đồng bạn đứng lên, cung kính hô, tịch tổng quản. Các đệ tử khác nghe tiếng cũng vội vàng ngẩng đầu, nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi gấp rút tập họp trước mặt Âm Thế Thiên. Âm Thế Thiên nhìn lướt qua hơn 100 tên đệ tử thú viên, kêu tất cả đến đại điện, quản sự hay đệ tử nào không đến đều hạ xuống làm người hầu bác gia. Các đệ tử vừa nghe, lập tức chạy đi tìm những người khác ra đại điện. Chưa đầy một chén trà nhỏ, hơn 600 tên đệ tử và quản sự toàn bộ đã đến đông đủ. Âm Thế Thiên ngồi ở vị trí tổng quản, không nhanh không chậm mà uống trà nóng do đệ tử bưng tới. Hắn nhìn đám đệ tử và quản sự đang dần mất kiên nhẫn, khóe miệng khẽ cong lên. Sau khi uống trà xong mới gì gì mở miệng, ai nói cho ta biết, vì sao thú viên không có đệ tử nào quét tước? Lập quản sự nói, không có tổng quản cho nên sẽ không có người điều phối chuyện quét tước. Âm Thế Thiên nhướng mày lên, nói như vậy chuyện điều phối quét dọn cũng là do tổng quản phụ trách. Dạ. Âm Thế Thiên cười khẽ một tiếng, nếu đến cả chuyện điều phối quét tước cũng cần tổng quản ra mặt, vậy quản sự như ngươi để làm gì? Hắn không cho quản sự thanh minh, tiếp tục nói, ngươi đừng vội nói, để ta đoán. Nếu tổng quản là người an bài chuyện quét tước, vậy quản sự như ngươi sẽ là người quét dọn. Đệ tử thú viên đứng xung quanh đồng loạt che miệng cười trộm. Lập quản sự đỏ mặt trừng Âm Thế Thiên, ngươi. Ánh mắt Âm Thế Thiên bỗng trở nên khắc nghiệt, chẳng nhẽ ta nói sai rồi. Chuyện nhỏ như quét tước cũng đợi tổng quản phụ trách, vậy giữ quản sự lại làm gì? Ánh mắt hắn sắc lẻm, lia đến 15 tên quản sự, ta hạn cho các ngươi trong vòng nửa canh giờ, sắp xếp cho các đệ tử dọn dẹp sạch sẽ thu viên từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Nếu không thì trước quản sự không cần các ngươi làm nữa. Hơn 600 tên đệ tử đều hít hà. Mà 15 trên quản sự nhất thời hai mắt đều trừng đến đỏ cả lên. Chương 195, gia chủ bác gia. Các đệ tử vừa tán đi, bác Duy lập tức nói, thiếu phu nhân, ngài đừng nóng giận, cũng đừng nên trách lập quản sự vô lễ. Lập quản sự vẫn luôn trung thành và tận tâm với bác gia. So với vạn tổng quản, a không, phải gọi là lang vạn trọng, lập quản sự vào thú viên làm việc còn sớm hơn hắn mấy năm. Đa số mọi người đều cho rằng sau khi lang vạn trọng bị trục xuất khỏi bác gia, vị trí tổng quản sẽ rơi vào tay lập quản sự. Nhưng không nghĩ tới, các vị trưởng lao quyết định đem vị trí tổng quản kia nhét vào tay thiếu phu nhân. Nói tới đây, gã khẽ thở dài, lập quản sự biết tin này, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Lại thêm việc lăng vạn trọng từng thêu dệt đủ thứ chuyện về ngài, lập quản sự mới hồ đồ mà làm ra hành vi như vậy. Âm Thế Thiên liếc gã một cái, có vẻ ngươi đối với chuyện này hiểu rất rõ. Bác Duy ngại ngùng nói, sau khi chúng ta biết thiếu phu nhân phải làm tổng quản của thú viên, liền chú ý mọi động tĩnh của nơi này, cho nên khụ khụ mới biết rõ những việc kia. Âm Thế Thiên mím môi, thật không biết làm tổng quản có cái gì hay ho, nếu hắn muốn thì cứ quẳng công việc này sang cho hắn đi. Cá nhân Âm Thế Thiên vẫn thích chức vụ mua thức ăn cho yêu thú hơn, vừa thoải mái, lại vừa kiếm được tiền. Nghĩ đến việc ngày nào hắn cũng phải đi tuần tra một vòng quanh thú viên, thật không muốn chút nào, thà du du trong phòng ăn với ngủ còn sướng hơn. Bác Duy sửng sốt, này! Lời chưa kịp nói xong, ngoài đại điện liền vang lên tiếng chuông linh ỏi, ba dài hai ngắn. Nhất thời, cả bác gia ầm ĩ một mảnh. Bác Duy bác sinh hân hoan, không hẹn mà cùng nói, là gia chủ xuất quan. Gia chủ xuất quan. Âm Thế Thiên nhíu mày, không khỏi nhớ tới mấy ngày trước Bắc Minh có nhắc tới việc gia chủ thăng cấp thất bại. Đúng vậy. Bác sinh hung phấn gật đầu, ba tiếng chuông dài và hai tiếng chuông ngắn, là nói có người cấp bậc trưởng lão trở lên xuất quan. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, cũng chỉ có gia chủ bế quan thăng cấp. Cho nên, nhất định là gia chủ xuất quan. Âm Thế Thiên nhìn hai tên hộ vệ nhà mình đang kích động đến mức run cả tay chân kia, thầm nghĩ, bác gia sắp gặp phải tai họa tới nơi rồi, cao hứng làm gì không biết. Nhưng cũng phải, bác Duy và bác Sinh đều không biết gia chủ thăng cấp thất bại mà. Bác Sinh nhìn Âm Thế Thiên với vẻ mặt đầy chờ mong, thiếu phu nhân, chúng ta có thể đi chủ viện nhìn nhìn không? Âm Thế Thiên cau mày. Hiện tại hắn vừa là tổng quản thú viên, vừa là đạo lữ của Bắc Minh, cho dù là thân phận nào, cũng phải đi qua nhìn một chút. Ừm. Đi xem. Âm Thế Thiên mới cùng bọn Bắc Sinh bước ra khỏi thú viên, liền trông thấy rất nhiều đệ tử hưng phấn chạy nhanh về phía chủ viện. Bác Duy đột nhiên lên tiếng, ta có dự cảm không tốt. Bác Sinh lập tức lườm gã một cái, ngươi nói cái gì đó? thời điểm gia chủ xuất quan mà còn dám nói mấy lời xui xẻo nữa. Bác Duy ngó xung quanh, xác định chỉ còn ba người bọn họ mới dám thốt ra lời trong lòng, ngươi ngẫm lại xem, có phải gia chủ thăng cấp cảnh giới xong là lên đại thừa kỳ không? Vậy mà ngoài tiếng chuông báo ra, thì hoàn toàn chẳng còn động tĩnh gì nữa. Không những thế, tính theo ngày, hình như gia chủ xuất quan sớm. Bác Duy tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, vẻ hưng phấn nhất thời nhạt đi rất nhiều, bất quá, gã không dám tùy ý kết luận. Âm Tế Thiên nghĩ, nếu gia chủ thăng cấp thất bại, bọn Bác Tiềm nhất định sẽ có động tác. Hơn nữa, còn có thể liên hợp với Lăng Gia để đối phó Bác Gia. Hán vội mở miệng hỏi, mấy ngày ta rời khỏi Bác Gia, Lăng Gia có tìm Bác Gia gây phiền phức không? Bác Sinh nghe thấy hai chữ Lăng Gia, lập tức phẫn nộ nói, đâu chỉ gây phiền phức, còn đả thương rất nhiều đệ tử Bác Gia. Hiện tại Lăng Gia càng ngày càng ngông cuồng. Sắc mặt Bác Duy cũng có chút khó coi, Lăng Gia còn nuốt mất hai cửa hàng của Bác Gia chúng ta. Hôm qua, biết thiếu gia và thiếu phu nhân hồi phủ, bọn họ mới thu liễm một chút. Âm Thế Thiên không nói gì nữa, theo bọn Bác Sinh đi vào chủ viện. Lúc này, bên trong chủ viện đông nghẹt người là người. Chúng đệ tử và hộ vệ thì đứng ở bên ngoài nhìn, chỉ cấp bậc quản sự trở lên mới có tư cách đi vào. Bác Duy nói, thiếu phu nhân, bọn ta ở ngoài này chờ ngài. Âm Thế Thiên gật đầu, một mình đi vào. Ngay lập tức, hắn cảm giác được không khí xung quanh vô cùng nặng nề. Hơn nữa đám quản sự và tổng quản đều bị chặn lại, chỉ có trưởng lão cùng những người phe trực hệ mới có thể tiến vào bên trong đại điện. Hắn thấy đại điện đứng rất nhiều người, nên vội tìm một góc vắng vẻ, lén quan sát nam tử trung niên ngồi ghế chủ vị ngay chính giữa. Khuôn mặt người nọ tuấn tú, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản mát ra một cỗ uy nghiêm làm người khác không thể nào xem nhẹ. Nhưng, giữa hai hàng lông mày lại mang theo vài phần mệt mỏi cùng suy yếu. Ta thăng cấp thất bại. Bác Diệu Đông vô lực nói. Dường như mọi người cũng sớm biết điều đó, đồng loạt trầm mặc không nói nên lời. Có một số người thân thiết với gia chủ, thì trên mặt đã sớm đầy nét khổ sở. Cũng có một số, nhân cơ hội này mà che miệng cười. Bác Diệu Đông nhìn xung quanh một lượt, thái độ của ai ai ra sao hắn đều ghi hết vào trong mắt, tuổi thọ của ta cũng giảm xuống, cho dù có muốn thăng cấp lần nữa, cũng không còn thời gian để ta tu luyện. Ngay bây giờ, trong vòng 5 năm, phải nhanh chóng chọn lựa gia chủ đời kế tiếp. Vừa dứt lời, mái tóc đen nhánh của hắn nháy mắt liền biến thành màu trắng, ngay cả làn da bóng loáng cũng xuất hiện những vết lốm đốm chồng chất lên nhau, nhìn giống hệt như một ông lao 80-90 tuổi, già đi rất nhanh. Bác Hạ nhanh tay lấy chú nhan đan ra nhét vào miệng Bác Diệu Đông, tít tắc, Bác Diệu Đông lại trở về bộ dáng ban đầu. Dù như thế, một màn Bác Diệu Đông từ một nam tử trung niên biến thành lao nhân này, đối với Âm Tế Thiên mà nói, có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn. Bất chợt, hắn thấy cực độ sợ hãi. Sợ hãi mình sẽ già đi ngay trước mắt Bác Minh, mà khi đó, Bác Minh vẫn một bộ dáng trẻ trung như bây giờ. Bác Diệu Đông nghỉ ngơi một lát, đột nhiên bi phẫn đấm một quyền vào thanh ghế, không cam lòng nói, ta tuyệt không muốn nhìn thấy Bác Gia bị hủy trong tay ta. Nếu hắn có thể thăng cấp lên cảnh giới đại thừa, chắc chắn Bác Gia sẽ có thể quay trở lại như 11 năm trước, vẫn là một đại gia tộc phong quang vô hạn, sẽ không giống như bây giờ, hứng chịu sự chèn ép của Lăng Gia. Chấp pháp trưởng lao thấy Bác Diệu Đông càng ngày càng kích động, vội nói, gia chủ, Bác Gia bây giờ vẫn rất tốt, sao ngài lại nói một cách thất vọng như vậy? Một vị tiểu thư trẻ tuổi của Bác Gia nghe gia chủ vẫn luôn miệng hô Bác Gia sẽ suy tàn, cũng lên tiếng theo chấp pháp trưởng lão, bất mãn nói, sao có thể như vậy được? Bác Gia có ngự thú sư cấp 10, chỉ cần khế ước thêm vài con yêu thú cấp 10 nữa, xem Lăng Gia còn dám khi dễ chúng ta hay không? Bác Diệu Đông ngẩn ra, lớn tiếng hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì? Vị tiểu thư kia nhất thời bị hắn giống đến hoảng sợ. Hốt hoảng giấu mình sau lưng phụ thân. Bác Diệu Đông nhìn về phía chấp pháp trưởng lão, ngự thú sư cấp 10 là gì? Chấp pháp trưởng lão vội vàng giải thích, gia chủ. Sau khi người bế quan, Bác Minh trở về Bác Gia, đồng thời còn cùng tiểu đồ đệ của hư không trưởng lão kết làm đạo lữ. Bất quá, mọi người như thế nào cũng không ngờ, đạo lữ của Bác Minh chính là ngự thú sư cấp 10. Ánh mắt Bác Diệu Đông tức khắc sáng ngời, quay sang phía mọi người hỏi, là thật. Rất nhiều người dùng sức gật đầu. Thật tốt quá. Bác Diệu Đông nhìn thấy những biểu tình khẳng định 10 phần kia, mới nhẹ thở phào một cái. Sau đó, không còn chống cự được nữa, ngất đi. Gia chủ. Bác Hạ lo lắng ôm lấy Bác Diệu Đông. Chấp pháp trưởng lão xoay lại nói với mọi người, tất cả giải tán. Để gia chủ nghỉ ngơi. Có chuyện gì, chờ gia chủ khỏe lại rồi hắn nói. Mọi người trong đại điện chậm rãi rời đi, Bác Hạ nhanh chóng ôm Bác Diệu Đông bước ra sau hậu viện. Ánh mắt Âm Tế Thiên vẫn như trước rủi theo thân ảnh đang di chuyển của Bác Diệu Đông. Hắn nhìn thấy, khoảnh khắc Bác Diệu Đông nằm lên giường, hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn Bác Hạ nói, vừa rồi lúc ta biến lão, có phải rất xấu hay không? Bác Hạ sửng sốt, ngài giả bộ hôn mê. Bác Diệu Đông nhếch môi châm chọc, ta thật sự không muốn nhìn thấy những khuôn mặt giả tạo kia, bên ngoài thì khổ sở nhưng trong lòng lại âm thầm cười nhạo ta, bởi thế ta giả đò hôn mê luôn. Hắn nhìn Bác Hạ, hỏi lại một lần nữa, ngươi còn chưa trả lời ta, vừa rồi lúc ta biến lão, có phải rất xấu hay không? Bác Hạ nhanh chóng hôn hôn Bác Diệu Đông một cái, một chút cũng không xấu. Âm Tế Thiên nhìn đến đây, vội vàng thu hồi tầm mắt, dầu dĩ không vui rời khỏi đại điện. Thiếu phu nhân. Bác Sinh Bác Duy đã biết việc gia chủ thăng cấp thất bại, hai người đều đầy mặt nặng nề. Âm Tế Thiên vừa trở lại Minh Thăng Viện, liền nhìn thấy Vũ Liêu và Vũ Trương đang thảo luận với Bác Minh về chuyện y lìa bảo. Ngươi không đi chủ viện. Bác Minh nói, chẳng phải chính ngươi bảo ta ở yên trong sân tĩnh dưỡng, bằng không, ngươi không cho ta vào trong phòng ngủ sao? Bà Vũ Liêu cười nói, thiếu phu nhân mới là người luyến tiếc thiếu gia ngủ ở ngoài. Âm Thế Thiên lại cười không nổi, ngồi lên ghế trên, bắt đầu ngẩn người. Hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chính là, kỳ thật nếu hắn già rồi, mà Bác Minh vẫn mang bộ dáng trẻ trung, cũng không phải là chuyện đáng sợ gì. Bởi chuyện đáng sợ hơn nữa là, hắn còn trẻ, nhưng Bác Minh đã không còn ở trên cõi đời này kìa. Bác Minh nhận thấy Âm Thế Thiên có chút gì đó không đúng, liền bảo Vũ Liêu và Vũ Trương lui xuống trước. Sau đó kéo Âm Tế Thiên ngồi lên đùi mình, hỏi, làm sao vậy? Có phải lúc ở thú viên xảy ra chuyện gì không? Âm Tế Thiên dần lấy lại ba thần, không nói mà cứ nhìn chăm chú vào ánh mắt lo lắng của Bác Minh. Ngay lập tức, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, mở lớn mắt, hỏi, đồng mệnh chú phủ lục đâu? Chương 196, ngươi vừa lòng chưa? Bác Minh có chút giật mình, để trong nhẫn không gian đây. Âm Tế Thiên lập tức nói, hôm nay chúng ta đem đồng tâm chú phủ lục ra dùng đi. Bác Minh chằm chằm nhìn hắn, đôi mắt thâm trầm kia thật khiến người khác đoán không ra y lìa đang nghĩ gì. Âm Tế Thiên tiếp tục liễu lo, không cần chọn ngày lành tháng tốt, cứ hôm nay luôn cho nhanh. Bác Minh không trả lời mà hỏi lại, ngươi đã gặp phải chuyện gì? Âm Tế Thiên biết y lìa nhìn ra được mình có tâm sự trong lòng, nên không giấu nữa, kể lại chuyện gia chủ phút chốc giàn mua, ta không muốn khi ta trở thành một ông lão mà ngươi vẫn còn trẻ tuổi anh tuấn như thế này. Khẳng định ta sẽ rất xấu xí. Bác Minh vẫn im lặng không nói gì. Y từng bảo sẽ chọn một ngày tốt để sử dụng đồng tâm chú phụ lục, cơ bản cũng vì sợ Tịch Thiên sẽ già đi. Nhưng đó chưa đủ để Tịch Thiên phải vội vã muốn sử dụng nó như vậy. Âm Thế Thiên bị Bắc Minh nhìn đến cả người không được tự nhiên. Hắn biết nếu mình không nói thật thì với tính tình cố chấp của Bắc Minh, Y sẽ dây dưa không dứt. Âm Thế Thiên buồn bực nói, kỳ thật, ta sợ ta vẫn còn trẻ trung nhưng ngươi đã chẳng còn trên cõi đời này. Trả lời như vậy, ngươi vừa lòng chưa? Bắc Minh ngẩn ra. Con ngươi sâu thẳm ánh lên nét rung động, khuôn mặt tuấn mỹ thoáng có chút do dự. Âm Thế Thiên phát hiện, Bác Minh đã mất đi sự kiên quyết như lúc ở hội đấu giá, trong lòng chợt lóe, nhìn vào mắt y thì hỏi, ngươi đổi ý không muốn dùng đồng tâm chú phủ lục nữa. Bác Minh bị nhìn thấu tâm tư, cũng không có ý định giấu giếm hắn, nếu dùng đồng tâm chú phủ lục, không hẳn. Âm Thế Thiên bình tĩnh đánh gãy lời của Bác Minh, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi có biết sử dụng đồng tâm chú phủ lục hay không là được. Hắn biết y thì sợ. Y sợ cho dù sử dụng đồng tâm chú phụ lục cũng chưa chắc làm mảnh hồn đã mất của Y ỉa sống lại. Nhưng thật ra, Bác Minh càng sợ chấp niệm của hắn hơn. Sợ hắn không chịu thua mà cứ tìm hết cách này đến cách khác để mong chữa khỏi cho Y ỉa, để rồi lánh lấy từng đợt thất vọng. Đáy mắt Bác Minh đầy kiên định nhìn Âm Thế Thiên, không tự chủ gật gật đầu, ta biết cách sử dụng. Âm Thế Thiên nghe câu trả lời kia, cuối cùng đôi môi cũng lộ ra ý cười, vậy mau chóng chọn ngày tốt để dùng đồng tâm chú phụ lục đi. Bác Minh thả hắn xuống, đứng dậy nói, không cần. Tối nay luôn đi. Ta đi chuẩn bị. Easy đã dự định sử dụng đồng tâm chú phụ lục trong đại điển thành hôn của bọn họ, ngay trước mặt mọi người, cho nên mới nói với Tịch Thiên là chờ cho ngày. Nhưng xem xét tình hình của Bác gia lúc này, vẫn là nhanh chóng thực thi thì tốt hơn. Âm Thế Thiên ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng Bác Minh rời đi, nhỏ giọng nói, một hồn kia của Easy, rốt cuộc là đang ở đâu? Hắn phải làm thế nào mới tìm được nó? Âm Thế Thiên ngồi đó. Cho đến khi bầu trời tối đen. Lúc Bác Minh trở lại, thấy Âm Thế Thiên vẫn còn đang ngơ ngẩn. Mại suy nghĩ gì thế? Âm Thế Thiên lấy lại ba thần, mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối đen từ lúc nào không hay. Chuẩn bị xong hết rồi à? Ừ. Bác Minh dắt tay hắn ra rừng trúc phía sau phòng ngủ, bắt gặp Bác Vũ Hoành, Bác Vũ Phong, chấp pháp trưởng lão cùng với bảy vị trưởng lão khác đã đứng chờ sẵn. Âm Thế Thiên sửng sốt, sao các vị trưởng lão đều ở đây thế? Bác Minh đơn giản giải thích. Ta muốn cùng bạn lữ chung sống lâu dài, chống đối với trời, mạnh mẽ sửa lại số mệnh. Cho nên phải mở trận pháp ngăn cản trừng phạt từ thiên đạo. Khóe mắt Âm Tế Thiên nheo lại, không phải lại có thêm ba đạo xét đánh chứ. Bác Vũ Hoành thấy hai người họ đến, cười nói, có thể bắt đầu được chưa? Bác Minh gật đầu, kéo Âm Tế Thiên đi vào trận pháp thiên huyền, ngồi xuống. 10 vị trưởng lão cũng lập tức vào vị trí, chấp pháp trưởng lão nói, nhắm hai mắt lại, nín thở ngưng thần. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Minh một cái, sau đó mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không nhìn thấy chung quanh, chỉ cảm giác được một luồng linh khí tập trung dưới người, bên hai truyền đến âm thanh lá trúc khua xào xạc xào xạc. Gió càng thổi càng lớn, sấm trên đầu chớp vang đi đùng. Đột nhiên, xung quanh truyền đến những tiếng thét thảm thiết, Âm Tế Thiên lập tức nhận thấy linh khí đang dần dần tản đi mất, sau đó nghe được tiếng hô kinh sợ của chấp pháp trưởng lão, ngươi là người nào? Tại sao dám đột nhập vào Bắc phủ, còn đả thương người khác nữa? Âm Tế Thiên vụt mở mắt ra, đập vào mắt là Bắc Vũ Hoành, Bắc Vũ Phong và chấp pháp trưởng lão đang cũng một nam tử áo đỏ giằng co qua lại. Hắn hơi sửng sốt, thần sử. Sao thần sử lại xuất hiện trong Bắc phủ? Chẳng lẽ muốn đến giết hắn và Bắc Minh? Bắc Minh lập tức đứng dậy, ôm Âm Tế Thiên bảo hộ trong ngực, khiếp nửa con mắt hỏi, xin hỏi thần sử, nửa đêm nửa hôm lẻn đến Bắc phủ chúng ta là có chuyện gì? Thần sử không hề xem đám trưởng lão Bắc gia để vào mắt, thản nhiên lướt qua bọn họ, chuyển hướng nhìn thẳng vào Âm Tế Thiên, nghiêm túc nói, các ngươi không được dùng đồng tâm chú phụ lục. Mọi người sửng sốt. Âm Tế Thiên thốt ra, vì sao? Tại Sơn Duyên, thần sử không cho bọn họ cầu thần thì cũng được đi. Vì Duyên Sơn là địa bàn hắn ta, tất nhiên do hắn ta làm chủ. Nhưng bây giờ, đồng tâm chú phụ lục là của bọn họ dùng linh thạch mua được, hắn ta dựa vào cái gì để ngăn cản bọn họ chứ? Thần sử miết miết con mắt, thản nhiên nói, ta nói các ngươi không được sử dụng đồng tâm chú phụ lục chính là không được sử dụng, các ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Dứt lời, thần sử vươn tay thi triển phép thuật, muốn đánh tan trận pháp thiên huyền trên không trung. Khoan đã! Âm Tế Thiên vội ngăn cản động tác của thần sử, tuy rằng không biết vì sao thần sử muốn ngăn cản bọn ta sử dụng đồng tâm chú phụ lục, nhưng mà... Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn trận pháp bên trên, đáy lòng tính toán xem có thể nhanh tay hơn thần sử, trước khi hắn ta kịp phá hư nó mà giành trở lại hay không. Thần sử cư nhiên biết được suy nghĩ của hắn, cười nói, nếu đồng tâm chú phụ lục đã khởi động, chỉ cần lấy nó xuống nó sẽ lập tức mất hiệu lực ngay, phút chốc biến thành mảnh giấy vụn. Sắc mặt Âm Tế Thiên trầm xuống, vậy trước khi thần sử hủy diệt nó, thì ngài trả cho bọn ta 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch đi. Mọi người! Thần sử co rút khóe miệng, không có. Nếu không có thì cũng đừng ngăn cản bọn ta sử dụng đồng tâm chú phụ lục. Không được. Hai người các ngươi tuyệt đối không thể sử dụng đồng tâm chú phụ lục. Ngữ khí thần sử kiên định, không cho phép có bất cứ hoài nghi gì. Nói xong lần thứ hai, hắn ta tiếp tục thi triển phép thuật. Không ngờ, Âm Tế Thiên lại la lên, chờ một chút. Âm Tế Thiên lạnh mắt trừng thần sử. Nếu hắn đoán không sai, thần sử đến không phải để giết hắn và Bắc Minh, mà chỉ đơn thuần muốn ngăn cản bọn họ sử dụng đồng tâm chú phụ lục. Tuy không biết vì sao thần sử phải làm như vậy, nhưng hắn cảm thấy thần sử sẽ không làm hại bọn họ. Bởi nếu muốn giết bọn họ, hắn ta đã trực tiếp ra tay, việc gì phí lời đấu võ mồm như vậy. Nhưng, không sử dụng đồng tâm chú phụ lục, hắn sẽ nhanh chóng già đi, còn Bắc Minh rất có thể sẽ chết trước cả hắn. Hắn già thì cũng không có gì đáng sợ, nhưng hắn lại không thể mở mắt trừng trừng nhìn Bắc Minh chết đi. Âm Tế Thiên lấy lại ba thần nói, ý của thần sử là, cả ta và Bắc Minh đều không thể sử dụng đồng tâm chú phụ lục. Đúng vậy. Bắc Minh đè nén nghi hoặc trong lòng, nhíu chặt chân mày. Âm Tế Thiên thở dài, nói cách khác, những người khác đều có thể dùng đồng tâm chú phụ lục đúng không? Dĩ nhiên rồi. Âm Tế Thiên nghe câu trả lời, sắc mặt lại lạnh thêm vài phần. Hiện giờ thần sử nói hắn và Bắc Minh không thể dùng đồng tâm chú phụ lục được. Nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn nó 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch bị hủy trong tay thần sử như vậy. Ngươi thật không có 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch. Thần sử mặt đầy gân xanh, không có. Âm Tế Thiên thật sự không cam lòng, nhưng lại không nghĩ ra được biện pháp nào. Cả đám người bọn họ căn bản không là đối thủ của thần sử, cùng thần sử đánh nhau quả thật là tìm chết. Hắn lập tức nghĩ đến điều gì, mâu quang khẽ động, nếu thần sử không có 1.100 khối tuyệt phẩm linh thạch, vậy mời thần sử trả lời ta một vấn đề coi như là bồi thường đi. Thần sử cắn răng nói, ngươi thật là, một chút cũng không chịu thua thiệt. Trước tiên ta xin nhắc, ta không thể nói cho ngươi biết lý do vì sao các ngươi không thể sử dụng đồng tâm chú phụ lục được. Ta sẽ không hỏi ngươi vấn đề mà biết chắc ngươi chẳng muốn trả lời. Sắc mặt thần sử khẽ trùng, nghĩ nghĩ, được rồi, vậy ngươi hỏi đi. Bắc Minh meo mắt lại, y phát hiện thần sử mặc kệ hành vi tác oai tác quái của Âm Tế Thiên. Ngươi từ từ đã. Âm Tế Thiên chạy vụt ra khỏi rừng trúc, hướng về phía Bắc Dẩu đang canh giữ ngoài đó, giao phó một chút. Sau đó lại chạy trở về, bảo thần sử làm một tấm màn chắn xung quanh hai người bọn họ, để tránh người khác có thể nghe thấy. Bên ngoài màn chắn, Bắc Minh gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của thần sử. Các trưởng lão lại tò mò không biết Âm Tế Thiên đang muốn hỏi vấn đề gì. Chương 197, ngươi là đang dụ ta nói. Thần sử vừa dựng màn chắn lên, Âm Thế Thiên liền nói, trước khi hỏi ra vấn đề, ta muốn mời thần sử nhìn giúp ta, xem trong cơ thể Bắc Minh có phải thực sự tồn tại một mảnh ngụy hồn hay không. Thần sử nhíu mày, không phải ngươi nói chỉ hỏi một vấn đề thôi sao? Cớ gì còn bắt xem ngụy hồn? Âm Thế Thiên hỏi ngược lại, ngươi không giúp ta xem cho rõ, thì sao ta biết đường mà hỏi? Hay là, ngươi không có khả năng nhìn thấu được linh hồn người khác? Thần sử quả thật bị hắn làm tức đến nghiến răng nghiến lợi, đành phải chuyển mắt sang nhìn Bắc Minh. Lập tức, mày hắn ta khẽ nhíu, rồi quay đầu nói, ta không thể nhìn thấu linh hồn của người này. Nhưng ta có thể cảm nhận được, trong người y có một mảnh hồn phách rất yếu ớt, chắc nó là ngụy hồn mà ngươi nói. Âm Thế Thiên lo lắng hỏi, vậy ngươi có biết mảnh ngụy hồn kia còn duy trì được bao lâu nữa không? Thần sử nhướng mày, đây chính là vấn đề mà ngươi muốn hỏi. Sắc mặt Âm Thế Thiên khẽ biến, không. Thần sử nhướng mày, vậy rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì? Âm Thế Thiên nói, ta chỉ muốn biết nếu một người thiếu mất một hồn, vậy thì một hồn kia nó đi đâu? Thần sử hít mắt, ngươi muốn hỏi một hồn kia của Bắc Minh đang ở đâu, đúng không? Âm Thế Thiên gật gật đầu. Thần sử lắc đầu, việc này thật sự rất khó nói. Lúc làm mất linh hồn, có ba khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất chính là mất ở đâu thì quay lại chỗ đó mà tìm. Khả năng thứ hai chính là linh hồn kia đã bay tới Minh Ngục, bắt buộc các ngươi phải tới Minh Ngục gọi hồn trở về. Khả năng cuối cùng là, thần sử híp híp mắt, linh hồn của y đã tiêu thất giữa thiên địa này, bất luận các ngươi có làm gì đi nữa, cũng không bao giờ tìm được nó. Theo ta suy đoán, Bắc Minh rất có thể thuộc khả năng thứ ba, nếu không, tại sao lại có một mảnh ngụy hồn tấy vào cơ thể y chứ? Âm Thế Thiên lạnh mặt, trầm giọng nói, ta không tin y thuộc khả năng thứ ba. Chẳng phải còn hai khả năng nữa sao? Hắn nhất định sẽ tìm được mảnh linh hồn kia trở về. Thần sử nhún nhún vai, dù sao ta cũng đã trả lời ngươi rồi, bây giờ ta có thể hủy đồng tâm chú phù lục kia rồi chứ. Từ từ. Âm Thế Thiên lại một lần nữa lên tiếng ngăn cản. Thần sử hít mắt, đừng nói là ngươi muốn nuốt lời. Âm Thế Thiên hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta có năng lực đi cả ngươi hủy đồng tâm chú phù lục hay sao mà nuốt lời? Thần sử hừ một tiếng, đã tự hiểu lấy như vậy, ngươi còn muốn ta chờ cái gì? Trước đó ngươi đã nói, chỉ có ta và Bắc Minh mới không thể sử dụng nó thôi sao? Đúng vậy. Vậy ta có thể tìm người khác tới sử dụng nó được chứ? Thần sử hư lạnh một tiếng, ngươi tưởng ai cũng có thể sử dụng đồng tâm chú phù lục à? Âm Thế Thiên híp mắt lại, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi hẳn cũng biết ý nghĩa của hai chữ đồng tâm. Nếu hai người không tâm đầu ý hợp, thì cho dù là đạo lữ cũng không có khả năng sử dụng đồng tâm chú phù lục. Một khi cưỡng chế sử dụng, rất có thể sẽ phản tác dụng. Đáy mắt Âm Thế Thiên tứ khắc đầy lạnh lẽo, ngươi ngăn cản ta và Bắc Minh sử dụng đồng tâm chú phù lục, đừng nói là vì ngươi nghĩ bọn ta không tâm đầu ý hợp. Thần sử tức giận quăng cho hắn một cái liếc xem thường, đương nhiên là không. Ngươi nghĩ ta đặc biệt chạy tới đây ngăn cản ngươi, chỉ vì mỗi cái nguyên nhân nhàm chán kia hay sao? Vậy thì vì cái gì? Đương nhiên là vì sợ các ngươi bị phát hiện. Thần sử đông cực lại, nheo nheo mắt nhìn Âm Thế Thiên, cả giận nói, ngươi là đang dụ ta nói. Không. Ta chỉ thuận theo lời của ngươi mà hỏi tiếp thôi. Âm Thế Thiên đầy mặt vô tội. Thần sử. Đúng lúc này, Bác Diệu Quang và Bác Hạ đi vào rừng trúc. Âm Thế Thiên nhanh mắt phát hiện có người tới, nói, hai người sử dụng đồng tâm chú phù lục đã tới. Bác Diệu Quang nghi hoặc nhìn lướt qua trận pháp dưới đất, tiếp đó quay sang Bác Vũ Hoành và 10 vị trưởng lão, hỏi, làm sao vậy? Chấp pháp trưởng lão sửng sốt, gia chủ, sao ngài cũng tới đây? Bác Diệu Quang càng mơ hồ hơn, không phải các ngươi bảo hai chúng ta tới đây sao? Âm Thế Thiên lập tức bước ra khỏi màn chắn, nói, là ta bảo bắt đầu tìm gia chủ và hạ tổng quản tới. Bác Diệu Quang quay đầu, nhìn thiếu niên Diễm Mị đang đi về phía bọn họ, không khỏi ngẩn ra, ngươi là? Bác Vũ Hoành giới thiệu, hắn là đạo lữ của Minh Nhi, Thích Thiên. Đáy mắt Bác Diệu Quang dâng lên sự kinh hỉ, hắn chính là ngự thú sư cấp 10 mà các ngươi nói. Âm Thế Thiên tiến lên, trực tiếp hỏi, gia chủ, trên người ngài có 2.200 khối linh thạch tuyệt phẩm chứ? Khoe mắt các trưởng lão giật một cái, đáy lòng nhiều hoặc ít cũng đã đoán được dự định của Âm Thế Thiên. Bác Diệu Quang không chút nghĩ ngợi đáp, có chứ. Đồng tâm chú phụ lục, không biết ngài đã nghe qua chưa? Bác Diệu Quang chấp trưởng Bác gia nhiều năm như vậy, đương nhiên có thể từ 2-3 câu nói của Âm Thế Thiên liền đoán ra được hắn đang muốn làm gì, ngươi muốn bán đồng tâm chú phụ lục cho ta. Âm Thế Thiên cười cười, nói chuyện cùng người thông minh, quả thật rất tiện. Không cần quanh co lòng vòng. Bác Vũ Hoành vội hỏi, Thích Thiên. Không được vô lễ với gia chủ. Bác Diệu Quang cao giọng cười, không sao. Âm Thế Thiên tiếp tục nói, vậy ngài đưa ta 2.200 khối linh thạch tuyệt phẩm, đồng tâm chú phụ lục chính là của ngài. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Minh, Minh, ngươi không có ý kiến gì chứ?
Bác Minh ôm Âm Tế Thiên vào lòng, hôn một cái trên trán của hắn, cứ làm theo ý của ngươi đi.
Bác Hạ nói, tiểu nhân nhớ rõ lúc Minh thiếu gia mua đồng tâm chú phụ lục, chỉ tốn 1.100 khối linh thạch tuyệt phẩm, vậy đây chẳng phải là lừa gạt tống tiền gia chủ hay sao?
Âm Tế Thiên cắn răng nói, ta mà không lừa, thì nỗi tức giận trong bụng ta không tiêu tan được.
Bác Hạ cùng các trưởng lão.
Bác Diệu Quang không thèm để ý, đưa mắt nhìn Giang đồng tâm chú phụ lục đã được kích hoạt, mỉm cười nói, nếu ta đoán không sai, chắc là ngươi và Bác Minh vì một lý do nào đó cho nên không thể sử dụng đồng tâm chú phụ lục này được.
Nhưng đồng tâm chú phụ lục một khi đã kích hoạt rồi mà thu hồi lại, nó sẽ ngay lập tức hóa thành giấy vụn.
Bởi thế, lẽ ra ngươi phải bán cho ta rẻ hơn mới đúng chứ?
Âm Thế Thiên miết môi, nói không sai.
Tuy nhiên, đồng tâm chú phụ lục có hóa thành giấy vụn, thì đối với Bắc Minh cùng lắm chỉ là mất đi 1.100 khối linh thạch tuyệt phẩm.
Bất quá, gia chủ lại không giống vậy.
Ngài không mất linh thạch, mà thay vào đó là cả cái mạng, so sánh giữa hai người, vậy ai hơn ai thiệt?
Hô hấp Bắc Hạ lập tức căng thẳng, đột nhiên cảm thấy dùng 2.200 khối linh thạch tuyệt phẩm để mua đồng tâm chú phụ lục thật vô cùng đáng giá.
Bác Diệu Quang cười ha ha ra tiếng, đạo lữ của Bắc Minh nhà ta thực sự rất thú vị.
Ta thích.
Ta thích.
Nghe thế, sắc mặt Bắc Minh lập tức căng thẳng, ôm siết Tịch Thiên vào trong lòng, tuyên bố quyền sở hữu của mình. Gia chủ, việc hiện tại mà ngài phải làm là nhanh chóng đi tìm một người nào đó hâm mộ ngài, đồng thời ngài cũng thích người đó, bằng không chẳng thể sử dụng đồng tâm chú phụ lục được đâu.
Các trưởng lão cũng cùng nói, đúng vậy.
Gia chủ,
ngài nên mau mau đi tìm một người mà ngài tâm đầu ý hợp đi, như vậy, Bác gia cũng không cần phải tái chọn lại gia chủ.
Mặt Bác Diệu Quang có chút xấu hổ, mắt không ngừng liếc về phía Bác Hạ.
Bác Hạ cũng không khá hơn, hai má hồng hồng, túi đầu không dám nhìn mặt Bác Diệu Quang.
Âm Thế Thiên ái muội mà liếc qua liếc lại giữa Bác Diệu Quang và Bác Hạ.
Từ thái độ của các trưởng lão cho thấy, chắc chắn bọn họ còn chưa biết gì về chuyện tình của Bác Diệu Quang và Bác Hạ.
Cũng từ thái độ của hai người Bác Hạ và Bác Diệu Quang cho thấy, xem ra Bác Hạ không muốn công khai chuyện tình giữa hắn và Bác Diệu Quang.
Đáy mắt Âm Thế Thiên chợt lóe, nói, gia chủ,
có chuyện này ta quên nhắc ngài.
Nếu trong vòng tối nay ngài không tìm được người tâm đầu ý hợp với ngài, vậy thì đồng tâm chú phụ lục sẽ bị người nọ hủy.
Hắn hất hất hàm về phía thần sử đang đứng, ý bảo người muốn hủy đồng tâm chú phụ lục chính là hắn ta.
Cái gì?
Tức khắc, Bác Hạ hốt hoảng cả kinh, nhìn về phía các trưởng lão, là thật.
Sắc mặt các trưởng lão cũng nhất thời trầm xuống, sau đó gật gật đầu.
Trong lòng bọn họ rất là rõ ràng, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của thần sử, nếu thần sử muốn hủy đồng tâm chú phụ lục, chắc chắn bọn họ sẽ không thể nào ngăn cản được.
Âm Thế Thiên nhìn thần tình vừa lo lắng lại vừa do dự của Bác Hạ, tiếp tục nói, gia chủ, nếu ngài không có người tâm đầu ý hợp, vậy ta bảo người nọ hủy đồng tâm chú phụ lục luôn vậy.
Bác Hạ cuống quýt lên tiếng ngăn cản, từ từ.
Tất cả các trưởng lão đều nhìn về phía Bác Hạ.
Bác Hạ nghẹn đỏ mặt, nhẹ giọng nói, ta tới thử xem.
Chấp pháp trưởng lão tức giận lườm hắn một cái gì gọi là thử xem?
Chuyện này có thể thử sao?
Bác Diệu Quang cao hứng mỉm cười, kéo Bác Hạ đến bên người, hôn mạnh một cái lên miệng hắn.
Lúc này, các trưởng lão đều hóa đá.
Ngay cả Bác Minh cũng cứng cả người.
Gia chủ và Hạ Tổng quản lại là một đôi.
Đây là chuyện từ khi nào?
Sao bọn họ lại không biết?
Khoe miệng Âm Thế Thiên khẽ cong, có chút hâm mộ mà nhìn bọn họ.
Đúng lúc này, thần sử không nhịn được nữa, hô, này.
Các người còn muốn rề rề rà rà tới khi nào?
Nếu còn không bắt đầu, ta liền phá hủy đồng tâm chú phụ lục này luôn đấy.
Chương 198, quả nhiên là tuyệt phối.
Đây là 2.200 viên linh thạch tuyệt phẩm.
Bác Diệu Quang không chút nghĩ ngợi, lấy từ trong không gian ra hai cái gói to và hai cái gói nhỏ, đặt xuống đất, sau đó kéo Bác Hạ bước vào trong trận pháp.
Âm Thế Thiên nhìn bốn cái gói trước mặt, nói với Bác Minh rằng, ta cảm thấy ta là kẻ duy nhất trong tu chân giới có linh thạch mà không có chỗ tiêu xài.
Mắt Bác Minh hiện lên ý cười sủng nịch, cầm 2.200 viên linh thạch tuyệt phẩm cất vào trong nhẫn không gian. Kế tiếp cùng Âm Tế Thiên nhích ra xa xa đứng quan sát.
Y Lìa nhìn Bác Diệu Quang và Bác Hạ ngồi trong trận pháp, hỏi, sẽ hối hận sao?
Âm Tế Thiên liếc Bác Diệu Quang một cái, khỏe miệng hơi cong lên, đổi lấy một đáp án có lợi hơn, ta việc gì mà phải hối hận?
Hắn cho rằng điều quan trọng nhất hiện giờ là tìm được hồn thật của Bác Minh về.
Còn chuyện sống lâu hay già đi thì cứ chờ đến khi thân thể Bác Minh khỏe lên hãy tính sau.
Bác Minh mím môi không nói.
Âm Tế Thiên hổ nghi mà nhìn Y Lìa. Sao ngươi không hỏi ta đáp án kia là gì?
Bác Minh ngó hắn một cái, rồi tiếp tục nhìn đằng trước.
Âm Thế Thiên chớp chớp mắt hỏi, chẳng nhẽ ngươi không hiếu kỳ chút nào sao?
Hắn biết trong lòng Bác Minh chắc chắn sẽ rất tò mò, chẳng qua là y làm bộ không thèm để ý để hắn tự động công khai mà thôi. khoe miệng Bắc Minh bỗng nhếch lên ý cười đầy thâm sâu, đối với một người trong đầu toàn là lo lắng cho đạo lữ, sợ y chết ngay khi mình còn trẻ, vậy ngươi thử nghĩ xem hắn sẽ hỏi gì. Trước đó, lúc y thấy thần sử quay đầu sang nhìn mình, y đã đoán ra được chuyện Tịch Thiên muốn hỏi là về thân thể của y. Âm Thế Thiên trừng Bắc Minh một cái, ngươi không thể giả ngốc một chút hay sao? Bắc Minh chỉ cười không nói, y kéo Âm Thế Thiên ôm vào trong ba dê ngực, siết thật chặt, như chỉ sợ mình hơi tí thả lỏng thì người này sẽ biến mất không tăm hơi. Đúng lúc ấy, 10 vị trưởng lão khởi động trận pháp, gió lại thổi lên lần nữa, xung quanh cũng bắt đầu ầm ầm rung động. Âm Thế Thiên đưa tay chắn không cho bùn cát thổi vào mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời kéo đầy mây đen cứ tựa như một long quyền phong, nó đang dần dần tạo thành một cơn lốc thật lớn, và ở ngay tâm điểm của vòng xoáy, có lóe lên một đạo kim quang, bám vào người Bắc Hạ và Bắc Diệu Quang. Nơi này không nên ở lại lâu. Bắc Minh vội vàng kéo tay Âm Thế Thiên chạy ra khỏi rừng trúc, ngay tức khắc Âm Thế Thiên trông thấy một tia chớp lóe lên trên bầu trời, chỉ chốc lát sau hơn 10 đạo sấm sét màu xanh đánh mạnh xuống. Lúc này, trong rừng vang lên tiếng ầm 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 ầm, người hầu của Minh Thăng Viện cũng hốt hoảng chạy ra nhìn. Nhưng tình huống kia chẳng kéo dài quá lâu, chỉ chốc lát sau mây đen đã tán đi, toàn bộ sân nhỏ khôi phục lại như lúc ban đầu. Có người độ kiếp sao? Một nam phó nhỏ giọng hỏi. Ta thấy không giống như độ kiếp cho lắm. Âm Thế Thiên nắm chặt tay Bắc Minh, nhìn rừng trúc đã yên ắng trở lại, hỏi, bọn họ thành công rồi sao? Thành công rồi. Trong mắt Bắc Minh hiện lên ý cười, không quá 2 ngày thì tất cả người trong Bắc gia đều sẽ biết chuyện của gia chủ và hạ tổng quản. Nghe vậy, trên mặt Âm Thế Thiên không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Bắc Diệu Quang lại có thể ở cùng Bắc Hạ thêm vài trăm năm, nếu một trong 2 người thăng cấp, sẽ còn sống được lâu hơn nữa. Đúng lúc này, Bắc Diệu Quang, Bắc Hạ và các trưởng lão cùng bước ra khỏi rừng trúc, sắc mặt hai nấy cũng tươi rói rói. Bắc Diệu Quang đi đến trước mặt Âm Thế Thiên, cười hỏi, Tịch Thiên, sao ngươi biết chuyện giữa ta và Bắc Hạ? Y và Bắc Hạ rất ít khi có hành động thân mật trước mặt người Bắc gia, ngay cả liếc mắt đưa tình cũng chưa từng có. Y có thể khẳng định chắc chắn, dù một người sống lâu năm trong Bắc gia cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra được chuyện giữa Y và Bắc Hạ, chứ đừng nói là Âm Thế Thiên mới vào cửa không lâu. Âm Thế Thiên liếc mắt nhìn Bắc Hạ đang ngại ngại ngùng ngùng, ban sáng, ta thấy Hạ Tổng quản hôn môi gia chủ. Nghe vậy, mặt Bắc Hạ tức khắc đỏ bừng, ta lúc ấy chúng ta ở trong phòng mà, sao ngươi thấy được? Các trưởng lão đều che miệng cười trộm. Mày Âm Thế Thiên khẽ cau lại, trong lúc ý loạn tình mê, người ta thường xem nhẹ mọi vật xung quanh. Mặt Bắc Hạ lại càng đỏ hơn, vậy ngươi. Vậy khi hoan ái cùng với gia chủ, cũng bị hắn thấy hết rồi sao? Âm Thế Thiên không nghe hết nhưng cũng biết ý hắn là gì, bỡn cợt nói, không sai. Ta đều thấy hết. Mặt Bắc Hạ đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa, hận không thể đảo cái lô mà chui xuống luôn. Bác Diệu Quang nhìn Bắc Hạ lúng túng, cười nói, yên tâm. Hắn không thấy gì đâu. Tuy rằng khi đó thân thể y đang suy yếu, nhưng cũng chẳng có nghĩa là y không cảnh giác. Y không rõ lý do vì sao Tịch Thiên biết được, bất quá y có thể khẳng định hắn không trốn ở bên ngoài nhìn lén. Bắc Minh lên tiếng, không còn sớm nữa, các vị trưởng lão cũng đã hao phí không ít linh lực, nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Bắc Vũ Hoành cũng mở miệng nói, các vị trưởng lão đã vất vả rồi. Mọi người nên sớm quay về phòng nghỉ ngơi đi. Các trưởng lão quay sang Bắc Diệu Quang khách sáo vài câu rồi cùng nhau trở về viện của mình. Bắc Diệu Quang cũng không ở lại làm gì, bảo Bắc Minh và Âm Thế Thiên có rảnh thì đến chủ viện chơi một chút, sau đó kéo Bắc Hạ rời đi. Bắc Vũ Hoành đợi mọi người đều khuất bóng mới hỏi, Tịch Thiên, nam tử áo đỏ ban nãy là thần sử sao? Dạ. Bắc Vũ Hoành cả kinh, vậy mục đích thật sự của hắn ta khi đến Bắc Phủ là? Chỉ đơn giản là ngăn ta cùng với Bắc Minh dùng đồng tâm chú phủ lục thôi. Từ cái câu đương nhiên là sợ các ngươi bị phát hiện của thần sử, hắn có thể khẳng định thần sử không phải đến để giết bọn họ. Nếu hắn ta thật muốn giết, sẽ không nói ra cái từ sợ này. Hai mày Bắc Vũ Hoành giãn ra, cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ nói, gia chủ thăng cấp thất bại sẽ khiến Bắc Phủ hỗn loạn. Mọi việc các ngươi đều phải cẩn thận, nhất là Tịch Thiên, thân phận ngự thú sư cấp 10 đã làm cho cả tu chân giới náo loạn rồi. Hiện giờ, ai cũng canh chừng ngươi như hổ rình mồi. Trước khi chuyện giữa Bắc gia và Lăng gia bình ổn, ngươi nên hạn chế ra khỏi phủ, biết chưa? Âm Thế Thiên nghe được Bắc Vũ Hoành là đang quan tâm mình, bởi vậy ngoan ngoan gật đầu. Bắc Vũ Hoành thấy hắn đáp ứng thì quay sang nói với Bắc Minh, ngươi đang chuẩn bị đại hôn, chuyện trong phủ cứ gác qua một bên đi, dành nhiều thời gian cho Tịch Thiên. Bắc Minh biết Bắc Vũ Hoành là sợ sẽ có người hãm hại Tịch Thiên cho nên mới bảo y để buông chuyện trong phủ ra mà quan tâm tới hắn hơn. Ta sẽ giao hết sự vụ sang cho Bắc Đầu xử lý. Bắc Vũ Hoành gật gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi sân. Âm Thế Thiên thấy tất cả mọi người đều đi cả rồi mới nhanh nhanh kéo Bắc Minh quay về phòng, hỏi thẳng, lần trước lúc ở trong tượng đá, ngươi nói ngươi thiếu một hồn, vậy ngươi có biết mình đã làm mất nó ở đâu không?
Bác Minh hơi nhíu mày, ta không nhớ rõ mình đã từng làm mất một hồn.
Âm Tế Thiên thoáng nghĩ ngợi, chắc là 10 năm trước, lúc ngươi bị thương nặng đã làm mất một hồn.
Dù sao vào khi đó ngươi cũng đang hôn mê, có thể là mất hồn nào mà ngươi cũng không biết.
Nếu có thì chắc chắn cha ta sẽ biết.
Ông không nói tức là không có.
Bác Minh nhìn hắn, ngươi hỏi chuyện mất hồn là bởi vì thần sử nói với ngươi cái gì sao?
Âm Thế Thiên lập tức thuật lại những gì thần sử đã nói cho hắn nghe, ngươi bảo có người đã từng nói ngươi thiếu mất một hồn, vậy người đó nói thế nào?
Hai mày Bắc Minh nhíu chặt lại, im lặng một lúc mới nói, là khoảng 4 năm trước.
Ta đã từng nhờ người dùng pháp bảo siêu hồn tìm hồn về, thế nhưng không tìm được, ngay cả một chút cảm ứng cũng không.
Nói cách khác, mảnh hồn kia của ta không ở tu chân giới.
Nghe vậy, ánh mắt Âm Thế Thiên thoáng tối lại, trong ba loại khả năng mà thần sử nói. Trừ bỏ khả năng thứ ba và thứ nhất rồi thì cũng chỉ còn lại khả năng thứ hai.
Nói cách khác, chúng ta phải đi minh ngục.
Người phàm gọi minh ngục là âm phủ, địa phủ là chỗ mà hồn phách sau khi chết sẽ đi tới.
Minh ngục vừa u ám vừa âm trầm, tuy rằng có linh khí dư thừa, thế nhưng linh khí kia là thuộc tính âm hàn, không hề tốt đối với người tu chân, ở minh ngục càng lâu càng dễ bị biến thành quỷ tu.
Bác Minh nghe thấy hai chữ minh ngục thì ấn đường khẽ nhướng, nói, việc này ta phải xem xét lại.
Y ôm lấy Âm Tế Thiên, ngã xuống giường, không còn sớm nữa rồi, chúng ta nghỉ tạm một chút đi.
Thế nhưng,
Bác Minh không để cho Âm Tế Thiên có cơ hội nói chuyện, Y túi đầu ngăn lại môi hắn, hai tay cũng luồn vào trong áo hắn.
Dưới sự âu yếm thuần thục của Bác Minh, nháy mắt Âm Tế Thiên đã quên mất chuyện đang cần nói, rất nhanh trong miệng hắn tràn ra âm thanh rên rỉ khe khẽ.
Bác Minh nhìn vẻ ý loạn tình mê kia, khỏe miệng cong lên, càng dốc sức đong đưa trên người Âm Tế Thiên.
Thẳng đến khi người dưới thân mệt nhoài, cơ hồ đã bất tỉnh rồi, ý gì mới chậm rãi dừng lại động tác.
Bác Minh ôm Âm Tế Thiên vào ngực, đợi cho hắn ngủ say, mới giúp hắn bôi thuốc.
Bác Minh ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Âm Tế Thiên, thì thào đây thâm ý, đại ngu ngốc và đại ngu ngốc quả nhiên là tuyệt phối.
Chương 199, Cựu Đăng Tháp.
Hôm sau, Thanh Liên lại đến Bắc Phủ thêm lần nữa. Mang theo châm cài tóc, vòng tay, ngọc truy mà Âm Tế Thiên đặt.
Hai người vẫn giống như trước, ngồi trong sân vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, gia tăng tình cảm.
Từ tin tức mà hộ vệ cha xét về, Bác Minh mới biết Âm Tế Thiên và Thanh Liên quen nhau ở buổi thí nghiệm của Hoa Gia. Thân phận Thanh Liên cũng không có gì khả nghi, do đó ý không lên tiếng ngăn cản bọn họ lui tới.
Dù sao trong cái Bắc Hoàng Thành này, Âm Tế Thiên rất khó có thể tìm được một người bạn để nói chuyện trời trăng mây nước.
Cho đến buổi trưa, Thanh Liên mới lưu luyến không rời mà ly khai Bắc Phủ.
Âm Tế Thiên như trở lại quãng thời gian thú triều.
Buổi sáng đến thú viên tuần tra một vòng, tới trưa thì quay về dùng bữa với Bác Minh. Sau đó hai người cùng nhau ở trong phòng đã tọa tu luyện.
Lúc rảnh rỗi, Âm Tế Thiên sẽ bảo Bắc Minh tới rừng trúc dạy hắn kiếm thuật.
Nhưng thường chỉ đánh được một nửa, hai người liền chạy sâu vào phía trong mà triền miên, ngày ngày trôi qua khoái hoạt.
Bất quá, sau khi gia chủ xuất quan, không khí trong phủ vô cùng quái dị. Không phải nặng nề nhưng cũng không là sinh động.
Thỉnh thoảng còn có một vài đệ tử đánh nhau, các trưởng lão phe trực hệ cảm thấy hết sức phiền lòng.
Ngoài chuyện này ra, còn có người đến Bắc Gia cầu kiến Âm Tế Thiên càng ngày càng nhiều.
Cuối cùng Bắc Diệu Quang lấy cớ Âm Tế Thiên bận bịu chuẩn bị đại hôn mà đuổi những người kia đi hết.
Cũng do đại hôn tới gần, cho nên việc trục xuất Bắc Tiềm bị rời đến sau hôm ấy rồi mới xử lý.
Cứ như vậy, ngày đại hôn của Bắc Minh và Âm Tế Thiên từng chút một tới gần.
Trước lễ đại hôn 3 ngày, đại hội đấu giá cũng vừa lúc kết thúc.
Nhưng các tu sĩ vẫn ở lại Nam Bộ, không muốn rời đi.
Mục đích dĩ nhiên là muốn tham gia đại lễ thành hôn của thiếu gia Bắc Gia. Đồng thời chiêm ngưỡng chút ít phong thái của ngự thú sư cấp 10. Ngay sáng sớm hôm đó, các trưởng lão của Vạn Phật tự tới Bắc Gia để đón Âm Tế Thiên về khách ba.
Rồi đợi đến đại lễ thành hôn, mới một lần nữa gả nhập Bắc Phủ.
Lúc này, 5 vị trưởng lão phụ trách đến đón Âm Tế Thiên đang ngồi trong Minh Thăng Viện mà chừng 2 người dính chặt lấy nhau không chịu rời kia.
Tản sáng bọn họ đã đến đây, nhưng khi đón Âm Tế Thiên đi thì Bắc Minh thiếu gia lại muốn cùng Tịch Thiên ăn sáng xong mới chịu thả người.
Đã nói như vậy, bọn họ cũng không tiện mạnh tay bắt người, đành kiên nhẫn chờ hai người kia chậm chạp ăn xong điểm tâm.
Sau đó, Bác Minh thiếu gia lại sợ Tịch Thiên ăn đồ ăn của khách ba không quen, muốn đầu bếp chuẩn bị điểm tâm để hắn mang theo ăn dần.
Bọn họ chẳng thể làm gì khác hơn là chờ, tuy nhiên khi bàn điểm tâm được đem ra thì trời cũng đã trưa, lại phải tiếp tục đợi Bác Minh thiếu gia và Tịch Thiên ăn cơm trưa.
Nhưng sau giờ cơm trưa, Bác Minh thiếu gia lại sợ tóc Tịch Thiên quá dài, đi chung với một đám hòa thượng sẽ dễ bị người ta phát hiện thân phận. Rồi đánh chủ ý xấu lên người Tịch Thiên, bắt hắn phải mang đấu lạp y để mới chịu.
Bây giờ Tịch Thiên mang trong mình thân phận ngự thú sư cấp 10, bọn họ cũng như Bác Minh, sợ người ta đánh chủ ý lên hắn, cho nên đành phải đợi Bắc Minh thiếu gia đem đấu lạp ra. Lúc Tịch Thiên đội đấu lạp, thay áo tăng xong xuôi, Bắc Minh thiếu gia vẫn luyến tiếc không chịu buông tay Tịch Thiên, như sợ bọn họ bỏ mất Tịch Thiên vậy. Thật ra không chỉ luyến tiếc, mà Bắc Minh càng lo lắng cho an nguy của Tịch Thiên hơn. Mỗi khi Tịch Thiên không có bên người là y cực kỳ bất an. Đâu biết, chuẩn bị nhiêu điểm tâm đó có đủ hay không, nếu chưa thì tranh thủ làm thêm vài dĩa nữa đi. Hư vô trưởng lão không thể tiếp tục nhịn, cắn răng mà xen vào, bác thí chủ, điểm tâm mà ngài chuẩn bị đủ để Tịch Thiên ăn cả một tháng luôn rồi. Đã bảo tách ra có 3 ngày thôi, cũng đâu phải 3 tháng hay 3 năm, có cần luyến tiếc đến như vậy không? Hoa không đứng bên cạnh lập tức giễu cợt, con lừa ngốc nhà ngươi thì biết cái gì? Bọn họ là không nỡ tách ra, ngươi không hiểu tình cảm như ngươi đừng có mở miệng kẻo phá hư bầu không khí. Hư vô trưởng lão bị thanh niên trước mắt chọc cho tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy người nọ mặc áo bắc ra, chắc là đệ tử trong phủ, nhưng sao dám cả gan vô lễ với trưởng lão vạn Phật tự như vậy. Bất quá, bộ dạng vị thanh niên này có 7 phần tương tự với hư không sư huynh. Âm Thế Thiên nhìn Bắc Minh hận không thể nhét hắn vào trong nhận không gian, từ đây về sau không bao giờ rời khỏi nhau, thật cảm thấy vừa buồn cười mà tim lại vô cùng ấm áp. Hắn cũng không nỡ rời xa Bắc Minh 3 ngày, dù sao mấy hôm gần đây. Bọn họ luôn đi có đôi, như hình với bóng. Bây giờ đột nhiên tách ra thật đúng là không có thói quen. Hơn nữa chưa tách ra đã bắt đầu thấy nhớ đối phương rồi. Hư vô trưởng lão hừ lạnh, nếu không muốn tách ra, vậy ở lại Bắc gia, trực tiếp xuất gia đi. Hoa không lập tức la lên, như vậy sao được, cái này không hợp lễ nghĩa. Bắc Minh nghe bọn họ nói thế, đành phải bỏ tay Âm Tế Thiên ra, 3 ngày sau, ta sẽ rước ngươi vào cửa. Âm Tế Thiên gật gật đầu, chỉ sợ càng nói chuyện với y càng không nỡ rời đi. Nhanh chóng đội đấu lạp lên đầu rồi bước ra đại sảnh. Bắt đầu đưa đấu lạp đưa cho các trưởng lão vạn Phật tự, phòng ngừa chỉ có Tịch Thiên mang đấu lạp lại càng gây chú ý hơn. Hư không cũng nhận đấu lạp, hư vô trưởng lão đứng bên cạnh bật người hỏi, ngươi định theo chúng ta đến khách ba luôn à? Hư không chừng hắn một cái, đồ đệ của lão tử muốn thành thân, ta không theo hắn tới khách ba, vậy 3 ngày sau hắn kính trà cho ai? Chẳng lẽ kính trà cho sư thúc ngươi sao? Hư vô trưởng lão khó tin mà nhìn hư không, ngươi là sư huynh. Hư không lường hắn, bây giờ mới biết à. Thật không hiểu mắt ngươi để ở đâu nữa. Có như vậy cũng không nhận ra. Hư vô trưởng lão vô cùng chán nản. Bộ dáng hiện giờ của hư không, cho dù là trưởng môn còn nhìn không ra, nói chí hắn. Hư không đeo đấu lạp lên đầu, sau khi trở về, cấm ngươi không được nói với đám người kia ta là hư không, miễn cho bọn họ cứ ở trước mặt ta làm nhảm, so với tụng kinh còn phiền phức hơn. Còn có, ngươi mà dám tiết lộ nửa lời, lão tử thề không cho ngươi sống yên ổn. Nói xong, y quay sang 4 vị đệ tử, các ngươi cũng vậy. Biết chưa? 4 vị hư tự trưởng lão vội vàng gật đầu. Lúc này, hư không mới vừa lòng mà hư một tiếng, thật là một đám không làm người ta bất lo, chúng ta về khách bà, đi. 5 vị trưởng lão vừa thở phì phì vừa trừng bóng lưng hư không. Rốt cuộc ai mới không làm người khác bất lo chứ? Thật không biết kẻ nào nhảy vào trêu chọc 5 vị tà tu lao tổ, sau đó vô mông chạy lấy người, để lại cục diện rối rắm cho bọn họ thu dọn. Âm Thế Thiên cùng tăng lữ vạn Phật tự đi ra Minh Thăng viện, liền đụng mặt Hiên Viên Duật lâu ngày không gặp. Hiên Viên Duật nhìn một đám bần tăng đội đấu lạp đi từ trong Minh Thăng viện ra, không tự chủ mà dừng bước chân lại. Lòng thầm nghĩ, hóa ra 3 ngày nữa chính là đại lễ thành hôn của Bắc Minh và Âm Thế Thiên. Y hề nhữ như mày, nỉ non, vì sao lại nhanh như vậy? Cứ tưởng vào được Bắc gia thì có cơ hội thân cận với Tịch Thiên. Nhưng do chuyện bí cảnh, y không thể không bế quan luyện chế pháp bảo, mãi cho đến sáng nay mới thành công. Ai ngờ tới, y xuất quan thì ngày thành hôn của bọn họ đã sắp sửa cận kề. Hiên Viên Duật nhìn mấy người họ, nhịn không được mà kêu, Tịch Thiên. Nhưng không có một người nào dừng bước, hay liếc nhìn y hề một cái, cho dù khẽ ngừng cũng không hề có. Hiên Viên Duật nhíu mày. Y hề biết, chắc chắn Tịch Thiên có trong đám tăng lữ này. Nhưng Tịch Thiên lại không thèm để ý đến mình, làm lòng y khó chịu vô cùng. Đúng lúc này, một tăng lữ chậm rãi quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Hiên Viên Duật nhìn bóng lưng của tăng lữ đó, khỏe miệng hơi cong cong, nỗi niềm không thoải mái trong lòng cũng tan biến. Tuy rằng Tịch Thiên chỉ nhìn mình một cái, nhưng ít nhất không coi thường mình như trước kia nữa. Đội tăng lữ tiến về phía trước, hư không quay đầu nhìn Hiên Viên Duật, sau đó liếc sang Âm Tế Thiên đang đứng bên cạnh, hỏi, Tịch Thiên có người gọi ngươi đấy? Sao ngươi lại không để ý tới người ta? Thật không lễ phép. Có sao? Âm Tế Thiên thản nhiên trả lời, ta không nghe thấy. Hiện giờ... Hắn không có tâm trạng để ý đến Hiên Viên Duật, hơn nữa giữa hắn với Y Y cũng chẳng có chuyện gì mà nói. Hiên Viên Duật không hề biết người quay đầu nhìn Y Y là hư không, còn đầy mặt sung sướng đi vào Minh Thăng viện. Vừa đến đại sảnh, bắt gặp Bắc Minh đang cầm một cái châm màu vàng ngắm nghĩa đến ngẩn người.
Minh sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì thế?
Hiên Viên Duật đi lên, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Bắc Minh cất cây châm vào túi không gian, thản nhiên hỏi, có việc gì?
Hiên Viên Duật mỉm cười, nhanh tay lấy trong không gian ra một cái bảo tháp, đây là cửu đăng tháp mà ta đặc biệt chế tạo ra.
Bắc Minh thản nhiên liếc nó một cái, một tòa tháp nhỏ với 9 tầng, nhướng mày hỏi, dùng như thế nào?
Hiên Viên Duật cười đắc ý, chỉ cần chúng ta đứng ở lối vào bí cảnh, đăng tháp sẽ cảm ứng được cấp bậc bảo thạch trong đó. Chúng ta có thể dựa vào nó mà quyết định có nên tiến vào bí cảnh mạo hiểm hay không.
Y Y vừa dứt lời, tầng cao nhất của cửu đăng tháp đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ tím.
Chương 200, thần vật thượng cổ.
Hiên Viên Duật nhìn cửu đăng tháp, không khỏi ngẩn người, tại sao ngọn đèn của tầng thứ 9 lại đột nhiên phát sáng?
Y Y cầm nó lên xem xét, pháp bảo này ta vừa mới luyện chế xong sáng nay, chẳng lẽ ta luyện chế thất bại?
Bắc Minh nghi hoặc nhìn Hiên Viên Duật đang lầm bầm lầu bầu, pháp bảo xảy ra vấn đề gì sao?
Nghe tiếng, Hiên Viên Duật lấy lại ba thần, vội vàng đặt cửu đăng tháp lên bàn, chỉ vào tầng trên cùng nói, ngọn đèn của cửu đăng tháp càng cao, đại biểu cho bảo vật được tìm thấy có cấp bậc càng lớn. Hiện tại tầng thứ 9 phát ra ánh sáng mãnh liệt, hơn nữa còn là màu đỏ tím, cho thấy rằng có thần vật thượng cổ ở gần đâu đây.
Đáy mắt Y toát lên sự khó hiểu, sau đó quay sang nhìn chằm chằm Bắc Minh, hỏi, lẽ nào ngươi có cất giấu thần vật thượng cổ?
Bắc Minh thoáng có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh nói, sao ta có thể có vật quý báu đến vậy cơ chứ?
Hiên Viên Duật suy nghĩ lại, cũng hiểu được Bắc Minh không có khả năng có thần vật thượng cổ.
Y và Bắc Minh đã cùng nhau ra vào rất nhiều các bí cảnh lớn nhỏ, trên người Bắc Minh có bảo vật gì, chắc chắn Y phải là người biết rõ nhất.
Huống chi Bắc Minh còn nằm bệnh trên giường hết 10 năm, càng không thể có được thần vật thượng cổ.
Hiên Viên Duật cầm cửu đăng tháp lên nhìn lần nữa, lầm bầm nói, chẳng lẽ ta luyện chế không thành công?
Không có khả năng.
Từ sau khi ta bắt đầu luyện chế pháp bảo, chưa từng có chuyện luyện chế thất bại.
Y thử đưa thần thức vào trong cửu đăng tháp, thăm dò xem có phải nó bị luyện chế thất bại hay không.
Khoe miệng Bắc Minh hơi nhếch lên, giễu cợt nói, thật khó gặp ngươi luyện chế pháp bảo bị thất bại.
Hiên Viên Duật thu hồi thần thức, liếc Bắc Minh một cái, bớt vui sướng khi người gặp họa đi.
Ngươi nên biết, pháp bảo này có liên quan đến tính mạng của chúng ta đấy.
Bắc Minh không châm chọc Y gì nữa. Dù sao Hiên Viên Duật luyện chế pháp bảo cửu đăng tháp, cũng vì suy nghĩ đến sự an toàn của bọn họ.
Hiên Viên Duật cầm lấy cửu đăng tháp đi về phía cửa.
Xong, càng đi ngược trở ra, ngọn đèn của cửu đăng tháp càng yếu ớt, màu sắc trên đó cũng càng lúc càng nhạt dần.
Y chợt khựng người, lui về phía sau một bước, bất ngờ ngọn đèn của cửu đăng tháp lại sáng đột nhiên sáng liên tiếp.
Hiên Viên Duật xoay người, quay về ngồi xuống bên cạnh Bắc Minh, ta chắc chắn, khẳng định, tuyệt đối không phải pháp bảo của ta có vấn đề, mà là trên người của ngươi hoặc dưới chân chúng ta có thần vật thượng cổ.
Bắc Minh nhíu mày, nhận lấy cửu đăng tháp, cẩn thận quan sát, có khi nào ngươi đã làm ngược các cấp bậc dò xét bảo vật của cửu đăng tháp không?
Ví dụ như, tầng thứ 9 kỳ thật đại biểu cho bảo vật có cấp bậc thấp nhất.
Bắc Minh đợi mãi không thấy Hiên Viên Duật trả lời, nghi hoặc ngẩng đầu, bắt gặp Hiên Viên Duật đang híp nửa mắt theo dõi mình.
Hiên Viên Duật nói, ta phát hiện, lúc ngươi cầm lấy cửu đăng tháp, ngọn đèn sáng đến rực rỡ.
Ta khẳng định, thần vật đang ở trên người của ngươi.
Suy nghĩ đầu tiên của Y chính là thần vật nằm ở trong tay áo của Bắc Minh.
Hiên Viên Duật vung tay lên, tạo thành một luồng gió mạnh, hướng Bắc Minh ùa tới.
Lập tức, hai ống tay áo của Bắc Minh bị thổi lật lên.
Hiên Viên Duật nhìn cổ tay phải của Bắc Minh, tức khắc khỏe mắt rực rực.
Bởi vì, trên cổ tay phải của Bắc Minh chính là chiếc vòng bạch ngọc do Âm Tế Thiên đặc biệt làm tặng Y.
Nó không giống những loại vòng ngọc tròn bình thường, mà trên thân nó bị cắt mất một khúc dài. Giữa hai đầu được nạm hai khối đầu rồng bằng vàng, còn thân ngọc khắc hoa văn hình vảy rồng, khiến cho chiếc vòng ngọc mộc mạc đống trở nên quý khí lạ thường.
Nhưng, đây không phải là trọng điểm là ở trên thân ngọc còn chêm thêm mấy chữ tịch thiên đại ngu ngốc.
Lúc Bắc Minh trông thấy ba chữ đại ngu ngốc kia, có chút không được tự nhiên mà ho nhẹ một cái.
Hiên Viên Duật xùy xùy ra tiếng, tầm mắt chuyển sang cổ tay trái của Bắc Minh, trông thấy một chiếc vòng tay được bệnh từ những sợi tơ màu lam đậm.
So với chiếc vòng ngọc trên cổ tay phải, thì nó có vẻ vô cùng tầm thường, dù có tùy ý ném xuống đất, cũng chẳng có ai thèm nhặt lên.
Hiên Viên Duật chợt nheo mắt lại, y tựa hồ cảm thấy màu sắc của chiếc vòng tay kia hết sức quen thuộc.
Bắc Minh thả cửu đăng tháp về lại trên bàn, ta có thần vật hay không chẳng lẽ ta không biết.
Tóm lại là, chắc chắn pháp bảo của ngươi có vấn đề.
Hiên Viên Duật hoàn hồn, mỉm cười một cách thâm ý, phải không?
Y cầm lấy cửu đăng tháp, đầu tiên là đưa về phía tay phải của Bắc Minh, ngọn đèn ở tầng trên cùng nháy mắt tối sầm lại.
Hiên Viên Duật tiếp tục đưa cửu đăng tháp qua bên tay trái của Bắc Minh, ngọn đèn lại một lần nữa sáng rực lên.
Bắc Minh nhìn cửu đăng tháp đang tối sầm bỗng dưng sáng trở lại, ánh mắt khẽ động. chẳng lẽ thần vật thượng cổ là chỉ? Hiên Viên Duật không bỏ sót biểu cảm của Y Y, hỏi, chiếc vòng trên cổ tay trái của người là cái gì vậy? Ta cảm thấy màu sắc của nó có vẻ rất quen thuộc. Bác Minh mặt không đổi sắc nói dối, chỉ là dùng lông của yêu thú bệnh thành dây xích tay thôi. Ấn đường Hiên Viên Duật khẽ động, hiển nhiên là không quá tin tưởng lời nói của Bác Minh. Bất quá, Y Y cũng không tiếp tục tra hỏi về nguyên liệu của vòng tay nữa, bằng không Bác Minh lại hiểu nhầm là Y Y thèm muốn cái món thần vật kia. Bác Minh lái sang chuyện khác, cựu đăng tháp phát ra ánh sáng màu đỏ tía biểu thị cho cái gì? Hiên Viên Duật giải thích, ngươi cũng biết, bất kể là pháp bảo, pháp khí hay trang bị gì thì cũng đều có chia ra các cấp bậc. Trong các cấp bậc lại chia ra các loại phẩm chất khác nhau. Như bây giờ, mượn ánh sáng do tầng thứ 9 phát ra mà nói, chứng minh rằng vật chúng ta gặp được là thần vật thượng cổ. Và nếu ánh sáng càng đậm thì đại biểu cho phẩm chất của thần vật càng cao. Ví dụ ánh sáng đỏ tím hiện tại, chứng minh phẩm chất của bảo vật này là thần vật trong thần vật thượng cổ. Y Y dừng lại một chút, nhìn Bác Minh nói cách khác, chiếc vòng trên cổ tay trái của ngươi là thần vật trong thần vật thượng cổ. Hoang đường. Bác Minh cảm thấy lời phân tích của Hiên Viên Duật thật sự rất khó khiến Y Y tiếp thu nổi. Dây xích tay này được bệnh từ tóc của Tịch Thiên, nếu như là thần vật thượng cổ, vậy chẳng khác nào nói Tịch Thiên là người thượng cổ rồi. Đáy mắt Hiên Viên Duật hiện lên thâm ý, Minh sư đệ, có phải ngươi quá kích động rồi không? Nếu quả thật trên tay ngươi là thần vật thượng cổ, vậy đây không phải là chuyện tốt hay sao? Nhưng mà, phản ứng của ngươi cứ như là sắp có thai vạ đến nơi vậy. Chẳng lẽ dây xích tay này có bí mật nào đó mà không thể cho ai biết? Bác Minh lập tức thu liễm cảm xúc, Hiên Viên sư huynh quá lo lắng rồi. Nếu có bí mật gì đó không thể cho ai biết, ta cần gì phải mang trên tay, thu hút sự chú ý của người khác cơ chứ? Vậy tại sao Minh sư đệ lại kích động như vậy? Bác Minh thản nhiên liếc Y Y một cái, cười lạnh, ta là đang cảm thấy rất buồn cười. Ta chỉ dùng lông của yêu thú bệnh thành dây xích tay, nay bỗng đột nhiên nó trở thành thần vật thượng cổ. Đổi lại là ai cũng cảm thấy chuyện này quá mức vớ vẩn. Y Y đứng lên, ta xem Hiên Viên sư huynh vẫn nên đem cửu đăng tháp của ngươi về kiểm tra kỹ lưỡng một chút, để sau này khỏi phái tốn công bịa lời lừa gạt ta. Bác Minh gọi Bắc Đầu đang canh giữ ở cửa tiến vào dịu mình, sau đó nói với Hiên Viên Duật, thân thể của ta không khỏe, không thể tiếp tục tán gẫu với Hiên Viên sư huynh được nữa. Nếu Hiên Viên sư huynh rảnh rỗi, nên luyện chế thêm vài cái pháp bảo dự phòng, để chúng ta bớt lo lắng hơn khi đi vào bí cảnh. Hiên Viên Duật nhìn khuôn mặt tái nhợt cùng cái trán mướt mồ hôi của Bắc Minh, liền hiểu không phải Bắc Minh đang giả bộ bệnh. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Nếu cần cái gì ở ta, cứ việc bảo Bắc Đầu tới tìm. Trước cảm tạ Hiên Viên sư huynh. Hiên Viên Duật nhìn vào bóng lưng gầy gò Bắc Minh, rơi vào trầm tư. Y Dì luôn cảm thấy màu sắc của chiếc vòng tay kia hình như đã gặp ở đâu đó rồi, chỉ là trong lúc nhất thời Y Dì không thể nào nhớ ra nổi. Bắc Minh được Bắc Đầu dịu trở về phòng, lấy đan dược ra nuốt vào trong bụng, đợi thân mình tốt hơn một chút, mới nâng tay trái lên, quan sát chiếc vòng trên cổ tay. Thân vật thượng cổ. Khoe miệng Bắc Minh nết lên một tia châm biếm. Cho dù tóc của Tịch Thiên có khiến mọi người cảm thấy quái dị, nhưng cũng không tới mức là thần vật thượng cổ đi. Bắc Đầu thấy Bắc Minh nhìn chiếc vòng trên tay đến xuất thần, cười nói, thiếu phu nhân mới rời đi chưa tới nửa canh giờ, chủ tử đã nhớ thiếu phu nhân rồi. Gã nhớ rõ, chiếc vòng trên tay chủ tử là do thiếu phu nhân cắt từ tóc của ngài ấy bệnh thành. Bất quá, màu sắc hình như có chút khác. Bắc Minh cười một tiếng, chỉ vào dây xích tay nói, nếu có người nói với ngươi rằng, cái này là thần vật thượng cổ, ngọa sẽ nghĩ như thế nào? Thần vật thượng cổ? Làm sao có thể? Bắc Đầu cảm thấy đây quả thật là một lời nói dối không căn cứ. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, nếu sự việc có liên quan tới thiếu phu nhân, như vậy cũng không phải là không có khả năng. Bắc Đầu nói, nếu tính ra, việc này cũng không phải không có khả năng. Chủ tử, ngài còn nhớ chứ, thiếu phu nhân từ một phế vật bị hủy linh căn. Đông Dương biến thành ngự thú sư cấp 10 trong truyền thuyết. Nếu là trước kia, chúng ta chắc chắn sẽ không tin, nhưng bây giờ nó xảy ra ngay trước mắt, chúng ta có muốn không tin cũng không được. Bất quá, nói tóc của thiếu phu nhân là thần vật thượng cổ thì thật sự có chút khoa trương. Tuy nhiên nếu nói là bảo vật cấp 10, không chừng còn có thể là sự thật. Bác Minh cũng thấy lời Bắc Đầu khá hợp với tâm ý của Y Y. Tóc của Tịch Thiên có thể gây tổn thương cho người khác, còn có thể làm hỏng chiếc kéo vàng thuộc hàng linh bảo thượng phẩm của Y Y. Nói không chừng tóc của Tịch Thiên thật sự là bảo vật cấp 10 hay cái gì đó. Về phần thần vật thượng cổ mà Hiên Viên Duật nói, e là cửu đăng tháp của Hiên Viên Duật thật sự có vấn đề. Bắc Đầu thấy Bắc Minh không lên tiếng, do hỏi, tóc của thiếu phu nhân là bảo vật cấp 10 thật ư? Trước đó gã cũng chỉ tùy ý nói mò, đừng nói là bị gã đoán trúng nha. Bắc Minh liếc Bắc Đầu một cái, ra ngoài. Ta muốn tu luyện.